Hết thảy ở đây khả nghi nhân sĩ đều đem bị giết sạch. Thà giết lầm, vô bỏ qua. Ngọc Ong nhóm đổ dưới đao, cái thứ nhất gặp nạn chính là thư tiên sinh Bay Yêu. Mặc dù Bay Yêu cũng ý thức được đại sự không ổn, tốc độ phi hành cực nhanh, ý đồ chạy thoát, nhưng tại điên cuồng trả thù địa ngục Ngọc Ong trước mặt, nó thân là nhị tinh đại yêu thực lực, vẫn như cũ không đáng chú ý. Địa ngục Ngọc Ong báo thù đại giới, bất quá là 3000 đầu Ngọc Ong mất mạng cùng một chút thời gian mà thôi. Bay Yêu ngũ tạng câu phần, ngã xuống, đốt thành một mảnh tro. Chính tại điên cuồng chạy trốn thư tiên sinh quay đầu nhìn thấy mình hao hết yêu lực, cụ hóa mà ra tâm phúc chiến tướng, kết quả như vậy, càng là hồn bất phụ thể. Thẩm Nghị, ta thể rất nhữ. Thư tiên sinh cuồng nộ nói. Nhưng ngay tại một tiếng này, Thẩm Nghị đã lấy nhanh như điện chớp tốc độ, lặng yên từ bên cạnh hắn chạy tới. Ngươi ngươi. Thư tiên sinh giận không kèm được. Thẩm Nghị quay đầu làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói, đã ngươi danh xưng thư tiên sinh. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua ong sái vào lòng, riêng phần mình đi giải, gián độc phệ cánh tay, trắng sĩ chặt tay. Tiểu ca ta bất tài, chỉ có chạy trốn bản sự, hơi thắng ngươi một bậc, cái này liền không cung kính đi trước một bước nha. Hắn nhanh như chớp trốn lái đi. Thư tiên sinh thật cuồng nộ không thôi. Nhưng lúc này hắn trừ chạy trốn, lại có thể thế nào? Đằng sau là đã triệt để điên, không lý trí chút nào có thể nói mấy chục ngàn địa ngục ngọc con a. Ngay cả thiếu thông, Bay Yêu cái này một đôi kim thương song tướng, đều chỉ là tiêu hao mấy ngàn con địa ngục ngọc con tính mệnh, liền song song ngũ tạng câu phần, phun lửa mà chết. Hắn một cái triệu hoán luyện yêu sư, dám cùng địa ngục ngọc con liều mạng. Đến lúc này, thư tiên sinh mới biết được, mình ngày thường tình cảm đều tại miệng núi lửa bên trên đùa lửa a, bên cạnh người hàng xóm này một khi nổi giận, ngay cả mình nhà đều không gánh nổi. Thẩm Nghị tốc độ nhanh, một đường trốn vào trong đập phủ, nhất khiến người tức giận là, hắn thế mà đảo khách thành chủ, không chút khách khí, tặc tinh hề hề phải một tay lấy động phủ cửa đóng đóng. Thư tiên sinh tức giận đến ba thi thần bạo tạc, nhưng việc đã đến nước này, hắn lại có thể thế nào? Mở ra động phủ cửa cũng không phức tạp, bởi vì hắn vốn chính là chủ nhân nơi này, chỉ cần một cái chú ngữ, môn này liền sẽ tự động mở ra, nhưng chính là cái này dừng một chút công phu, hắn liền sẽ bị đằng sau như mây đen hắc long quyển gió điên cuồng cuốn tới bảy ong bao phủ lại. Vậy cũng chỉ có đào tẩu. Tốt vào lúc này là trăng tròn chi dạ, trên người hắn yêu lực sôi trào, không bao lâu lại góp nhặt ra một chút yêu lực tới. Lúc đầu, sử dụng một lần cụ hóa yêu có thể triệu hồi ra một đầu nhị tinh đại yêu thực lực cấp bậc tay chân, cần tiêu hao hắn toàn bộ yêu có thể. Nhưng đêm trăng tròn, hắn liều mạng, còn có thể sử dụng một lần. Lúc đầu, cái này là đối phó Thẩm Nghị thỏa thỏa tuyệt sát. Nhưng bất đắc dĩ, Thẩm Nghị chọc tổ ong vò vẽ, bản này sổ nợ rối mù lại muốn hắn đến trả. Nào có nói rõ lý lẽ địa phương. Thư tiên sinh dừng chân, giận quát một tiếng, "Này!" Hai viên chữ vàng từ trong tay trí yêu chuyện dâng lên, lại là đầu kia trung thành cảnh cảnh anh võ, thoát ra hư không, đang đằng sát khí chuẩn bị bắt đầu giết chóc hình thức. Nhưng anh võ vừa nhìn thấy sau lưng bảy ong mây đen, lập tức dọa nước tiểu. Đại yêu đã mở ra bộ phận linh trí, có thể đánh giá ra địch nhân mạnh yếu. Những này địa ngục ngọc ong, mặc dù cá thể thực lực chỉ là tiểu yêu, nhưng số lượng này, quả thực là muốn mạng người a. Anh võ không có chút nào thân là con rơi tự giác, kẹp lấy đuôi hồ bà, không nói hai lời, đi theo thư tiên sinh liền bắt đầu chạy trốn. Thư tiên sinh lúc đầu trông cậy vào hy sinh cái này con rơi, cho mình đường chạy trốn tăng thêm một điểm thẻ đánh bạc, không có nghĩ tới tên này không có chút nào con rơi tự giác, còn chạy đến trước mặt mình, lập tức một trận ánh sáng lửa, một chỉ đầu kia anh võ, này, cụ hòa yêu có thể tác dụng, để đầu này anh võ, thân bất do kỷ, hướng về sau đánh tới, trải qua thư tiên sinh lúc, ánh mắt kia gọi một cái ai oán. Thư tiên sinh đạt được cơ hội thở dốc, rốt cục một chỉ động phủ đại môn. Động phủ đại môn chậm chậm mở ra. Hắn xông vào. Bên ngoài, truyền đến anh võ tiếng hét thảm, chỉ dùng một lát liền lặng yên không một tiếng động, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Thư tiên sinh miệng lớn thở dốc, hắn biết mình lại hy sinh một cái trọng yếu con rơi, chỉ là tiêu hao ngọc con mấy ngàn con mà thôi. Cũng may động phủ cửa còn thuộc kiên cố, có thể chống lại những này điên cuồng địa ngục ngọc con một hồi. Thực tế không được, mình chỉ có thể bỏ qua nơi đây, tiếp tục chạy. Nhưng trước mặt hắn lại đứng một cái khẽ mỉm cười người trẻ tuổi. Thẩm Nghị. Bất động thanh sắc Thẩm Nghị. Thư tiên sinh ánh mắt nháy mắt băng lánh xuống tới. Thật sự là vận mệnh mênh mông, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Vừa mới còn tại vênh váo tự đắc, không nhanh không chậm truy sát Thẩm Nghị. Kết quả Thẩm Nghị một cái chọc tổ ong vào vẽ, trong nháy mắt liền biến thành hắn hoảng sợ như chó nhà có tang, bị Thẩm Nghị ngăn chặn. Hắn làm một triệu hoán luyện yêu sư, yêu lực đã hao hết, bên người đã có hai cái cụ hóa chi yêu cùng một đầu linh thạch cảnh thi yêu, bị quân nộ địa ngục ngọc ong sống sờ sờ hóa thành cho tàn, còn có cái gì át chủ bài cùng Thẩm Nghị đối kháng? Ngươi ngươi! Thư tiên sinh ánh mắt tăng thương, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Nghị. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc bại ở nơi nào? Ngươi cho tới nay bố cục đều không có sai. Thẩm Nghị cũng không nóng nảy động thủ, chỉ là thản nhiên nói, nhưng cũng tiếc, ngươi không biết một chút. Ta có nơi này tình báo, mặc dù không là tuyệt đối chuẩn xác, nhưng cũng có thể suy đoán ra không ít thứ tình báo. Thư tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ, ngươi ngươi đến chỗ này trước đó, đã nghĩ kỹ vạn nhất gặp phải cường địch, liền hướng địa ngục ngọc con tổ ong chạy. Thẩm Nghị cười hì hì nói, bất quá cũng kém một chút liền bị ngươi xử lý. Đất này ngục ngọc con xảo huyện, thật đúng là khó tìm. Hiện tại, đến ngươi ta phân ra thắng bại thời điểm đi. Hắn một cái lắc mình, phóng tới thư tiên sinh. Muốn đánh, liền kiên quyết đánh chết. Thư tiên sinh liên tục 3 lần sử dụng cụ hóa, coi như lúc này là đêm trăng tròn, từ lâu mẹ không thể hưng, yêu lực khô cạn, chỉ có thể lấy thân thể miễn cưỡng ăn Thẩm Nghị. Thẩm Nghị lúc này như thế nào cường đại? Hắn vốn là võ đang đệ tử, chính là cận chiến năng thiếu, gần đây chiến vốn là của sở trường của hắn. Mà Thư Tiên Sinh thế nhưng là một tên triệu hoán luyện yêu sư, coi như thân thể lại yêu nghiệt, có thể hơn được Thẩm Nghị. Thẩm Nghị bay thẳng Thư Tiên Sinh bên người, một chiêu võ đang trưởng quyền hoạt bộ hướng quyền, linh lực xuyên thấu linh khu kính uy lực đại tăng, đánh tới hướng Thư Tiên Sinh. Thư Tiên Sinh thân thể lóe lên, nhưng Thẩm Nghị sớm có hậu chiêu, một chiêu ngọc nữ phi toa, hung hăng một cước, đá vào Thư Tiên Sinh trước ngực, Thư Tiên Sinh ngược lại bay lên, hung hăng đụng vào trên cửa. Đại môn một trận vang động. Phía ngoài địa ngục Ngọc Ong, chính tại điên cuồng càn quét đại môn. Động phủ đại môn mặc dù bị Thư Tiên Sinh sớm có đề phòng, hai lần ra cố, có thể tiếp tục ngăn cản địa ngục Ngọc Ong nhóm điên cuồng tấn công, nhưng cũng tiếp tục không được quá lâu. Chỉ là thời gian qua một lát, đại môn này đã bị công kích lung lay sắp đổ. Trong lòng hai người đều rõ ràng, chỉ cần đại môn sụp đổ lúc, còn không có trốn xa, khẳng định là một con đường chết. Thư Tiên Sinh giận dữ hét, người ân oán của ta, về sau lại chấm dứt. Trước chia ra đảo tẩu lại nói. Thẩm Nghị gật gật đầu. Thư Tiên Sinh cùng Thẩm Nghị, ai cũng không núp đích. Giữa hai người, yên tĩnh như chết, xen lẫn ngoại môn địa ngục Ngọc Cong điên cuồng công kích tiếng vang, tạo thành một cô vô cùng quỷ dị hình tượng. Ngươi vì sao không đi? Thẩm Nghị thản nhiên nói. Muốn ta đem phía sau lưng giao cho ngươi. Thư Tiên Sinh tức giận nói, mọi người cùng nhau đi. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Thư Tiên Sinh không thể tin được Thẩm Nghị lại không muốn đi. Hắn muốn nổ cỏ tận gốc. Yêu tinh ở giữa, tương hỗ thôn phệ chính là thiên tính. Như là mèo muốn ăn chuột, sói muốn ăn thịt đồng dạng, không thể kháng cự. Thư Tiên Sinh thực lực so Thẩm Nghị cường hãn rất nhiều, chỉ cần chạy đi, tại trăng tròn chiếu dọi xuống, hắn yêu lực rất nhanh khôi phục, chỉ cần thi triển ra một cái cụ hóa, tùy tiện tới một cái chí yêu chuyện nhị tinh đại yêu, Thẩm Nghị đều chỉ có một con đường chết. Đây chính là hiện thực tăng khốc. Chương 46, thôn phệ yêu tinh. Kỹ có thể tiến hóa. Chạy đi, Thẩm Nghị nhất định bị thôn phệ. Lưu lại, Thẩm Nghị cùng Thư Tiên Sinh, khả năng đều sẽ bị nuốt, cũng có thể là Thẩm Nghị chiến thắng. Đây là Thẩm Nghị sinh cơ duy nhất. Lưu lại, giết chết không có yêu lực Thư Tiên Sinh, hoặc là bị địa ngục ngọc ong cùng một chỗ ngủ đông chết, ngũ tạng câu phần, hóa thành cho tàn. Thư Tiên Sinh cũng minh bạch, Thẩm Nghị cũng minh bạch. Giữa hai người, tuyệt đối không thể có thể cùng đi ra khỏi động phủ. Giết. Thẩm Nghị dẫn đầu làm khó dễ, hướng Thư Tiên Sinh phóng đi. Giờ khắc này, hắn học qua tất cả công phu, đều ở trước mắt một nhoáng một cái qua. Hắn còn có 3 sợi yêu lực, có thể sử dụng 3 lần yêu tinh chi lực. 3 lần cơ hội, nhất định phải giết chết Thư Tiên Sinh, mà lại phải nhanh. Cửa đã chống đỡ không được bao lâu. Chiêu thứ nhất, Thẩm Nghị dùng lúc chi cướp, một chỉ Thư Tiên Sinh. Thư Tiên Sinh nháy mắt xuất hiện mê muội, hành động trở nên chậm chạp. Thẩm Nghị tốc độ đột ngột tăng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thẩm Nghị chiêu thứ hai sử dụng lúc chi kiếp, tốc độ biến thành 5 lần. Thư Tiên Sinh trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Thẩm Nghị trên thân yêu tinh chi lực, nhất chỗ kinh khủng, ở chỗ cải biến thời gian kia đâu đâu cũng có lực bộc phát. Bình thường vô luận người hoặc yêu, đều có nhất định tốc độ quỹ tích mà theo, cho dù có cải biến, cũng không có khả năng thường xuyên bộc phát. Nhưng là Thẩm Nghị đánh vỡ cái này một quy tắc. Trên người hắn, 5 lần tốc độ, hại người ích ta, là thường xuyên sử dụng chiêu thức. Thư Tiên Sinh yêu tinh tư lịch so Thẩm Nghị lớn lên nhiều, nhưng cũng vô pháp dự đoán được Thẩm Nghị hành động. Hắn nháy mắt mất đi Thẩm Nghị tung tích. Muốn hỏng việc. Thư Tiên Sinh vô ý thức phải bảo vệ yết hầu yếu hại, nhưng đã muộn. Thẩm Nghị băng gió lạnh lợi võ đang đoạt kiếm, hung hăng cắt Thư Tiên Sinh yết hầu. Lần thứ 2 cắt yết hầu. Thư Tiên Sinh thống khổ trầm trọng. Nhưng Thẩm Nghị phát huy vẫn chưa xong. Hắn lại là một chiêu, đoạn kiếm đem giữa không trung Thư Tiên Sinh xuyên thân phá bụng, đi ngang qua người bụng. Thư Tiên Sinh yêu huyết phun bắn tung tóe khắp nơi, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra mang máu ha ha thanh âm. Thẩm Nghị sức liều toàn lực, lại là một chiêu sư phó truyền thụ cho Ngựa Hoang Phúc Tông, hung hăng đánh vào Thư Tiên Sinh dưới xương sườn. Thư Tiên Sinh bị đánh cho không trung lăn lộn bay tứ tung, hung hăng đụng vào đại môn bên trên, lại ngã trên mặt đất, co quắp. Thẩm Nghị một cước đi lên, hung hăng đạp lên Thư Tiên Sinh lồng ngực, đem đoạn kiếm hung hăng đâm vào Thư Tiên Sinh yết hầu. Nhưng sắp chết Thư Tiên Sinh, lại một phát bắt được Thẩm Nghị chân. Trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ điên cuồng, cười như điên nói, "Thẩm Nghị, ngươi không để ta sống, mình cũng đừng hòng sống xuống dưới. Cửa này lập tức liền muốn bị mở ra, ngươi ta cùng chết đi." Ha ha. Hai viên yêu tinh đồng quy vu tận. Thẩm Nghị ngẩng đầu nhìn lên. Cái này dày đặc vô so động phủ lại môn, thế mà thật bị địa ngục ngọc ong đã phá hư phải thủng trăm ngàn lỗ, đã có mấy chục con ngọc ong thông qua chỗ thủng, bay vào, lao thẳng tới mình cùng Thư Tiên Sinh. Thư Tiên Sinh biết hắn đã không may, không trốn thoát được, dứt khoát vừa hạ quyết tâm, gắt gao bắt lấy Thẩm Nghị chân, muốn để Thẩm Nghị đồng quy vu tận cùng hắn. Ngoan cố chống cự. Đây chính là cùng đổ mặt lộ biểu hiện. Nhưng Thẩm Nghị biểu hiện lại đại xuất dự liệu của hắn. Thẩm Nghị gấp 5 lần tốc độ xuống, một phát bắt được một con bay tới ngọc ong. Không nói hai lời, hung hăng đâm vào Thư Tiên Sinh trong tay. Thư Tiên Sinh một tiếng gào lên đau đớn. Đất này ngục ngọc ong nọc độc, cũng không phải bình thường mãnh liệt. Hắn thân bất do kỷ, đưa tay. Thẩm Nghị đoạt lấy Thư Tiên Sinh trong tay chí yêu chuyện. Từ hắn đối vật này tay không thả còn nhìn, cái này yêu giới thượng cổ yêu sách, hẳn là phi thường có giá trị. Thẩm Nghị thuận tay đem võ đang đoạt kiếm, cắm vào Thư Tiên Sinh hai mắt ở giữa. Thư Tiên Sinh kêu lên một tiếng, hai mắt tan rã. Hắn lần lượt thụ thương, đã đến cuối cùng trước mắt. Hắn cái trán ở giữa. Viên địa yêu tinh đột nhiên bay ra, thẳng đến giữa không trung Thẩm Nghị. Yêu tinh bản thân liền muốn xu lợi tránh hại, dãy rủa cầu sinh bản năng, Thẩm Nghị bản thân một viên yêu tinh phái phiến, chính là như thế đến. Thẩm Nghị một phát bắt được giữa không trung yêu tinh, khởi động cuối cùng một sợi yêu lực, gấp 5 lần tốc độ mãnh liệt xông ra. Bởi vì, đại môn đã phá. Sát Thực nói, là bốc cháy. Thành ngàn hơn vạn cùng nộ địa ngục Ngọc Ong, đã chờ không nổi công kích đại môn đem cửa này phá hư, mà là dứt khoát lựa chọn tính chất tự sát tập kích. Giữ dằn như lửa Ngọc Ong, đem cửa này nhóm lửa. Đại môn cháy hừng hực, ầm vang sụp đổ. Vô số địa ngục Ngọc Ong chen chúc mà vào. Chính trên mặt đất, còn lại ung dung một hơi thư tiên sinh, cùng kêu một tiếng, không có cam lòng vươn hướng từ bỏ mình, truy đuổi Thẩm Nghị yêu tinh, hét lớn, trở về. Đến hàng vạn mà tính địa ngục Ngọc Ong, cấp tốc đem cái nhà này vườn bị hủy kẻ cầm đầu xuống lại ở từ xa nhìn lại, thế mà cùng xào huyệt của bọn hắn bị hủy trước đó, kia lít nha lít nhít địa ngục Ngọc Ong tình hình, giống nhau như lúc. Thẩm Nghị cũng không quay đầu lại, nghe tới sau lưng kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu, biết thư tiên sinh, xong. Không biết phát tiết xong lửa giận địa ngục Ngọc Ong, có thể hay không lại đến tìm hắn, nhưng Thẩm Nghị không dám đánh cược cái này, hắn chân phát phi nước đại, nhiều lần ra tốc, sợ địa ngục Ngọc Ong đuổi kịp hắn. Thẩm Nghị một đường phi nước đại, lại đem động phủ cửa trước quan bế, chân không chạm đất, chạy như điên. Thẳng đến sông ra phía sau núi, tiến vào mấy ngoài 10 dặm phía trước núi, Thẩm Nghị mới dừng lại, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Trốn đến nơi đây, sẽ không có vấn đề đi. Thẩm Nghị thở dốc nói. Viên kia đại biểu cố hình yêu tinh năng lực yêu tinh phái phiến, bị hắn siết trong tay, lúc này mở ra tay, đã biến mất không thấy gì nữa. A, viên kia yêu tinh phái phiến, đi nơi nào? Thẩm Nghị chính tại kỳ quái, lại ẩn ẩn cảm thấy, trong mắt mình yêu tinh phái phiến, chính đang phát nhiệt. Hắn nội thị đi vào. Mình yêu tinh phái phiến, đang cùng một cái khác mảnh vỡ, hòa làm một thể. Đây là yêu tinh phái phiến dung hợp lẫn nhau a. Thẩm Nghị kinh ngạc không thôi. Tại trăng tròn ánh trăng chiếu rọi xuống, hai viên yêu tinh phái phiến như là hai mảnh đốt nóng bỏng nước thép, thủy nhũ tương giao, tan hợp lại cùng nhau. Không biết phải chăng là Thẩm Nghị ảo giác, liền cả trên trời ánh trăng chiếu xạ tại Thẩm Nghị trên thân, đều phá lệ sáng tỏ, phảng phất nguyệt thần phi thường tán thưởng loại này yêu tinh ở giữa tương hỗ thôn phệ cùng dung hợp, lớn mạnh. Trọn vẹn một canh giờ, Thẩm Nghị mới hoàn thành dung hợp. Hắn nhắm mắt lại. Yêu tinh phái phiến cố nhiên trở nên càng thêm lớn gấp đôi, ngay cả yêu tinh cây kỹ năng đều tùy theo biến lớn một chút. Làm thôn phệ kết quả, Thẩm Nghị yêu lực cảnh giới trực tiếp từ vừa mới đột phá đại yêu cảnh giới biến thành nhất tinh đại yêu. Mà để người chú ý chính là cây kia to con yêu tinh cây kỹ năng bên cạnh thình lình nhiều một viên lập loè phản quang, phóng ánh vô so yêu tinh điểm tiến hóa. Là thư tiên sinh cái này đại yêu cấp bậc yêu tinh điểm tiến hóa. Thẩm Nghị thốt ra, thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao yêu tinh ở giữa nhất định phải tương hỗ thôn phệ mới có thể trưởng thành. Trừ yêu tinh bản nhân dung hợp có thể thúc đẩy yêu tinh chi lực càng mạnh bên ngoài, cũng bởi vì điểm tiến hóa. Thôn phệ hết mặt khác yêu tinh, có thể thu hoạch được hắn điểm tiến hóa. Mặc dù không biết là có hay không là thu được tất cả, nhưng ít ra thư tiên sinh cho hắn cống hiến một viên vô so chân quý yêu tinh điểm tiến hóa. Thẩm Nghị phát hiện, trừ mình cố hữu lực lượng thời gian cây kỹ năng thời gian bên ngoài, thế mà xuất hiện một cái tiềm ẩn ngoài định mức cây kỹ năng. Cụ hóa. Thẩm Nghị nhíu mày. Đây cũng là thuộc về thư tiên sinh kỹ năng yêu thụ. Nhưng trong đầu của hắn đã xuất hiện cái này cụ hóa cây kỹ năng chi nhánh, cũng có thể đầu nhập yêu tinh điểm tiến hóa, tiến hành thăng cấp. Đương nhiên, không giống với bản nguyên cây kỹ năng cần từ cấp 1 bắt đầu thăng. Đôi này Thẩm Nghị có nói không nên lời to lớn dụ hoặc, bởi vì Thẩm Nghị trong lúc kịch chiến cũng đã gặp qua thư tiên sinh cụ hóa năng lực đáng sợ, kia là có thể đem chi yêu chuyện hoặc là cái khác yêu trên sách yêu vật cụ hóa triệu hoán đi ra năng lực. Lấy thư tiên sinh đại yêu cấp bậc thực lực, lại có thể triệu hồi ra cùng hắn đồng cấp một đầu đại yêu, cái này cùng thực lực khủng bố, đối bất luận cái gì khát vọng lực lượng người đều có cực lớn dụ hoặc. Huống chi hiện tại ngay cả chi yêu chuyện đều đạt tới, trọn vẹn có sẵn. Thẩm Nghị nghĩ nghĩ, quyết định hay là từ bỏ kia ngoại lai cụ hóa cây kỹ năng. Lương viên tuy tốt, làm sao tha hương. Cái này cụ hóa cây kỹ năng, coi như mình lòng tham muốn, cũng chỉ có thể điểm ra nhất tính đến, uy lực so với thư tiên sinh, muốn kém không ít. Tham thì thâm, Thẩm Nghị minh bạch. Như vậy, nên tung ra ở đâu cái kỹ năng chi nhánh trên cây? Lúc chi cướp, lúc chi kiếp hay là cắt thời gian? Thẩm Nghị do dự một lát. Từ trong thực chiến nhìn, nháy mắt cải biến tự thân tốc độ lúc chi kiếp, tác dụng rất lớn. Nếu như có thể từ gấp 5 lần tốc độ, tăng lên tới gấp 10 tốc độ, vô luận tấn công địch hay là bảo mệnh, đều có nắm chắc hơn chút. Lúc chi cướp cũng tác dụng không ít. Lần này quỷ vụ núi chuyến đi, khó khăn trùng điệp, nguy cơ khắp nơi, nếu không phải mình linh hoạt vận dụng hai cái này kỹ năng, không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng Thẩm Nghị ánh mắt cuối cùng vẫn là dừng lại tại cắt thời gian bên trên. Mặc dù thời gian kỹ năng vốn là nghịch thiên, nhưng muốn nói nghịch thiên nhất hay là cắt thời gian cải biến thời gian tu luyện kỹ năng. Theo Thẩm Nghị biết, trước mắt không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể cùng cắt thời gian kỹ có thể sánh vai. Đã định phương hướng, liền không thể tùy tiện sửa đổi. Càng không thể phân tán đầu tư, tại sơ kỳ tài nguyên rất thiếu tình huống dưới, làm cho tứ bất tượng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem viên này so vàng còn chân quý yêu tinh điểm tiến hóa đặt ở cắt thời gian kỹ năng chi nhánh bên trên. Một trận quang mang hiện lên, cắt thời gian yêu thụ nhánh trở nên càng to lớn hơn, cành lá rậm rạp, ngay cả hai mảnh vàng lá đều đâm chồi tư sinh ra, nhìn qua sinh cơ bừng bừng, đón gió mà động. Hai viên lấp lóe yêu tinh điểm tiến hóa ở phía trên lòng lánh, cắt thời gian thăng cấp đến cấp 3. Thẩm Nghị thời gian tu luyện tăng lên tới 5 lần, hắn một ngày tương đương với người khác tu luyện 5 ngày. Loại này nghịch tiên thu hoạch xa so bất kỳ bên ngoài thu hoạch càng thêm khiến người vui sướng. Thẩm Nghị phát ra một tiếng thỏa mãn đến cực điểm thở dài, ngửa đầu nhìn về phía một vòng trăng tròn. Đây chính là người thích sao? Nguyệt Thần. Thẩm Nghị lẩm bẩm nói, loại cảm giác này. Hắn hung hăng nắm chặt nắm đấm, mỉm cười nói, ta cũng rất thích a. Đấu trí đấu dũng, chu sát cường địch, cướp đoạt lực lượng của địch nhân, cường hóa mình. Không biết là yêu lực sôi trào, hay là nhiệt huyết sôi trào, Thẩm Nghị lập tức đốt lên. Hắn nhiều lần tuân hỏi nội tâm của mình, cuối cùng được đến cùng một đáp án. Đúng thế. Hắn thích loại cảm giác này. Cướp đoạt cảm giác. Sau khi hít sâu một hơi, Thẩm Nghị ép buộc mình hòa yên tĩnh, xem xét kia quyển chiến lợi phẩm. Thượng cổ yêu sách chí yêu truyện. Chương 47, tháng lợi trở về. Sư phó kinh ngạc. Quyển sách này hoàn toàn đều là khoa đầu văn trạng thượng cổ yêu văn, Thẩm Nghị nhất thời xem không hiểu, nhưng có thể lưu làm sử dụng sau này. Từ thư tiên sinh đối vật này chân quý vô so nhìn, vật này hẳn là giá trị liên thành. Thẩm Nghị quay đầu nhìn thoáng qua quỷ vụ phía sau núi núi. Phía sau núi vẫn như cũng là một mảnh mây đen. Thẩm Nghị biết, mất đi ra viên địa ngục ngọc ong, còn chưa phát tiết xong lửa giận. Càng là cường đại ong rừng, càng là tại hủy bỏ quê hương bên trên nấn ná thật lâu. Thẩm Nghị cười nhạt một tiếng, tìm một chỗ sơn động, nằm xuống. Hắn biết, nơi đây mạnh nhất yêu vật Đường tiểu sinh cùng độc nương tử đã thư tiên sinh xử lý, phía trước núi đã không có quá cường đại yêu vật, ngược lại an toàn. Thẩm Nghị tiến vào nghỉ ngơi, trên người hắn còn mang theo thiếu thông thi độc, không thể không cẩn thận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Thẩm Nghị lần nữa ngóng nhìn phía sau núi. Chí ít nhìn sang, địa ngục ngọc có mây đen đã tan đi. Thẩm Nghị hít sâu một hơi. Hắn muốn đi dò xét tìm tòi hư thực, nhưng lại sợ gặp tới địa ngục ngọc ngọc, đặc biệt là gặp được Phong Hầu. Nếu như hoa yêu tán vẫn còn, liền tốt, có thể che giấu tung tích. Đáng tiếc đã dùng xong. Lại nói lần này quỷ vụ núi chuyến đi, những này đắt đỏ đang dược, trợ giúp Thẩm Nghị không ít, không phải Thẩm Nghị đã sớm chết định. Trở về nếu có cơ hội, nghĩ sư phó nhiều học tập một chút luyện đan. Những này hối bái đan dược tuy tốt, nhưng quá đắt, mua không được mấy khỏa. Thẩm Nghị thầm nghĩ. Hắn từng bước một đi hướng sau núi. Phía sau núi như là quỷ môn quan, đêm qua chí ít 4 cái đại yêu cấp bậc cường giả, mất mạng tại đất ngục ngọc cong chi thủ, làm sao dám không cẩn thận. Thẩm Nghị nhắm mắt theo đuôi, cẩn thận từng ly từng tí đi tới thư tiên sinh động phủ cửa trước. Quả nhiên, cửa trước đã bị phẫn nộ địa ngục ngọc cong triệt để phá hủy, thiêu đốt hầu như không còn. Thư tiên sinh động phủ đã hóa thành một mảnh cho tàn. Thật là cho tàn, một trận gió thổi qua, đều biến thành cho bụi. Thẩm Nghị đáy lòng phát hàn. Không hổ là địa ngục ngọc cong, giết chết kẻ cầm đầu, liền đối phương động phủ đều không dung tha. Cái bàn, cái ghế, giá sách, chỉ cần là thư tiên sinh từng có, đều hôi phi yên diệt. Bên trên khắp nơi đều là chết mất địa ngục ngọc cong, thật dày một tầng. Thư tiên sinh, ngay cả cho cốt đều không có lưu lại, bị ngọc cong ngủ đông ngũ tạng câu phần về sau, cùng phòng cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Thẩm Nghị cảm khái một chút, đồng thời cũng trong lòng đau thư tiên sinh cái này tên tà ác, nhất định có không ít đồ tốt chiến lợi phẩm, kết quả đều bị ngọc cong phá hư. Nhưng nếu như không có ngọc cong, hắn hiện tại đã bị thư tiên sinh thôn phệ. Thẩm Nghị từng bước quá khứ, nhìn thoáng qua. Nói toàn bộ đều hóa thành cho tàn, cũng không thỏa đáng, trên mặt đất liền có một viên xanh biếc tiểu ngọc bài. Thẩm Nghị nhớ được, đây là thư tiên sinh luyện thi lúc sử dụng tà vật. Vật này thế mà không có bị cuồng nộ địa ngục ngọc cong phá hủy, có thể thấy được nó chỗ đặc thù. Thẩm Nghị thuận tay đem xanh biếc ngọc bài thu lại, cùng chí yêu chuyện đặt chung một chỗ. Phía trước trên mặt đất, địa ngục ngọc cong đã tan đi. Trải qua một đêm dày vò, địa ngục ngọc cong rốt cục đem lửa giận phát tiết xong, tự hành tan đi, lại đi tìm một địa phương khác, tiếp tục xây tổ. Chỉ còn lại có một cái phòng lớn tổ ong, lưu tại nguyên chỗ. Thẩm Nghị đi lên trước, dùng đoạn kiếm đem tổ ong bổ ra. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Cái này tổ ong bên trong, lít nha lít nhít hồi xuân ngọc lửa ong, sợ không có mấy trăm cân. Không chỉ như thế, còn có đại lượng mật ong, một chút không có bị phá hư trường ong, tồn tại ở chỗ này. Thẩm Nghị từ thư tiên sinh trong động phủ, tìm ra một nửa chôn dưới đất lớn bình. Tựa hồ là dùng để chứa đựng lương thực. May mắn tránh thoát ngọc ong, trở thành tổ chim bị phá trứng lành. Thẩm Nghị đem lớn bình lương thực trống không, đi đem hồi xuân ngọc nhựa ong cẩn thận từng ly từng tí toàn bộ đặt đi vào. Lại cầm lấy bao khỏa, đem ngọc ong trứng toàn bộ lắp đặt. Hắn luôn cảm thấy bỏ sót cái gì. Lại cẩn thận tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một chỗ hạch tâm nhất chỗ bí mật. Một nhựa ong bao vây lại bùn ong, không biết là chất liệt gì, yên lặng nằm tại tổ ong hạch tâm. Thẩm Nghị dùng võ đang đoạn kiếm, hai lần cắt cái túi này, đều không thể cắt. Hắn trầm ngâm một chút, đem chỗ này buồng ong chỉnh thể chứa vào bao khỏa bên trong. Hắn lại đi đến phía sau núi bên dưới vách núi, tìm được xui xẻo thiếu thông thân phận ngọc bài, lần này tìm kiếm võ đang đệ tử nhiệm vụ cũng xong xong rồi. Mặc dù sống không thể gặp người, chết không thể thấy thi, nhưng có thể mang về ngọc bài cũng giống như vậy. Lần này nhưng toàn thân giả căng phồng, không có chút nào chỗ trống. Thẩm Nghị vừa lòng thỏa ý, thắng lợi trở về. Lần này, rốt cục có đầy đủ vật liệu, luyện chế cho mẫu thân hồi xuân đan linh dược. Thẩm Nghị ánh mắt chớp động dị sắc. Trở về trên đường, Thẩm Nghị có ngàn cân lớn bình, cẩn thận từng ly từng tí, sợ lật thuyền trong mương. Cũng may lộ trình thuận lợi, sau 3 ngày, Thẩm Nghị trở lại Võ Đăng Sơn. Hắn trước quay về gian phòng của mình, đem buồng long cùng kia ngàn cân bình thích đáng cất kỹ, lại mang theo dược liệu túi đi tìm Đẹp Người sư phó. Đẹp Người sư phó sớm đã nghe tới thanh âm, ra nhìn lên, Thẩm Nghị đã cười hì hì đem cái túi đưa tới. Đẹp Người sư phó đôi mắt đẹp đảo qua Thẩm Nghị trên thân, biến sắc, người bên trong độc rắn. Thẩm Nghị thân thể đã bộ phận biến đen, nhờ có giải độc đan áp chế độc tính, mới không có phát tác, nhưng cũng 10 phần nguy hiểm. Hắn vẻ mặt đau khổ, hướng Đẹp Người sư phó gật gật đầu. Đẹp người sư phó đưa qua một cánh tay ngọc, hơi chuẩn bệnh, liền ném cho Thẩm Nghị một viên màu xanh dược hoàn, đây là giải độc đan thăng cấp bản, có thể giải đại yêu cấp bậc độc tố. Ăn vào sau nghỉ ngơi 2 ngày là đủ. Thẩm Nghị sầu mi khổ kiểm nói, đan dược này nhất định giá trị liên thành. Đệ tử nhưng không có nhiều như vậy cống hiến cho sư phó thanh toán. Đẹp người sư phó hừ lạnh một tiếng, toán sư phó tặng cho ngươi. Lại nói, nàng nhìn xem Thẩm Nghị cho vật phẩm của nàng danh sách, càng xem càng là kinh ngạc, Tử Phong linh thảo, Long xà cỏ, Đơn độc hoa, Đuôi phượng hoa, ngươi thế mà tìm được nhiều như vậy chân quý hai cùng dược liệu. Cũng đều là mang cây mang thổ xuống hoa. Liền là vi sư ngày thường đi một chuyến, cũng chưa chắc có thể thu như thế đầy đủ, huống chi quỷ vụ núi hiện tại nguy hiểm trùng điệp, ngươi làm sao làm được? Nàng kinh hỉ mở ra bao phục, đem Thẩm Nghị thu thập thảo dược, từng loại bảo vật lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí tấy ghép một bên dược điển vừa ngâm bên trong, trong mắt lóe lên vui sướng quá mang. Thẩm Nghị nhìn xem sư phó cao hứng, trong lòng cũng cao hứng, cười hì hì nói, sư phó có mệnh, đệ tử dám không hiệu lực. Trừ đó ra, đệ tử còn mang về một chút trứng long. Ngài nhìn hữu dụng không có. Hắn xuất ra những cái kia địa ngục ngọc trứng long. Dương Lộ Thiền càng thêm kinh hỉ, đây quả thật là địa ngục ngọc trứng long, ngươi thế mà thật tìm được vật này. Phúc phận không cạn. Ta tự mình tiến đến cũng chưa chắc có thể thành đâu. Thẩm Nghị cười hì hì nói, vật này nhưng có dùng. Dương Lộ Thiền do dự nói, vật này mặc dù tốt, nhưng cũng tiếc không có sữa ong chúa, không cách nào sinh ra mới phong hậu, bọn chúng số lượng không nhiều, chết xong cũng liền xong. Thẩm Nghị trong lòng hơi động, đem tiêu hoàn chỉnh buồng ong giao ra, vật này thế nhưng là sữa ong chúa. Đẹp người sư phó ngây người, một đôi mắt đẹp phảng phất không biết nhìn xem Thẩm Nghị. Ngươi như thế nào làm được? Đẹp người sư phó kinh ngạc không ngậm miệng được, thế mà ngay cả hai trở thêm phẩm tài liệu luyện đan ngọc ong sữa ong chúa đều làm đến rồi. Cái này vật trọn vẹn ngàn vô cùng quý giá, không phải có người có vận may lớn không thể được. Thật sao? Thẩm Nghị cũng sững sờ. Vâng. Đẹp người sư phó khẳng định nói, cái này ngọc ong sữa ong chúa chính là ngọc ong phong hậu bài tiết, chỉ dùng đến bồi dưỡng tương lai phong hậu, so ngọc nhựa ong quý hơn vô số lần. Có vật này, ngươi mang về địa ngục ngọc trứng ong liền có thể nở ra phong hậu, nhỏ máu nhận chủ về sau, nhưng liên tục không ngừng sản xuất ngọc ong nhựa ong cùng mật ong. Thẩm Nghị một trận vui vẻ, nói cách khác, chúng ta có thể tự mình nuôi ngọc ong. Dương Lộ Thiền không kìm được vui mừng nói, đúng là như thế. Ta làm yêu vật này, nghĩ không ra một ngày kia có thể được đến cơ duyên này nuôi một tổ ngọc ong. Tương lai luyện đan liền vật liệu không lo. Nàng ngừng lại một chút, tiếp tục nói, ngọc ong sữa ong chúa trừ nợ phong hậu, càng có công hiệu thần kỳ. Vật này thuộc thủy, nhất là tẩm bổ kinh mạch. Thượng cổ đan phương ong chúa hội trải qua hoàn chính là lấy nó làm thuốc quân. Thẩm Nghị trong lòng hơi động. Hắn mỗi lần đêm trăng tròn về sau, đều sẽ bị bá đạo vô so yêu tinh chi lực xung kích địa kinh mạch tổn hại. Mặc dù có thể dùng hôn nguyên nhất khí quả dưỡng, nhưng về sau mấy ngày đều sẽ suy yếu vô so. Nếu có cái này ong chúa hội trải qua hoàn, kinh mạch bị hao tổn tình huống há không đại đại giảm bớt. Dương Lộ Thiên mỉm cười nói, cái này sữa ong chúa nữ tử phục dụng, càng có thể chú nhan bảo xuân, có thể xưng nữ nhân vật tân huệ. Chính là như thế một túi nhỏ ngọc phong sữa ong chúa, giá trị liền vượt qua ngươi con về một vò ngọc nhựa ong gấp trăm lần. Nói tới chỗ này, nàng có chút nhăn nhó nói, cái này ngọc ong sữa ong chúa, đưa vi sư một chút như thế nào? Thẩm Nghị mừng rỡ, nghĩ không ra lạnh lùng như băng đẹp người sư phó, thế mà cũng có để ý có chuyện nhờ mình chi vật, không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, sư phó hữu dụng, cứ việc cầm đi. Ta cầm vật này cũng vô dụng. Ông chúa hộ trải qua hoàn luyện thành sau cho ta một chút là được. Đẹp thầy người phó chính xác đạo, mặc dù là sư đồ, ta cũng không duyên cớ chiếm ngươi cái này đại tiện nghi. Ông chúa hộ trải qua hoàn thuộc về hai chờ thêm phẩm đan dược, nhưng thiếu một viên cực phẩm thủy hệ đại yêu yêu đan làm thuốc thần. Đợi ta xuống núi tìm kiếm mới có thể bắt đầu luyện đan. Thẩm Nghị cười cười, móc ra nước hầu tử thủ lĩnh viên kia thủy hệ yêu đan, cái này mai thủy hệ yêu đan có thể khiến cho. Dương Lộ Thiền kiên trì yêu đan, hài lòng nói, đêm trăng tròn giết yêu đan, công hiệu gấp đôi, vật này làm thuốc thần rất là phù hợp. Ngươi một mực chờ ta tin tức, nửa tháng sau có thể cho ngươi. Thẩm Nghị gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đem Tử Thư tiên sinh kia tịch thu được Chí Yêu Truyện cùng xanh biết ngọc bài, mời đẹp người sư phó nhìn. Dương Lộ Thiền tiếp nhận ngọc bài cùng Chí Yêu Truyện, giật nảy cả mình, vật này ngươi là từ quỷ vụ núi lấy được. Ngọc bài này tựa hồ là thư tiên sinh luyện chế thi yêu chi vật. Thẩm Nghị từ từ nói, thi yêu thiếu thông chính là bị vật này luyện chế mà thành. Mà kia Chí Yêu Truyện, nghe nói là từ yêu giới chạy ra thượng cổ yêu sách. Đang giảng giải lần này quỷ vụ núi chi hành lúc, Thẩm Nghị tận lực đem thư tiên sinh yêu tinh thân phận biến mất, chỉ nói hắn là một đầu nhị tinh đại yêu, thực lực phi phàm. Bất gây nên đẹp người sư phó đối thân phận của mình ngờ vực vô căn cứ. Chính là Dương Lộ Thiền sắc mặt nghiêm túc, Chí Yêu Truyện cũng là thôi, chỉ bất quá đối một ít yêu tộc có ý nghĩa trọng yếu. Nhưng cái này xanh biết ngọc bài, lại là chính tông Thi Âm Tông sản phẩm. Thi Âm Tông chỉ có trưởng lão trở lên người mới có tư cách có được dạng này một viên ngọc bài. Chẳng biết tại sao thư tiên sinh sẽ có được vật này. Hẳn là Thi Âm Tông thật phản bội nhân tộc, âm thầm cùng yêu tộc cám thông khúc khoản. Nếu như vậy, còn cần nhanh bẩm báo trưởng môn mới là. Chương 48, Thẩm Nghị phát tài. Giao Nhân Vương giáp ra. Sách mới công bố. Câu đề cử. Hội viên điểm kích. Cất giữ. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm tạ mới Vĩnh Hằng Chi Hỏa Đại Thần 1888 khen thưởng cùng đánh giá phiếu. Hắc hắc, Đại Thần Sơn Ga, lão chư vinh hạnh cực kỳ a. Dương Lộ Thiền đem xanh biết ngọc bài ném cho Thẩm Nghị, ngươi trước thỏa thỏa đảm bảo vật này. Việc này đợi đến trưởng môn xuất quan, ta tự sẽ cùng hắn bẩm báo. Chí Yêu truyền cho ngươi cũng cất kỹ. Hồi Xuân Ngọc Nhựa Ong ngươi đã mang về, ta lưu lại một chút, thừa dư đi giao cho hối đoái chỗ. Hiện tại dược liệu rất thiếu, hẳn là có thể đổi không ít môn phái cống hiến. Thẩm Nghị thẳng đến hối đoái chỗ. Hối đoái chỗ lao đạo nhìn thấy Thẩm Nghị trở về, còn đeo cái bình lớn, kinh ngạc cái cằm suýt nữa đến rơi xuống. Ngươi thế mà thật trở về rồi. Thẩm Nghị lật cái khói trắng nói, ngươi không hy vọng ta trở về. Nơi nào? Hắc hắc, lao đạo xoa xoa tay nói, đồ vật có thể tìm được rồi. Thẩm Nghị cười hắc hắc, đem phía sau con cái bình một tiếng, để lên bàn, một chỉ. Lao đạo mở ra cái bình, kinh ngạc đến ngây người. Trong bình, vậy mà đều là hồi xuân ngọc nhựa ong, chừng hơn ngàn cân. Cái này nhiều như vậy. Lao đạo có chút không bình tĩnh, nhìn Thẩm Nghị ánh mắt đều biến, đệ tử tầm thường đi quỷ vụ núi, có thể tìm tới vứt bỏ địa ngục ngọc tổ ong huyệt, đào ra cái mấy chục cân, đã tính vận khí người tiên. Ngươi lần này là không phải đầu một cái lớn ngọc tổ ong. Thẩm Nghị nơi nào sẽ nói tình hình thực tế, khiêm tốn nói, chỉ là vận khí tốt, tìm được một cái vứt bỏ tổ ong, 10 phần hoàn chỉnh mà thôi. Lao đạo vướt râu mà cười, ngươi vận khí thật là tốt. Ta nhiệm vụ này, để ngươi tìm kiếm hồi xuân ngọc nhựa ong, hạn định 100 cân. Ngươi đã tìm về nhiều như vậy, cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi. Vừa lúc gần nhất bầy yêu cùng nổi lên, tài nguyên rất thiếu, trong môn phái đối đệ tử mua bán vật liệu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngươi cái này còn lại hồi xuân ngọc nhựa ong, ta tính ngươi 3000 môn phái cống hiến như thế nào? Tăng thêm ta hủy thác nhiệm vụ, hết thảy cho ngươi 4000 môn phái cống hiến. Thẩm Nghị đại hỉ. Lần này quỷ vụ núi chuyến đi, toàn bộ tích xúc đều hối đoái yêu ra châu giáp, võ đang đoản kiếm cùng hóa yêu tán, lại đều tại nhiệm vụ bên trong hư hao, có thể nói đại giới không tiểu. Hồi xuân ngọc nhựa ong vậy mà có thể bán ra như thế khoản tiền lớn, có thể nói niềm vui ngoài ý muốn. Lão đạo đẩy qua 40 phiến tử sắc trúc phiến, đây là trúc tiếp phiến, giá trị 100 bình thường lục sắc trúc phiến. Thẩm Nghị vừa lòng thỏa ý, lại thẳng đến nhiệm vụ chỗ, đem thiếu thông cùng sau cái linh cắt cảnh đệ tử thân phận ngọc bài, đệ trình đi lên, nói rõ mình là đi quỷ vụ núi thăm dò hồi xuân ngọc nhựa ong trên đường, trong lúc vô tình nhìn thấy 7 người thi thể. Nhưng bởi vì yêu vật phong tỏa, không cách nào mang về, chỉ có thể qua loa vùi lấp, đem chứng minh thân phận mang về giao nộp. Hối đoái chỗ quản sự, nghiệm nhìn vật này, lắc đầu thở dài một trận, đem 1000 điểm môn phái cống hiến thanh toán cho Thẩm Nghị, nhưng mời Thẩm Nghị trở về viết một chút cụ thể nói rõ, báo cáo Phi Dương đại sư huynh. Thẩm Nghị lại giảng trên đường đi thuận tay hoàn thành hai cái thu thập nhiệm vụ dữ liệu, nộp ra, lại lấy được tháng 2 năm 10 điểm môn phái cống hiến. Lần này, trên người hắn tiền tiết kiệm, nháy mắt đạt tới 5220 điểm môn phái cống hiến, có thể nói một đêm trận giàu. Nhưng phải biết, Thẩm Nghị thế nhưng là tại quỷ vụ trong núi cựu tử nhất sinh, một đường gặp vô số phong hiểm, mới lấy cái này cùng thu hoạch, có thể nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Thẩm Nghị trở lại hối đoái chỗ, hỏi thăm lão đạo, khi nào có thể đem hồi xuân đan tặng cho hắn. Lão đạo gật gật đầu, đã có thuốc quân, ta đã đưa đi phòng luyện đan, lại có ngày 10, liền có thể cầm tới cái này hồi xuân đan, thỏa thỏa đưa ngươi một viên. Thẩm Nghị gật gật đầu, ánh mắt tại hối đoái liệt trong ngoài bàn quan. Hành động lần này, món kia một cùng trung phẩm yêu gia châu giáp, có thể cứu hắn không biết một lần. Nhưng cuối cùng hư hao. Nếm đến ngon ngọt Thẩm Nghị, bắt đầu tìm kiếm mới vật thay thế. Môn phái cống hiến tổ lấy, không có bất kỳ cái gì giá trị, chỉ có biến thành thật sự chiến lực, mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Thẩm Nghị cũng không phải là thần giữ của, hắn càng chân quý sinh mệnh của mình. Có như thế khoản tiền lớn, ngược lại là có thể hảo hảo tiêu phí một phen. Ánh mắt của hắn dừng lại tại một kiện giá bán 2000 môn phái cống hiến hai cùng trung phẩm hộ giáp giao nhân vương giáp ra bên trên. Hộ giáp giá cả vốn là cao, vật này chính là trưởng môn Phương Thái Thanh một lần tuần hành Đông Hải, tại một chỗ nghe nói giao nhân thai họa bách tính, giận dữ xuất thủ, tại không biết tên trên đảo nhỏ, chém giết một đầu tứ tinh đại yêu giao nhân vương, cũng đem thắt lưng của hắn về sư môn làm thành giáp ra. Vật này không chỉ có đối đao kiếm có cực mạnh sức chống cự, còn đối thủy hệ công pháp có suy yếu 5 thành sức chống cự, càng trợ giúp người mặc có thể tại dưới nước bơi lội tốc độ cùng ẩn nút thời gian đồng đều gia tăng 2 thành, có thể nói thủy chiến lợi khí. Duy nhất nhược điểm là gặp được hỏa hệ công pháp lúc, giao nhân vương trên bị giáp giao nhân dầu chân sẽ bị nhen lửa, gia tăng 3 thành tổn thương. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, vật này giá trị vẫn tại giá bán phía trên. Thẩm Nghị hơi suy nghĩ một chút, rất sảng khoái đem hai cùng trung phẩm hộ giáp giao nhân vương giáp ra mua xuống. Ngoài ra, hắn còn rộng mở thu mua 10 bình tiểu hoàn đan cùng giải độc đan, tốn hao 1000 điểm môn phái cống hiến. Thẩm Nghị sở dĩ lựa chọn trắng trận mua sắm, bởi vì mắt thấy huyết nguyệt hiện về sau, bốn phía yêu vật hành hành, đại loạn sắp nổi, chiến loạn thời điểm, vũ khí giáp ra đan dược đều đem giá hàng lên nhanh, ai còn tích lũy lấy môn phái cống hiến. Ngược lại là trước hối đoái thành chuẩn bị chiến đấu vật phẩm cho thỏa đáng, lại nói lục hầu, Thẩm Thiên Thu những này âm người hại mình, còn muốn trả thù trở về, có những này, nắm chắc lớn hơn. Tóm lại, hộ cụ đan dược những này vật ngoài thân, mặc dù không thể quá phận ỷ vào, tại điều kiện cho phép dưới, ngược lại cũng hẳn là càng nhiều càng tốt, tỉ mỉ chuẩn bị tổng không có sai lầm. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thẩm Nghị đang muốn trở về kho củi, đón đầu lại nhìn thấy Thẩm Thiên Thu. Thẩm Thiên Thu nghe tới cho săn báo cáo, Thẩm Nghị thế mà lông tóc không tổn hao, từ quỷ vụ núi trở về, kinh ngạc con mắt đều trừng ra ngoài. Cái này Thẩm Nghị, đến cùng là thế nào làm cho? Kia quỷ vụ núi đại yêu tiểu yêu hành hành, thế mà bị hắn trốn về đến rồi. Thẩm Thiên Thu khí hận chống chất, xanh mặt trừng mắt Thẩm Nghị. Thẩm Nghị trực tiếp đi qua Thẩm Thiên Thu, thản nhiên nói, "Sư huynh, đa tạ." Thẩm Thiên Thu nghe không hiểu, trừng mắt Thẩm Nghị. Thẩm Nghị cười nhạt một tiếng. Nếu không có Thẩm Thiên Thu buộc, hắn cũng sẽ không xâm nhập hang hổ, tiến vào quỷ vụ núi, càng sẽ không đạt được cơ duyên lớn, đánh bại thư tiên sinh, đạt được kia quý giá yêu tinh điểm tiến hóa. Cái này Thẩm Thiên Thu, thật sự là tự mình tu luyện trên đường đá mài đao. Ma luyện càng nhiều, thực lực mình tốc độ tiến bộ càng nhanh. Nhưng ma luyện về ma luyện, nên trả thù Thẩm Nghị là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Thẩm Thiên Thu, nhất định phải vì chính mình hãm hại, trả giá đắt. Thẩm Thiên Thu bị Thẩm Nghị trừng phải thẹn quá hóa giận, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi may mắn trốn về đến, thì tính sao, sau 3 ngày môn phái khiêu chiến, ngươi đừng hỏng trốn qua một kiếp. Thẩm Nghị cười mà không nói. Ngay cả thư tiên sinh khủng bố như vậy yêu tình, đều bị mình dụng kế xử lý, huống chi chỉ là linh cắt cảnh các sư huynh. Ban đêm, Thẩm Nghị mang về 7 mai thân phận ngọc bài, đặt ở trên mặt bàn. Phi Dương, Lộc Hầu bọn người, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem những này ngọc bài. Đây là vào núi đệ tử Thẩm Nghị, sáng tác báo cáo. Vật này chính là hắn lên núi tìm kiếm thảo dược lúc, ngẫu nhiên nhìn thấy. Hắn tu vi thấp, bất lực đem thi thể mang về, chỉ có thể mang về ngọc bài. Thái Cực môn nhị đệ tử Lý bên trong toàn, trưởng quản nhiệm vụ chỗ, cầm báo cáo chậm rãi nói. Một cái linh thạch cảnh, 6 cái linh cắt cảnh, toàn quân bị diệt tại quỷ vụ núi. Phi Dương thần sắc nghiêm nghị nói, cái này điểm báo rất xấu. Chúng ta Võ Đang Sơn chung quanh trăm dặm, cũng bắt đầu xuất hiện yêu vật. Tập kích thôn trấn, 10 phần hung tàn. Lộc Hầu lắc đầu thở dài nói, bọn hắn số lượng rất nhiều, chúng ta mỗi lần phái ra đệ tử chu sát trấn áp, đều muộn một bước. Nghe nói bắt quái môn thảm hại hơn. Bọn hắn một chi vận chuyển đội ngũ, tại Bắc Bộ 5100 dặm ngạc nước bờ Bắc, vận chuyển một nhóm vật tư lúc, tao ngộ một con cường đại yêu vật quân đội tập kích. Ngay cả một cái linh đồi cảnh đệ tử đời hai, đều vẫn lạc. Hơn 30 đệ tử chính thức, toàn quân bị diệt. Thập bát môn phái nhao nhao báo đến các loại truyền báo, các nơi đều có yêu vật tận hiện, áp lực đột ngột tăng. Các môn phái trưởng môn xuất lĩnh cao thủ, đang toàn lực thanh trước, nhưng cũng chỉ có thể duy trì bản bộ sơn môn chung quanh trật tự. Nhưng Lý bên trong toàn số tuổi không nhỏ, chính là mang nghệ tìm thầy, xưa nay phụ trách đối ngoại liên lạc, cùng các môn phái đều có liên hệ. Muốn hay không sớm mời sư phó xuất quan? Lộc Hầu thở dài nói, chúng ta những này đệ tử đời hai, mặc dù hữu tâm trấn áp, nhưng thực tế bất lực. Hiện tại bốn phía bốc cháy, thực tế khó làm. Ta nghe nói Võ Đang Sơn chung quanh xuất hiện số lớn yêu vật, ngay tại hiếp đáp đồng hương, khắp nơi làm hại, không thể không rào sát. Không thể. Phi Dương đứng dậy, chậm chậm đi lại, sư phó chém giết yêu xoáy yêu tướng, lòng có đoạt được, trăm ngày bế quan, tất có thu hoạch. Chúng ta ha có thể vì điểm này khó xử, liền ảnh hưởng lão nhân gia ông ta tu luyện. Nhưng yêu vật hành hành đối bách tính uy hiếp cực lớn, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn. Hắn dừng bước, chém đinh chặt sắt nói, ta quyết ý, lấy tạm quyền trưởng môn danh nghĩa, điều động Võ Đang Thái Cực môn, thay nhau xuất động. Mỗi ngày 4 tên đệ tử đời hai, các mang 20 tên đệ tử đời ba, chia ra tiến về đông tây nam bắc trực luân phiên tuần tra. Gặp được tiểu cô yêu vật, ngay tại chỗ tiêu diệt, cầm không dưới, lại lấy sư môn tín hiệu liên lạc, ta tự mình mỗi ngày tọa trấn tử tiêu cùng, không tin cầm không dưới cái này yêu vật phong ba. Vâng. Thẩm Nghị nhưng lại không biết nhân gian yêu vật tràn lan. Hắn trở lại kho củi, nấu cơm đưa cơm về sau, bắt đầu ban đêm tu luyện. Các thời gian tăng lên tới cấp 5 về sau, đã có thể đem thời gian tu luyện kéo dài gấp 5 lần. Một đêm đỉnh người khác tu luyện 5 muộn. Thẩm Nghị lần này quỷ vụ núi chuyến đi, kịch chiến liên tục, mấy lần tuyệt sử phùng sinh, trong lòng có ngộ hiểu, một đêm này vô hưu, vậy mà tu luyện trọn vẹn 5 canh giờ. Đặt ở trên thân người khác, chính là 25 canh giờ, tương đương với dòng dã 3 ngày. Các thời gian kinh khủng phụ trợ tu luyện hiệu quả, thăng cấp 2 viên quý giá yêu tinh điểm tiến hóa về sau, đầy đủ thể hiện ra ngoài. 25 canh giờ, Thẩm Nghị một mực tại minh tư khổ tưởng. Như thế nào phát ra cả kình? Lần này cùng nước Hầu tử thủ lĩnh, yêu lang bầy, thư tiên sinh một hệ liệt trong lúc kỳ chiến, Thẩm Nghị đối với võ học có nhận thức nhiều hơn, đặc biệt là lực lượng tổn thương phương diện, hắn dần dần lĩnh ngộ cả kình kỹ xảo phát lực. Cái gọi là sư phó mài hở miệng, không bằng một lần đánh gãy chân. Tại thảm liệt chiến đấu về sau, Thẩm Nghị dần dần có chỗ minh ngộ. Thì ra là thế, cả kình kỹ xảo không ở chỗ man lực, mà ở chỗ trọng tâm. Thẩm Nghị ánh mắt sáng lên. Chương 49, yêu vật hành hành, võ đang xuất động. Hắn nhảy dựng lên, bắt đầu lấy võ đang trường quyền làm bản gốc, chậm chậm thể nghiệm trọng tâm biến hóa, đối cả kình ảnh hưởng. Có tiến bộ. Thẩm Nghị ánh mắt sáng lên, thật rất có tiến bộ. Nhưng khoảng cách chân chính lĩnh ngộ cả kình còn kém không ít. Bất quá, hắn hiện tại một ngày có thể làm 5 ngày dùng, 3 ngày có thể làm nửa tháng dùng, loại sự tình này ngẫm lại liền hăng hái. Đoán chừng vài ngày sau, muốn luyện thành cả kình, đối phó Thẩm Thiên Thu đám người này, rất có nắm chắc. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Nghị lại bị Dương Lộ Thiền gọi tới. Dương Lộ Thiền ở phía sau trong rừng trúc, đứng tại trong bụi hoa, không biết hóp lưng lại như mèo đang làm cái gì. Thẩm Nghị đi qua, lại nhìn thấy Dương Lộ Thiền đưa Tố Thủ Thiên Thiên, ngay tại thần sắc chuyên chú bố trí một cái đầu gỗ cái dương. Trong dương, trang mình từ quỷ vụ núi mang về địa ngục ngọc trừ long. Nắng sớm chiếu rọi tại Dương Lộ Thiền trên thân, đẹp người sư phó một thân tuyết trắng trang phục, phát họa ra ngắn gọn thức tha mỹ lệ đường cong, nhưng như cũ mang mạng che mặt, duy chỉ có cặp kia cắt nước tu mắt, như thế chuyên chú nhìn chằm chằm ngọc thùng nuôi bóng tử, giống như lạc thần hạ phàm. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nghị thấy có chút nhập thần. Nắng sớm chiếu vào đẹp người sư phó bên mặt bên trên, sợi dây kia đầu thật sự là quá đẹp, đẹp đến nỗi người không dám khí quyển, sợ khinh nhẫn phần này thánh khiết. Dương Lộ Thiền mơ hồ như chưa phát hiện, bàn tay như ngọc trắng sửa sang lấy ngọc trừ long, từng tầng thêm bông giữ ấm, lại đem ngọc cong sữa ong chúa một chút xíu đặt ở ngọc trứng long bên cạnh, cung cấp phá trứng mà ra ngọc cong ấu trùng dùng ăn. Hồi lâu, nàng mới đứng thẳng lưng lên, quay đầu nhìn thấy Thẩm Nghị, sáng giọng cũng không tới hỗ trợ. Nghĩ không ra, sư phó thế mà lại nuôi ong. Thẩm Nghị nhịn không được ngạc nhiên nói. Phụ thân truyền thụ cho Dương Lộ Thiền ngửa đầu nhìn trời, Thần du vật ngoại, không biết đang suy nghĩ gì. Đây là Dương Lộ Thiền lần thứ nhất nâng lên gia thế của mình, Thẩm Nghị hữu tâm nghe ngóng, nhưng Dương Lộ Thiền rất mau đem chủ đề chuyển tới nuôi ong bên trên. Đất này ngục ngọc ong, ăn sữa ong chúa về sau, sẽ ra tốc trưởng thành, nhiều nhất một cái nguyệt, liền có thể thấy thành hình ngọc tổ ong. Theo ta được biết Thẩm Nghị cẩn thận nói, địa ngục ngọc ong thế nhưng là rất lợi hại yêu vật. Nếu là bọn chúng khởi sướng điên đến, làm sao bây giờ? Hắn đến nay đối địa ngục ngọc ong uy lực, lòng còn sợ hãi. Ngay cả thư tiên sinh kia cùng cường đại yêu tinh, tính cả ba cái hai sao đại yêu triệu hoán vật, đều bị ngọc ong làm thành cho bụi. Thẩm Nghị cũng không muốn một ngày kia nuôi ung di hoạn. Dương Lộ Thiền mỉm cười, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng gạch một cái, đồng thời trong miệng yên lặng thì thầm một chút chú ngữ. Từng giọt tân hồng tiên máu nhỏ tại trứng ong bên trên. Trứng ong lập tức chấn động run rẩy lên, như là cộng minh. Nhỏ máu nhận chủ Dương Lộ Thiền cười nói, liền có thể để cái này một tổ ngọc ong điều khiển như cánh tay, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Nhìn thấy Dương Lộ Thiền tuổi còn trẻ, như thế rất quen nuôi ong kỹ xảo, Thẩm Nghị càng thêm nhận định. Dương Lộ Thiền phụ thân rất lợi hại. Tốt, Dương Lộ Thiền đánh giá Thẩm Nghị nói, có thể hoàn thành quỷ vụ núi nhiệm vụ, chắc hẳn thực lực của ngươi cũng tiến bộ không tiểu. Để vi sư nhìn xem, chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Thẩm Nghị đối với môn phái những người khác đều còn có 5 phút cảnh giác, nhưng đối với đẹp người sư phó lại có một loại không hiểu thấu tín nhiệm. Tựa hồ ở trước mặt sư phụ, trừ yêu tinh thân phận, bất kỳ cái gì sự tình đều không cần giấu giếm quá sâu. Hắn gật gật đầu, Đồ Nhi chính thật là có chút trong vấn đề tu luyện, muốn thỉnh giáo sư phó. Liên quan tới cả kình, Dương Lộ Thiền để Thẩm Nghị đánh một lần võ đang trường quyền, một chỉ điểm một chút cả kình kỹ xảo phát lực. Hai canh giờ trôi qua, 9 ngày chuông vang lên. Kia là triệu tập đệ tử đời hai, tiến về Tử Tiêu cung tiếng chuông. Dương Lộ Thiền đi nửa canh giờ, sau khi trở về đầy mặt nghiêm nghị. Căn cứ sư môn an bài, bởi vì yêu tinh tứ ngược, thầy cho chúng ta hai người, hôm nay muốn chấp hành tuần sơn nhiệm vụ, phạm vi là tuần sát võ đang sơn phía nam 100 dặm khu vực. Đi theo ta. Sư phó có mệnh, Thẩm Nghị đành phải từ bỏ hôm nay tu luyện kế hoạch, vừa đi vừa hỏi, liền thầy cho chúng ta hai người. Yêu vật hành hành. Hai người chúng ta làm sao đủ? Còn có 11 tên đệ tử, sắp xếp đội ngũ. Dương Lộ Thiền vung tay lên, đã có một đội đệ tử cùng lên đến. Có một tên linh thạch cảnh cùng 10 tên linh cắt cảnh đệ tử tạo thành. Chúng ta nhiệm vụ là tuần tra, gặp được tiểu cỗ yêu nghiệt, tiêu diệt, gặp được cường đại yêu bầy hoặc lợi hại yêu vật, ta cuốn lấy nó, các ngươi trở về cầu viện. Hiểu rồi. Đến người trước, Dương Lộ Thiền liền khôi phục hoàn toàn như trước đây, mát lạnh lạnh như băng nói. Thẩm Nghị cùng 11 đệ tử đồng thời đáp ứng. Một nhóm 13 người, xuống đến dưới núi, từ võ đang phái dịch trạm bên trong, đổi ngồi tuấn mã, bắt đầu tuần tra. Lúc đầu, cưỡi tiên kiếm tuần tra tốc độ nhất nhanh, nhưng linh thạch cảnh trở lên đệ tử mới có thể bay, Dương Lộ Thiền vì chiều theo linh cắt cảnh các đệ tử, mới bất đắc dĩ lựa chọn cưỡi ngựa tuần sát. Thẩm Nghị vạn sự lưu tâm, nghĩ kỹ lại. Muốn nói tuần tra, kỳ thật để linh đổi cảnh, linh thạch cảnh đệ tử tạo thành tinh nhuệ, trực tiếp gào thét mà quá nhiều bất lo mau lẹ. Nhưng vì sao muốn an bài như thế, ngay cả linh cắt cảnh đều muốn đi ra ngoài tuần tra? Duy nhất đáp án là chung quanh tình thế quá mức thối nát. Yêu vật hành hành đến tràn lan trình độ, quang liều mạng tinh nhuệ đệ tử đã không đủ sử dụng, ngay cả linh cắt cảnh đệ tử cũng muốn lôi ra đến tuần tra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, trên trời hẳn là Lộc Hầu mang theo hơn 10 tên linh thạch cảnh đệ tử, dẫm lên tiên kiếm, gào thét mà qua, hướng phương bắc mà đi. Nói như vậy, phương bắc yêu vật chiến sự càng thêm kịch liệt, đại bộ phận tinh nhuệ bị điều phái qua, phương nam phái ra Dương Lộ Thiền tọa trấn, mang theo linh cắt cảnh đệ tử tuần sát một phen là đủ. Thẩm Nghị vừa mới an tâm, đột nhiên hiện lên một tia bất tường mây đen. Võ đang phái đại động can qua như vậy, thậm chí chờ không nổi phương thái thanh xuất quan, chỉ có thể nói rõ chung quanh yêu vật nguy hại sâu nặng, Phi Dương không dám ngồi nhìn mặc kệ, đã làm to chuyện, điều động võ đang phái tất cả lực lượng ra ngoài chinh phạt. Mình lao mẫu chỗ Thẩm ra trại, nhưng lại tại võ đang sơn ngoài trăm dặm. Trong nhà không có sao chứ? Thẩm Nghị trong lòng từng đợt lo lắng. Đẹp người sư phó nhìn ra Thẩm Nghị cảm xúc, thản nhiên nói, ta đã xin nhờ phía Đông tuần sát tứ sư huynh Lữ Uyên chú ý chiếu ứng một chút Thẩm ra trại, ngươi không cần lo lắng. Thẩm Nghị trong lòng cảm động, gật gật đầu. Tuần sát từ sáng sớm bên trên bắt đầu, một mực tiếp tục đến ban đêm mới có thể kết thúc. Buổi sáng tuần sát, thật cũng không gặp được cái gì yêu vật. Chỉ là chung quanh thôn trấn thành trì bên trong, lưu truyền không ít lời đồn, nói nào đó ở nơi nào nhìn thấy một đám lang yêu, lại có nào đó thôn trấn bị tàn sát tinh quang, tủy não đều bị yêu vật liếm láp sạch sẽ, nói thần hồ kỳ thần, khiến người sợ hãi. Còn có không ít đại hộ nhân gia, đang liều mạng thêm cao gia cố mô tưởng, tu kiến tiến tháp, xúc dương cao thủ cùng hộ viện đội, dự trữ vũ khí, chuẩn bị tại yêu vật hành hành loạn thế, để tự vệ. Khắp nơi đều là một mảnh tận thế sợ hãi tình hình. Nhưng nhìn thấy Dương Lộ Thiền cùng võ đang phái đệ tử đội tuần tra về sau, những này thấp thỏm lo âu thôn trấn cư dân lập tức chấn định lại, có chủ tâm cốt. Đội tuần tra mua đến một chỗ, cơ hồ tất cả mọi người xuống lại đi lên, cảm kích không thôi. Đến cái này bước ngoặt nguy hiểm, hay là võ đang phái tu linh tiên nhân bốn phía tuần tra, làm cho lòng người ăn. Dựa theo sư môn dặn dò, Dương Lộ Thiền nhàn nhạt giải thích vài câu, để mọi người an tâm ở lại, võ đang phái tự sẽ bảo hộ địa phương, xua đuổi yêu vật, bảo vệ một phương bình an. Một phương bách tính nhảy cẫng hoan hô, nhao nhao quỳ bái. Phương Nam yêu vật không nhiều. Đây cũng là Phi Dương phái Dương Lộ Thiền chỉ đem 11 cái linh cắt cảnh thái điều đến tuần tra nguyên nhân, Bắc bộ buộc phát yêu vật triều, cơ hồ tất cả tinh nhuệ đồng đều chạy tới phương Bắc. Trạng vào tối, dọc đường qua một chỗ rừng rậm lúc, đội ngũ gặp được đến không tưởng được tình huống. Đại lộ bên trên, năm đầu lực lớn vô cùng, răng nanh sắc bén lợn rừng yêu, khiêng nhuốm máu dịu đang đánh cướp thương lộ, cướp đoạt thương khách. Hai chiếc vận hàng xe ngựa lật đến trên mặt đất, mấy tên hộ vệ thi thể tàn chi, đẫm máu khắp nơi đều là. Xe hàng sau còn thỉnh thoảng truyền đến nữ nhân tiếng la khóc. Nghe tới nữ nhân khóc, Dương Lộ Thiền ánh mắt lạnh lẽo. Lợn rừng yêu thích nhất cướp giật, nữ nhân rơi vào bọn chúng trong tay, sống không bằng chết. Các đệ tử một bên tạo thành võ đang lưỡng nghi trận pháp, một bên cấp tốc xông đi lên. Lợn rừng yêu chính đang đại phát dâm uy, nghĩ không ra chuyện tốt bị người đánh gãy, tức giận không thôi, khiêng búa bén, lớn lên răng nanh, chu lên vọt lên. Võ đang lưỡng nghi trận pháp chính là thu từ đạo gia âm dương, hai người tạo thành chính phản lưỡng nghi, tương hỗ bổ vị, tương hỗ yểm hộ, như là âm dương ngư, làm dùng đến, uy lực to lớn vượt qua hai người đơn thể chiến lực chi hòa. Trừ linh thạch cảnh đệ tử bên ngoài, 10 tên linh cắt cảnh đệ tử tạo thành năm bộ lưỡng nghi trận pháp, vừa lúc đối đầu năm đầu lợn rừng yêu, giết đến những xuất sinh này đều thảm không thôi. Dương Lộ Thiền không núp đích. Lợn rừng yêu chính là tứ tinh tiểu yêu, thực lực không mạnh, 11 đối 5, vừa vặn cho linh cắt cảnh đệ tử luyện tập, bất bọn hắn chưa thấy qua máu, gặp được đại yêu không biết làm sao. Nàng chỉ cần tỏa chấn là đủ. Thẩm Nghị chính là bất nhập lưu còn chưa phải truyền thụ chiến trận, chỉ có thể đứng ở một bên quan chiến. Nhìn xem linh thạch cảnh sư huynh mang theo 10 cái linh cắt cảnh, chiến trận biến ảo khó lường, ác đấu năm đầu lợn rừng yêu. Võ Đang phái đã toàn diện chiếm thượng phong, thắng lợi 10 phần chắc chín, duy nhất cần thiết phải chú ý là đừng có thương vong. Nhưng sự tình phong vân đột biến. Theo gầm lên giận dữ chu lên, đột nhiên lại có năm đầu lợn rừng yêu từ một bên trong bụi cây trùng sát mà ra, nào về phía ngay tại kịch chiến Võ Đang đệ tử. Lần này, chỉ huy chiến đấu linh thạch cảnh đệ tử có chút trở tay không kịp. Có lẽ là lợn rừng yêu sẽ mai phục, có lẽ là truy giết nhân loại trở về, tóm lại những này lợn rừng yêu rất khó giải quyết. Linh cắt cảnh đối tứ tinh tiểu yêu, 11 đối 10, thế lực ngang nhau, khó tránh khỏi xuất hiện thương vong. Đáng ghét. Thẩm Nghị giọng căm hận nói. Đẹp người sư phó khẽ cười nói, chúng ta cũng có hậu thủ, theo ta lên. Nàng nhẹ nhàng búng ra ngón tay ngọc, hai mảnh lá cây như là phi tiêu, gào thét lên chúng đích từ trong rừng rậm phục kích xông ra hai đầu lợn rừng yêu giết hầu. Hai đầu chư yêu, con mắt bên ngoài lồi, khó có thể tin ngã ngửa lên trời. Lấy Dương Lộ Thiền linh đổi cảnh cảnh giới, đối phó loại này tứ tinh tiểu yêu, thật sự là dễ như trở bàn tay. Nàng nhìn lợn rừng yêu bị chấn nhiếp, cười một tiếng liền không lại ra tay, giống như cười mà không phải cười khảo giác những đệ tử này căn cơ công phu. Thẩm Nghị như xuất lồng mãnh hổ, đột nhiên nhào về phía còn lại ba đầu chư yêu. Hắn không phải muốn làm náo động, vừa vận luyện cả kình, cần tìm địch nhân rèn luyện đấu pháp. Ba đầu lợn rừng yêu thấy hai người đồng bạn khoảnh khắc mất mạng, giận tím mặt, đỏ mắt lên nhào về phía Thẩm Nghị. Ba thanh búa bén từ ba phương hướng, gào thét lên bổ về phía Thẩm Nghị. Chương 50, lĩnh ngộ cả kình. Uy lực đại tăng. Linh thạch cảnh sư huynh nhìn Thẩm Nghị nguy cơ, quát, ta đến giúp ngươi. Nhưng Thẩm Nghị biểu hiện làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Nghị tốc độ đột ngột tăng. Trong điện quang hỏa thạch, hắn đã xông qua ba đầu chư yêu ở giữa, võ đang chiêu thức ngựa hoàng phúc tông, xuất kỳ bất y đánh phía cuối cùng một con lợn yêu. Thẩm Nghị tốc độ quá nhanh, đầu này lợn rừng yêu trên mặt kinh ngạc, đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn nghĩ đến đẹp người sư phó mấy ngày dạy bảo, phát động cả kình. Lực tư sinh, trọng tâm bình di. Dương Lộ Thiên nhìn xem Thẩm Nghị tốc độ cùng ra chiêu, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Khó trách tiểu tử này có thể bình an vô sự, từ quỷ vụ núi trở về, đã luyện được rất có bộ dáng. Thẩm Nghị nếm thử phát động cả kình công kích, nhưng ngay từ đầu cũng không thuận lợi. Mặc dù hôn nguyên nhất khí cọc đả thông thập nhị chính kinh, hắn gân cốt cũng nhận được cực tốt huấn luyện, nhưng cả kình cũng không phải rau cải trắng, một chiêu này không có thể đánh ra cả kình hiệu quả. Đầu kia xưa nay lấy lực lớn vô cùng chứ danh tại thế lợn rừng yêu, nhìn người nọ vào tới, không cần nghĩ ngợi, một búa bổ tới. Lợn rừng yêu một búa chi lực, có thể đón đầu đem chiến mã chém thành hai khúc, chặt đứt tiểu tử này cổ, càng không đáng kể. Thẩm Nghị lại chỉ là trong mắt tinh mang lóe lên, ngựa hoang phút tông trường phòng, không tránh không né, vẫn như cũ hướng lợn rừng yêu đánh tới. Đông một tiếng vang trầm. Lợn rừng yêu dịu, vừa lúc chính bổ tới Thẩm Nghị phía trên trán một tấc chỗ, lại thân bất do kỷ, bị một cỗ đồng bột đại lực đánh vào trên lồng ngực, rút lui hai bước, như là say rượu thất tha thất thểu đứng vững. Dương Lộ Thiền khẽ lắc đầu. Nếu như Thẩm Nghị một chiêu này cả kình phát động, đủ đem lợn rừng yêu đánh bay lên. Tu luyện vẫn cần hỏa hầu a. Dương Lộ Thiền thầm nghĩ. Thẩm Nghị cùng người khác tướng so, cất bước muộn không ít. Thẩm Văn Tam, Thẩm Thiên Thu, cái kia không phải ở trên núi trước đó, đi thăm danh sư, tôi luyện gân cốt, rơi kế tiếp tốt căn cơ. Thẩm Nghị có thể tại cái này hơn 3 tháng bên trong, luyện đến mức hiện nay, đã coi như là tiến bộ cực nhanh. Thẩm Nghị mình cũng rất không hài lòng. Làm sao chính là không có tìm đúng cảm giác? Lại đến. Một trái một phải hai đầu lợn rừng yêu, điên cuồng xông lên, bổ về phía Thẩm Nghị. Tứ tinh tiểu yêu uy hiếp, đối linh cắt cảnh trở xuống đệ tử, không thể khinh thường. Tại trong lúc nguy cấp, Thẩm Nghị đột nhiên phúc trí tâm linh. Chiến đấu, vĩnh viễn là tốt nhất tu luyện cùng đột phá thời cơ. Đỗ Dự có thể cảm giác được ngựa hoang phúc tông tại thể nội quỹ tích vận hành. Vào thời khắc ấy, hắn tâm tư thanh minh, cảm giác mình chưa từng như này rõ ràng qua. Mỗi một phần lực lượng, mỗi một đạo linh lực, mỗi một cố kinh mạch đều tại hắn nắm giữ phía dưới, như là quốc thủ bố cục, một chút xíu phân phối xuống tới. Hắn cảm giác linh lực thông qua kinh mạch vận động, lực lượng cũng tại cơ bắp bên trong truyền lại, chưa hề hình thành như thế chỉnh tề hóa một lực đạo. Toàn bộ thân thể như là một viên thật tâm quả tạ, chậm chậm chuyển động, cân bằng di động, bất kỳ cái gì cản ở trước mặt mình chướng ngại đều sẽ bị triệt để nghiền nát. Cả kinh thành công phát động. Cực kỳ nguy cấp ở giữa, Thẩm Nghị tránh thoát chí mạng công kích, tả hữu khai cùng, cả kinh lực lượng bộc phát, đem hai đầu lợn rừng yêu đánh bay lên. Hai đầu lợn rừng yêu bay lên cao cao, chu lên đụng gãy số cây đại thụ, ngã trên mặt đất, nửa ngày dậy không nổi. Tốt. Dương Lộ Thiền xưa nay chưa thấy, lần thứ nhất khích lệ Thẩm Nghị. Đây chính là cả kình lực lượng. Thẩm Nghị túi đầu nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Lực sát thương, so trước đó đại suất gấp đôi. Đây là kình lực của hắn, cũng không phải là phát sinh thực chất tăng lên tình huống dưới, đạt được tăng thêm. Ta đã đột phá cả kình cảnh giới. Kế tiếp chỉ kém gân cốt đạt tới luyện cốt cảnh giới, liền có thể đột phá linh các cảnh. Thẩm Nghị một trận hưng phấn. Con thứ nhất lợn rừng yêu vọt tới. Thẩm Nghị tỉnh táo ứng đối, cả kình công phu vận dụng càng ngày càng tự nhiên. Lại là một chiêu võ đang trưởng quyền bên trong thường thấy nhất hắc hổ đào tâm. Đem man lực kinh người lợn rừng yêu đánh cho lão đảo rời khỏi 10 bước. Thẩm Nghị biểu hiện, thấy chung quanh võ đang đệ tử, trợn mắt hốt mồm. Một cái bất nhập lưu võ đang đệ tử, thế mà có thể lấy một địch ba, đánh cho ba đầu lợn rừng yêu bay lên. Đây là công phu gì? Nhìn xem Dương Lộ Thiền, ngạo nghễ tự đắc bộ dáng, ở đây võ đang đệ tử, tự nhiên hiểu được là người, hết mực tán thưởng Thẩm Nghị. Nhanh lên giải quyết chiến đấu. Dương Lộ Thiền trừng một cái đôi mắt đẹp, bất nhập lưu đều có thể đối phó vài đầu, các ngươi chẳng lẽ còn không bằng hắn? Tại phép khích tướng phía dưới, kia năm đầu lợn rừng yêu cũng bị rất nhanh giải quyết. Rốt cục đột phá cả kình. Đường về trên đường, Thẩm Nghị hưng phấn không thôi. Không phải mang ngươi ra tới làm gì? Dương Lộ Thiền trong mắt mang cười, về sau phàm là vi sư tuần tra, đều muốn mang ngươi ra để chiến đấu, có nghe hay không? Thẩm Nghị vẩy một cái lông mày nói, cầu còn không được. Loại này có sư phó lược trận chiến đấu cơ hội, chính là tốt nhất rèn luyện thời cơ, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Bọn hắn sau khi trở về, đội thứ hai võ đang đệ tử xuất phát, đảm nhiệm Vương Nam ban đêm trực ban tuần tra. Thẩm Nghị thế mới biết, tại Phi Dương chỉ huy điều hành dưới, toàn bộ võ đang phái Thái Cực môn đều động viên. Mấy trăm tên đệ tử, chia ba nhóm, ngày đêm ở chung quanh triển khai tuần tra, đàn áp càng ngày càng nghiêm trọng yêu phong náo động. Làm như vậy hiệu quả, hết sức rõ ràng. Tin chiến thắng không ngừng truyền đến. Tứ đệ tử Lữ Uyên dẫn đội tuần sát Tây Phương, tiêu diệt ba đợt thổ lang yêu. Lục đệ tử Vương Dịch Hoan dẫn đội Đông Phương, giết bốn đầu nhị tinh đại yêu báo yêu. Lúc một phút, tin tức truyền đến, ngũ đệ tử Lộc Hầu mang theo hơn 20 linh thạch cảnh đệ tử, chính diện rào sát một đám điên cuồng đồ sát Bắc Bộ thôn trang tam tinh đại yêu đỏ lang yêu. Lộc Hầu đại triển hùng phong, một người giết chết 12 đầu đỏ lang yêu, đệ tử khác cũng ra sức hướng về phía trước, có nhiều thu hoạch. Cái này một đợt chiến đấu, tiêu diệt gần 30 đầu tam tinh đại yêu. Lộc Hầu khi trở về, vênh vang đắc ý, Phi Dương tự mình đến sơn môn nghênh đón. Cái này một thắng lợi, cuối cùng là đem yêu vật càn rỡ khí diễm đè xuống. Võ đang phái đồng đều đạt được thắng lợi, giết chết yêu vật không ít. Thẩm Nghị nghe nói, quê hương mình Thẩm gia trại ngoài 10 dặm 18 dặm trại, liên lọt vào yêu vật cướp sạch cùng tập kích, nhưng Thẩm gia trại bình yên vô sự, trong lòng thở dài ra một hơi. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, lại mấy ngày, hồi xuân đan một tốt, lập tức hướng sư phó xin nghỉ, về Thẩm gia trại đi đem lão nương tiếp trở về, an trí đến dưới núi võ đang ở lại. Trực ban một ngày, nhưng nghỉ ngơi hai ngày. Thẩm Nghị nắm chặt thời gian tu luyện. Thu Ngọc Công sư ông chúa, đẹp người sư phó cũng cảm thấy có chút băn khoăn, mỗi ngày đều đến chỉ đạo Thẩm Nghị một canh giờ. Chỉ đạo Thẩm Nghị tu luyện luyện cốt. Ngày thứ ba, lại đến Thẩm Nghị nhất định phải tiếp nhận môn phái ước đấu thời gian. Thẩm Nghị đúng giờ đi tới diễn võ trường. Thẩm Thiên Thu ánh mắt lánh khốc, ngăn ở Thẩm Nghị trước mặt. Nghĩ không ra, ngươi thế mà may mắn từ quỷ vụ núi trở về. Thẩm Thiên Thu cười lạnh nói, kia liền đợi đến bị đánh đi. Hắn lui lại một bước, một cái cao lớn thu kịch, thân mặc áo bào trắng, ống tay áo hai kim tuyến khôi ngô đạo sĩ tiến lên. Tiểu đạo thiếu tuệ, linh cắt cảnh chút thành tựu, chuyên tới để lĩnh giáo sư đệ cao chiêu. Ồ. Thẩm Nghị nhiều hứng thú nói, rõ ràng lần trước Thiếu Thông đã bại trận. Ngươi còn dám phái ra linh cắt cảnh chút thành tựu đi tìm cái chết? Thẩm Thiên Thu ra mặt không tự giác run rẩy hai lần, cười lạnh nói: thật sự là con quắc ngáp, khẩu khí thật lớn. Ngươi ngẫu nhiên đánh bại một lần Thiếu Thông, thế mà tự cao tự đại đến mức này. Thiếu Tuệ chính là Lộc Hầu sư phó đệ tử đắc ý, ngươi lần này mơ tưởng chiếm được xong đi. Tốt. Thẩm Nghị cười hì hì nói: ta nguyện ý lĩnh giao Thiếu Tuệ sư huynh cao chiêu, nhưng muốn mở giao dịch. Thẩm Thiên Thu bọn người ra mặt lại run rẩy hai lần. Hai lần nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, rõ mồn một trước mắt. Một lần thua hơn 300, một lần thua hơn 200. Đều bị cái này Thẩm Nghị lừa gạt đi, còn muốn cược à? Thẩm Thiên Thu tằng hắng một cái, vì để tránh cho ngươi bị người chế giễu, ta nhìn lần này liền không mở giao dịch. Không. Thẩm Nghị khoát tay một cái nói, nhất định phải mở. Ta lần này muốn cược lớn. Ra 500 điểm. Hắn hào khí vạn trượng, ném ra 5 quả trúc địa phiến. Thẩm Thiên Thu ra mặt đều có quắp. Tiểu tử này từ nơi nào kiếm được nhiều như vậy điểm cống hiến? Không cần phải nói, đều là mình thua đi ra. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Bên cạnh võ đang đệ tử, cũng bị Thẩm Nghị cái này người mới đại thủ bút chấn kinh. Bắt đầu xì xào bàn tán. Uy, cái này Thẩm Nghị là người phương nào? Ngươi còn không biết, đây chính là bị Thẩm Thiên Thu danh xưng muốn bao người mới. Bao rồi? Rồi. Khó trách có tiền như vậy, nhìn không ra Thẩm Thiên Thu thế mà thích đạo này nói. Không phải, những này điểm cống hiến đều là bị Thẩm Nghị thắng nổi đi. Nghe các loại nghị luận Thẩm Thiên Thu khí muốn nổi điên. Từ khi Thẩm Nghị lên núi đến nay, hắn liền không có một ngày thư thái thời gian. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy Thẩm Nghị bất quá là cái đứa chăn trâu, lấy hắn thủ đoạn quyền thế, tùy tiện liền có thể đuổi. Cho Thẩm Vạn Tam xuất ngụ hắc khí. Không nghĩ tới, cái này Thẩm Nghị như là một viên kẹo da trâu, dính vào về sau liền không vung được, sẽ không nát. Mấy lần cường lực chèn ép, hắn trừ một lần bị đánh bại, chẳng những không có thiệt tỏi lớn, ngược lại càng đánh càng mạnh. Hiện tại ngay cả linh cắt cảnh chút thành tựu cũng không dám nói tất thắng. Nhưng quy tắc đã đề ra, hắn chỉ có thể phái ra linh cắt cảnh chút thành tựu ứng đối. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Thu liền hai mắt xích hồng. Hắn là sĩ diện người, lại tự nhận tại võ đang thai to mặt lớn, người bên cạnh như thế miệng ai, hắn làm sao nhận được rồi? Hắn thở dốc một trận, cười lạnh nói, ta liền không tin, coi như ngươi là tôn hầu tử, còn có thể lật ra Phật Như Lai lòng bàn tay. Ta cược. Hắn lật khắp trên thân bao phục, ném ra 200 điểm cống hiến giá trị cảm thấy mất mặt, lại tìm bên cạnh chó săn mượn tới 200, cuối cùng là góp đủ 400, ném tới nhân chứng trước mặt. Bên cạnh đồng môn, lần này không có đặt cược. Có thể đi vào võ đang không có đồ đần. Hai lần đặt cược đều bị Thẩm Nghị thắng được tinh quang, còn dám cược. Bọn hắn đều sống chết mặc bay, ngược lại là có người xưa nay chưa thấy hướng Thẩm Nghị trên thân đặt cược, chuẩn bị đánh cược một keo cái này thất mạnh nhất hắc mã. Chỉ có Thẩm Thiên Thu chó săn, kiên trì mua thiếu tuệ chiến thắng. Song phương bàn khẩu, một so một, đây cũng là từ khi Thẩm Nghị cùng Thẩm Thiên Thu đấu đến nay, thấp nhất một lần. Cái này đầy đủ nói rõ Thẩm Nghị thực lực, đã bị người hưu tâm chú ý. Đến cùng là phúc là họa. Chương 51, lùi bước tháo quang. Ấm sát thuốc Thẩm Nghị. Thẩm Nghị bước chân trầm ổn, đi vào giữa sân. Hắn hiện tại tâm tình, hoàn toàn buông lỏng. Đã thông thập nhị chính kinh, tiếp nhận nguyệt hoa thối thể, hai viên yêu tinh điểm tiến hóa, luyện thành cả kình, cái này đến cái khác tiến bộ, để Thẩm Nghị khí chất phát sinh cực biến hóa lớn. Hắn tự tin vô cùng, lại vô so trầm ổn, tăng thêm hắn cố hữu tỉnh táo cùng ương ngạnh, Thẩm Nghị đã có trở thành một tên hợp cách tu sĩ hết thể nhân tố. Dĩ vãng Thẩm Thiên Thu có được nhiều như vậy ưu thế, đều lấy chính mình không có biện pháp, hiện tại còn sợ hắn. Ngươi muốn chiến, liền chiến. Thiếu Tuệ, từng bước một đi tới. Bắt đầu. Thử Tiêu cung nơi xa, xa xa đứng một bóng người. Thiếu Tuệ nhìn thoáng qua bóng người kia, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, vọt lên. Thẩm Nghị cảm thấy được nơi xa có người chú ý, ánh mắt thoáng nhìn, đã chú ý tới người kia. Lộc Hầu. Xem ra các đồ đệ nhiều lần bị giáo huấn, sư phó đều ngồi không yên. Hôm nay tới đây, tựa hồ là muốn xem xét mình thực lực, xác định như thế nào đối phó chính mình. Thẩm Nghị con mắt bắt đầu cấp tốc chuyển động. Hắn tại nghĩ cách. Thiếu Tuệ so Thiếu Thông căn cơ càng vững chắc, tu vi càng cường đại, một chiêu lăng lệ hoành phi thiên sơn, khía cạnh công hướng Thẩm Nghị. Thẩm Nghị tập trung ý chí, bình tĩnh ứng chiến, cái này Thiếu Tuệ tu vi cố nhiên trên mình, nhưng chiêu thức càng là so với mình học nhiều, không thể khinh địch chủ quan. Muốn nói Thẩm Nghị đối Thẩm Thiên Thu những người này chiến đấu, với hắn mà nói, thật sự là một khối lại một khối tuyệt hảo đá mài đao. Tại cùng bọn gia hỏa này từ yếu đến mạnh, một lúc chiến đấu, Thẩm Nghị thực lực cũng đang từng bước tăng lên, kiến thức không ngừng tăng lên. Hắn muốn cảm tạ những này muốn giáo huấn sư huynh của mình, mới có thành tựu ngày hôm nay. Thẩm Nghị một cái thiết bản tiểu, như thiểm điện như người, tránh thoát Thiếu Tuệ công kích, thuận thế một cước đá hướng Thiếu Tuệ. Thiếu Tuệ tại linh các cảnh giới tiểu thành, đã tu luyện chừng 2 năm, hậu tích bạc phát, khoảng cách đăng đường cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Lần này Thẩm Thiên Thu tìm hắn thu thập Thẩm Nghị, cũng là Lộc Hầu ý tứ, muốn một lần là xong. Vì lần chiến đấu này, Thẩm Thiên Thu còn cố ý truyền thụ hai chiêu chân vũ thái cực quyền cho Thiếu Tuệ, gia tăng phần thắng. Thiếu Tuệ công lực sâu xa, né tránh Thẩm Nghị chân đá, nhân thể một quyền khuỷu tay ngọn nguồn truy đánh tới hướng Thẩm Nghị bộ mặt. Hai người ác đấu, nháy mắt tiến vào gay cấn. Nhìn xem Thẩm Nghị cái này bất nhập lưu đệ tử, thế mà cùng Thiếu Tuệ đánh cho ngươi tới ta đi, Lộc Hầu sắc mặt âm trầm xuống. Hắn nghe Thẩm Thiên Thu nói qua, Thẩm Nghị sở dĩ có thể nhiều lần lấy yếu gân mạnh, bởi vì sư phụ hắn Dương Lộ Thiền mỗi lần ban cho hắn các loại đan dược. Đây cũng là Lộc Hầu nhìn Thẩm Nghị không vừa mắt, tất nhiên muốn hung hăng chèn ép nguyên nhân. Hắn thầm mến Dương Lộ Thiền, đáng tiếc Sở Vương cố ý thần nữ vô tình. Nhưng Lộc Hầu gì cùng nhãn lực, chỉ nhìn một hồi sắc mặt liền âm trầm xuống. Nơi nào là đan dược gì công hiệu? Rõ ràng là tu luyện được. Hắn không khỏi một trận kinh hãi. Hắn là linh đổi cảnh tu vi, có thể thấy rõ ràng, Thẩm Nghị một chiêu một thức đều có linh lực quán chú, lại kỹ pháp cực kỳ cao minh, đây rõ ràng là đả thông thập nhị chính kinh, kinh mạch thông suốt, lực tử sinh biểu hiện. Kẻ này, cách đột phá linh các cảnh, chỉ có cách nhau một đường. Lộc Hầu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, khai sơn thu đồ lúc, kẻ này xác thực không có chút nào tu vi. Nói cách khác, trong mắt của hắn một trận băng hàn, thực tế quá rung động. Một cái không có chút nào tu vi đứa trăn trâu, hơn 3 tháng thời gian, liền tu luyện tới cách đột phá linh cắt cảnh chỉ có cách nhau một đường. Cái này cùng tốc độ tu luyện, quá mức nghịch thiên đi. Liên tưởng đến mình nhất quán đến nay, đối Thẩm Nghị chèn ép, dung túng Thẩm Thiên Thu cùng khi dễ Thẩm Nghị, cùng Dương Lộ Thiền đối Thẩm Nghị bảo vệ, Lộc Hầu trong mắt băng hàn đã chuyển hóa thành sát ý. Kẻ này, không thể lưu, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Giữa sân, Thẩm Nghị đã bị Thiếu Tuệ kim cương ngược lại khoan đánh trúng, hướng về sau ngược lại bay lên. Một ngụm máu tươi phun ra. Hắn mặc dù chăm chỉ tu luyện, nhưng luận căn cơ vững chắc, hay là so ra kém nhập môn hơn 3 năm Thiếu Tuệ. Thiếu Tuệ một chiêu đắc thủ, đến tiếp sau chiêu thức như quần quận đại giang, kéo dài không dứt mà tới. Hắn cùng Thẩm Nghị cũng không thủ hoán, chỉ bất quá sư mệnh khó vi phạm, hạ thủ đường đường chính chính. Lộc Hầu môn hạ cũng không phải đều là Thẩm Thiên Thu cái này cùng tiểu nhân, Thiếu Tuệ Thiếu Thông các loại, đều là phụng mệnh làm việc mà thôi. Thẩm Nghị biết Lộc Hầu lược trận quan sát, liền không chịu tùy tiện sử dụng yêu tinh chi lực, làm át chủ bài giữ lại, chỉ lấy bình thường tốc độ nên chiến, liền dần dần rơi vào hạ phong. Thiếu Tuệ càng đánh càng hăng, kinh nghiệm phong phú ưu thế dần dần phát huy ra, chiêu thức cay độc lăng lệ. Thẩm Nghị lại càng phát ra gian nan. Song phương chiến đến trên dưới 100 hiệp, Thiếu Tuệ đột nhiên một chiêu tản nhẫn toàn phong thối tăng thêm che đậy tay quăng nện, đánh trúng Thẩm Nghị lồng ngực. Thẩm Nghị một cái rút lui, ngã trên mặt đất. Nhân chứng chạy tới, muốn tuyên bố Thẩm Nghị thua, Thiếu Tuệ Dương Dương đã ý. Thẩm Nghị dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Ngay trước mặt mọi người, hắn một ngụm đem tiểu hoàn đan nuốt vào trong miệng, thân thể khôi phục sức sống. Thẩm Thiên Thu quái khiếu mà nói, thật không biết xấu hổ, môn phái so đấu còn phải uống thuốc. Trung quanh đệ tử cũng nhao nhao kêu lên, đúng rồi, Dược Vương a ngươi là. Trước đó thắng lợi cũng là uống thuốc được đến. Trông coi sẽ luyện dược sư phó, tốt không tầm thường. Liền ngay cả ở bên cạnh, mật thiết quan chiến Mã Ngọc, nhìn thấy Thẩm Nghị thua với Thiếu Tuệ, lại uống thuốc tìm lại mặt mũi cũng không nhịn được cười một tiếng. Sắc mặt tâm trầm, như Lâm Đại Địch Lộc Hầu nhìn thấy tình hình này, nghe tới các đệ tử như thế đánh giá Thẩm Nghị, bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt vì đó dừng một chút. Nguyên lai tiểu tử này có thành tựu ngày hôm nay, thật là toàn bằng uống thuốc thủ thắng. Hết thảy tựa hồ có giải thích hợp lý. Dựa vào thuốc tu luyện, không đáng lo lắng. Chỉ là nghĩ đến Dương Lộ Tiền bởi vì đệ tử này, không tiếc đem chân quý đan dược khẳng khái đưa tặng, Lộc Hầu lại ghen ghét, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Khó trách tu luyện nhanh như vậy, cũng là Dương Lộ Tiền cho các loại tăng cường tư chất đan dược, ấm sát thuốc bên trong ngâm lớn. Đáng tiếc vô luận loại kia đan dược đều có tác dụng phụ, tiền kỳ đột phá nhanh, nhưng căn cơ bất ổn, đến trung hậu kỳ không đủ lực, tăng lên càng ngày càng khó. Kẻ này chuyên đi bảng môn tà đạo, cuối cùng khó thành đại khí. Làm linh đổi cảnh cường giả, Lộc Hầu quá rõ ràng đan dược ngoại lực thai hoàng ẩm. Phương Thái Thanh liền phi thường phản cảm đệ tử sử dụng đan dược đột phá, nhiều lần răn dạy đây là tự tuyệt tiên duyên. Nhưng trong sân so đấu, lại tiến vào khác một trận kịch chiến. Thẩm Nghị cùng Thiếu Tuệ lại chiến lại với nhau. Tại mọi người nhìn lại, Thiếu Tuệ là mãnh nhân, Thẩm Nghị dựa vào uống thuốc. Cuối cùng, trải qua một phen khổ chiến, Thẩm Nghị lại ăn một lần thuốc, kết quả còn là bị Thiếu Tuệ một chiêu Thái Cực Bát Quái Trưởng đánh bại. Trung quanh hư thanh nổi lên bốn phía. Tại môn phái so đấu bên trong, dựa vào đan dược ngoại lực hay là bại, được cho mất mặt đến cực điểm sự tình. Thẩm Nghị tựa hồ ra mặt rất dày, bất vi sở động, yên lặng nhận thua, đi ra ngoài, toàn vẹn không để ý Thẩm Thiên Thu ở phía sau, châm chọc khiêu khích, đủ kiểu nhục nhã. Hắn nhìn như bị Thiếu Tuệ đánh cho rất thảm, nhưng thực tế có giao nhân vương giáp ra bảo hộ, vẫn chưa bị thương tổn, chật vật chiến bại là giả vờ. Thiếu Tuệ đắc ý phi thường, phất ống tay áo một cái, đem tiền đặt cược thu sạch dưới, ha ha cười như điên. Thẩm Thiên Thu trong lòng cái kia đẹp à, lần này rốt cục áp đảo Thẩm Nghị, còn thắng hắn 500 điểm công hiến, trở về cùng sư phó có thể hào hào giao nộp. Hắn cười hắc hắc nói, Thẩm Nghị, lần này tính ngươi thông minh, lưu lại 500 điểm cống hiến giá trị hiếu kính. Đây cũng là ngươi thắng đi chúng ta tiền đặt cược a. Ngươi chính là tính toán xảo diệu quá thông minh, phản lầm tính mệnh, ha ha. Trung quanh chó săn, một trận cười vang. Cực thắng người, cố nhiên Dương Dương đắc ý. Áp Thẩm Nghị cược thua các sư huynh đệ, nhưng buồn bực vô so, đối Thẩm Nghị tiếng mắng không ngớt. Thẩm Nghị, ấm sát thuốc, cầu thí. Thật vất vả áp ngươi một lần, còn như xe bị tuột xích. Trước đó thắng lợi, chỉ bằng sư phụ hắn am hiểu luyện đan. Ta nhìn hắn tu luyện, cũng là dựa vào thuốc chống đỡ. Lộc Hầu nhìn xem Thẩm Nghị uống thuốc còn chiến bại, trong mắt sát cơ mới dần dần tan đi. Xem ra kẻ này tu luyện tiến cảnh nhanh như vậy là đan dược công hiệu, nhưng là liền xem như dựa vào thuốc, kẻ này có thể từ quỷ vụ núi Bình An trở về, nhất định có nó chỗ hơn người. Thà giết lầm vô bỏ qua, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Đã không có lợi hại như vậy, liền không cần chơi cứng rắn. Dùng xảo tông nhi ám toán hắn, Dương sư muội coi như biết cũng không nghĩ ra trên đầu ta. Lộc Hầu trí kế hơn người, sóng mắt lóe lên, liền âm hiểm cười hắc hắc. Đánh thua một trận chiến này, tại người mới trên bảng xếp hạng, Thẩm Nghị xếp hạng sụt giảm, từ tên thứ 11 rơi xuống đến người thứ 18. Một tên Mã Ngọc bên người người mới, hắc hắc lắc đầu nói, Thẩm Nghị trận chiến này uống thuốc còn đại bại, nhuệ khí cùng nhân vọng lớn mất. Mọi người thấy rõ ràng hắn là dựa vào thuốc trèo trống, cuối cùng thành không phải chính quả. Tựa hồ không đáng lo lắng. Mã Ngọc ánh mắt bình tĩnh phải nhìn chằm chằm Thẩm Nghị, hồi lâu mới gật gật đầu. Có lẽ, Thẩm Thiên Thu một mặt đắc ý, các loại phách lối, mang theo người nên ngang rời đi, ném câu tiếp theo, Thẩm Nghị, đừng tưởng rằng rủi ro có thể miễn hai. Sau năm ngày, chúng ta lại tới thu thập ngươi một lần. Thẩm Nghị sắc mặt bình tĩnh, đứng ở trên vị trí của mình, bắt đầu đứng như cọc gỗ. Hắn hôm nay chiến bại là cố ý. Phát giác được Lộc Hầu đang âm thầm quan sát, hắn không tiếc uống thuốc chiến bại, từ ô danh âm thanh, duy nhất mục đích là đè thấp biểu hiện của mình, giảm xuống Lộc Hầu địch ý đối với hắn, mê hoặc địch nhân. Hắn không biết Lộc Hầu sẽ hay không mắc lửa, nhưng hắn cũng chỉ có thể như thế. Chỉ cần có thể giảm xuống địch nhân đánh giá, mình đứng đối đợt tiếp theo âm như khả năng càng lớn hơn. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua người mới bảng xếp hạng, mình tạm thời không đùa. Thứ 17 a, khoảng cách trưởng môn xuất quan còn có 6 lần so tài. Thẩm Nghị mỉm cười, phải nghĩ biện pháp vọt tới trước 10, thứ 10 là được. Lại cao quá chói mắt, không tốt. Từ Lộc Hầu đám người hành động bên trong, hắn có thể ngửi được nồng đậm âm mưu sát cơ. Hắn từ thôn phệ 7 đầu đệ tử tính mệnh quỷ vụ núi, còn sống trở về, còn hoàn thành 2 hạng hối đoái chỗ nhiệm vụ, thực tế quá rêu rao. Coi như hắn có Dương Lộ Thiền đan dược làm yểm hộ, cũng khó tránh khỏi bị người hữu tâm để mắt tới. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Lần này người khác trước thảm bại, hẳn là có thể lắng lại một chút ghen ghét cùng tính toán. Nhưng chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, mới là bình an cuối cùng bảo hộ. Thẩm Nghị đem hết thảy tạp niệm dứt bỏ, cấp tốc đắm chìm trong tu luyện thế giới bên trong. Hắn đã đem khí cảm tu luyện tới giao cảm, khí lực tu luyện tới cả kình, chỉ kém gân cốt tu luyện tới sát xương cảnh giới, liền có thể đột phá linh các cảnh. Chương 52, vào tay hồi xuân đan. Về nhà cứu mẹ. Coi như đột phá linh các cảnh, Thẩm Nghị cũng không nghĩ tới sớm bị người ta biết, sẽ không đi sư môn chứng nhận, nhận lấy bạch bảo kim tuyến. Mặc dù làm như vậy, mỗi tháng lương tháng thiếu 40 điểm cống hiến giá trị nhưng có thể giảm bớt không ít là không phải, Thẩm Nghị cho rằng đáng giá. Yêu tinh làm việc, nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp. Dựa theo đẹp người sư phó chỉ điểm, Thẩm Nghị vẫn tại tu luyện hôn nguyên nhất khí cọc, đây là đột phá sát xương cảnh giới biện pháp duy nhất. Linh khí tại hắn đã đả thông thập nhị chính kinh bên trong, sôi trào mãnh liệt, lao nhanh không thôi, như là đại giang đại hà, linh khí chu thiên vận chuyển năng lực vượt qua bình thường linh cắt cảnh đệ tử hơn gấp 10 lần. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thẩm Nghị linh khí tốc độ tu luyện muốn vượt qua đệ tử tầm thường gấp 10. Phối hợp hắn biến thái thời gian dị năng, cái này tốc độ tu luyện quả thực hỏa tiễn, một kỵ tuyệt trần. Cái số này rất kinh người. Nhưng đừng quên, Thẩm Nghị là có được yêu tinh chi lực cùng nguyệt hoa thối thể song trọng tuyệt thế cơ duyên người, mới làm được người bên ngoài gấp 10. Cái số này đã rất bảo thủ. Hắn bắt đầu đem đông kết ở trong kinh mạch một viên nguyệt hoa quả cầu năng lượng, chậm chậm giải phóng, phóng thích ra nguyệt hoa năng lượng, chậm chậm chuyển nhập thể nội lao nhanh không thôi kinh mạch khí huyết bên trong. Như là trên thiên sơn tuyết nước, xuân về hoa nở, chậm chậm làm tan, chuyển vào tiểu trong suối, hội tụ trăm sông, cuối cùng hình thành trường giang hoàng hà. Thẩm Nghị tốc độ tu luyện càng thêm biến thái. Thẩm Thiên Thu xa xa nhìn vẻ mặt bình tĩnh, xa vào tại tu luyện Thẩm Nghị, trong lòng xì một tiếng kinh miệt, giả vờ giả vịt. Để ngươi lại trang bước. Lần này có thể đánh bại Thẩm Nghị, quả thực thoải mái lật Thẩm Thiên Thu. Thực lực của hắn vượt xa quá Thẩm Nghị, lúc đầu không nên vì loại này đẳng cấp chiến đấu kích động, nhưng Thẩm Nghị thực tế quá làm giận, hắn lại không thể ra tay, xưa nay sốt ruột muốn chết, bây giờ sao có thể khó chịu. Thần khóa tu luyện kết thúc, hắn nhịn không được thẳng đến sư phó Thiên Uyển, đem nhẹ nhàng vui vẻ đánh mặt trải qua, không sót một chữ, bẩm báo sư phó. Lộc Hầu nghe Thẩm Thiên Thu đánh mặt báo cáo, mí mắt khẽ đảo, xong rồi. Thẩm Thiên Thu tiếu dung chưa đi, một trận kinh ngạc nói, hẳn là sư phó còn có những ý nghĩ gì khác. Kẻ này có lẽ tư chất có hạn, Lộc Hầu thản nhiên nói, nhưng có thể từ quỷ vụ núi toàn thân trở ra, kẻ này tâm trí lòng dạ đều không thể coi thường, nhất định phải diệt trừ. Sư phó ý tứ? Thẩm Thiên Thu ánh mắt co lên đến, trở nên kích động, cổ tay chặt trong hư không vung lên, ừm. Ta nhìn tư chất của hắn có hạn, không cần mạo hiểm như vậy. Lộc Hầu thản nhiên nói, ngươi liền chút bản lĩnh này. Thẩm Thiên Thu không hiểu. Còn nói muốn trừ hết Thẩm Nghị, lại không để ám sát, đây rốt cuộc nên làm cái gì? Mượn đao giết người. Lộc Hầu nhàn nhạt, một chỉ trên bàn võ đang địa đồ. Thẩm Thiên Thu xem xét, lập tức định nọt cười lên. Sư phó ca minh. Lần trước là dẫn xà xuất động, lần này là mượn đao giết người a ha ha. Hiện tại võ đang trung quanh, bầy yêu cùng nổi lên, tất cả võ đang đệ tử mỗi qua ba ngày, đều muốn trực luân phiên tuần tra một lần. Gặp được yêu vật cơ sẽ rất lớn, chiến đấu bên trong tử vong càng là không thể bình thường hơn được. Nếu như dùng loại thủ đoạn này diệt trừ Thẩm Nghị, sát thực so ám sát cao minh quá nhiều. Hắn chau mày một cái, nhưng theo ta được biết, Thẩm Nghị mỗi lần ra ngoài đều là cùng sư phụ hắn cùng một chỗ, tiêu mạnh không rời, sao có thể mượn đao giết người? Nhớ tới Dương Lộ Tiền, Lộc Hầu liền lông mày nhíu lại, ghen ghét dữ dội, hung hăng nói, ta đã dám an bài như vậy, từ có đạo lý. Nơi này có ngươi nhiệm vụ, ngươi xuống dưới tỉ mỉ an bài. Thẩm Thiên Thu nghe Lộc Hầu phân phối, liên tục gật đầu, âm hiểm cười không thôi. Hắn đối Lộc Hầu bố cục năng lực, quả thực bội phục muốn chết, kế sách này có thể xưng không chê vào đâu được, giết người vô hình. Thẩm Nghị có thể từ quỷ vụ núi toàn thân trở ra, lần này nhất định sẽ chết tại sư phó bố cục phía dưới. Thẩm Thiên Thu âm tiếu xuống dưới, thua chiêng gõ chống bố trí. Thẩm Nghị mấy ngày nay tu luyện phi thường thuận lợi, cắt thời gian tăng lên tới cấp 3, mỗi ngày gấp 5 lần tốc độ thời gian tu luyện, để hắn một ngày có thể đỉnh người khác 5 ngày dùng, loại này tu luyện quá thoải mái. Cái này khiến Thẩm Nghị càng thêm tin chắc chính mình lúc trước đầu tư là chính xác. Mặc dù luyện cốt nhất thời nửa khắc còn không nhìn thấy đột phá cái bóng, nhưng Thẩm Nghị tin tưởng, kiên trì, một ngày này sẽ không quá xa. Giữa chín cũng dụng, nước chảy thành sông, thế gian văn vật đều có quy luật của mình. Thẩm Nghị biết rõ điểm này. Tóm lại đánh trước lao cơ sở, hậu tích bạc phát, mới là tu luyện vương đạo. Sau năm ngày, Thẩm Thiên Thu lại phái ra Thiếu Tuệ đối phó Thẩm Nghị. Thẩm Nghị lần này lần nữa ứng chiến, nhưng lại thua. Hai tháng liên tiếp về sau, nên đón hai liên tiếp bại, người mới trên bảng xếp hạng đã ngã ra hai vị trí đầu 10. Thẩm Thiên Thu một phương càng thêm đắc ý, người chung quanh trào phúng Thẩm Nghị thanh âm cũng lớn hơn. Tin tức truyền đến Lộc Hầu trong tai, chỉ là cười nhạt một tiếng. Mỗi qua 3 ngày, Thẩm Nghị đều muốn đi theo Dương Lộ Tiền, bốn phía tuần tra, lấy thực chiến rèn luyện năng lực. Chỉ chớp mắt, quá khứ 9 ngày, Thẩm Nghị lần thứ 4 tuần tra, muốn bắt đầu. Dương Lộ Tiền vẫn như cũng là mang theo linh thạch cảnh đệ tử một tên, linh cắt cảnh đệ tử 10 tên, thêm lên một cái Thẩm Nghị, tiến về tuần tra. Chỉ bất quá, căn cứ Lộc Hầu đề nghị, Phi Dương quyết định, lần này bốn cái đội ngũ tuần tra phương hướng, phát sinh một chút biến hóa điều chỉnh. Dương Lộ Tiền bị phân phối đến phương Bắc. Lộc Hầu dẫn đội đi tuần tra đông phương. Dương Lộ Tiền hỏi qua, vì sao muốn điều chỉnh trước đó nhiệm vụ phương hướng, Lộc Hầu trả lời là vì phòng ngừa yêu vật thăm dò đội tuần tra nhân số cùng đường đi, ẩn nút ẩn tàng, yếu hóa tuần tra hiệu quả, tiến hành thông lệ thay quân là cần thiết. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, đường đường chính chính, Phi Dương cũng gật đầu không nói, Dương Lộ Thiền mặc dù đầy bụng điểm khả nghi, cũng chỉ đành đồng ý. Thẩm Nghị đương nhiên sẽ không biết thượng tầng an bài, nhưng đã thay quân, chỉ cần có thể chiến đấu, cũng là không sao. Ba lần trước tuần tra, tại Dương Lộ Thiền an bài xuống, mỗi lần Thẩm Nghị đều có thể phân đến chiến đấu nhiệm vụ, đối phó tiểu yêu cấp khác yêu vật, trong chiến đấu nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm. Cùng xưa nay gấp 5 lần tu luyện phối hợp, Thẩm Nghị cảm thấy đây quả thực là tuyệt hảo phương thức tu luyện. Đã có nặng nề tích lũy, lại có tập nập chiến đấu nghiệm chứng, còn có mỗi 5 ngày một lần môn phái khiêu chiến, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cấp tốc phong phú, tu vi cũng một ngày nàng giảm, cấp tốc tăng trưởng. Cái này ngày kế, Thẩm Nghị đi theo Dương Lộ Thiền, tại Võ Đang Sơn Bắc Bộ tuần tra. Đội ngũ của bọn hắn hết thảy gặp được 3 đợt yêu vật, đều thành công chiến thắng. Thẩm Nghị thu hoạch một con hồ ly yêu, hai đầu chật vật yêu, cả kình càng phát ra tròn trịa như ý, liền ngay cả gân cốt sát xương cảnh giới, cũng tại liên tục 9 ngày huấn luyện phía dưới, dần dần tìm được cảm giác. Cái này 9 ngày đối người khác mà nói ngắn ngủi, nhưng đối với Thẩm Nghị đến nói, nhưng tương đương với 4-5 ngày khổ tu. Những ngày này xuống tới, hắn mỗi lần luyện tập hôn nguyên nhất khí cọc, đều sẽ cảm giác linh lực dần dần rót vào mình xương cốt, những nơi đi qua, xương cốt trở nên cứng rắn vô so. Thẩm Nghị bừng tỉnh đại ngộ, đây mới là sát xương cảnh giới chân lý. Linh lực chính là hết thảy tu linh công pháp căn bản. Võ Đang phái sở dĩ coi trọng hôn nguyên nhất khí cọc, đầu tiên đã thông thập nhị chính kinh, bởi vì hôn nguyên nhất khí cọc có thể cực lớn rèn luyện linh lực, khơi thông kinh mạch, có linh lực, liền có giao cảm, có cảm hình, cũng liền có cương cân thiết cốt thân thể. Lần này tuần tra hành động bên trong, Thẩm Nghị từng xâm nhập chật vật yêu bên trong, lấy một địch ba, bị một đầu tứ tinh chật vật yêu một móng vuốt chộp vào trên lồng ngực. Nếu là ngày trước, coi như Thẩm Nghị có giao nhân vương giáp ra bảo hộ, chính diện ăn tứ tinh tiểu yêu một chảo này, cũng sẽ lồng ngực gần ẩn làm đau. Nhưng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Nghị đột nhiên có ngộ hiểu, đem linh khí thông qua quán chú thủ thái âm phế kinh, thông qua chi mạch tiến vào xương ngực bên trong. Xương ngực lập tức một trận nóng bỏng. Nếu như Thẩm Nghị có thể đột phá linh thạch cảnh, khai thông nội thị, liền có thể nhìn thấy, ngực của hắn xương tại linh khí quán chú nháy mắt, từ màu trắng biến thành xanh xám sắc. Đây mới là sát xương cảnh giới chân lý. Kết quả, chật vật yêu một chiêu này, phản phất đánh vào trên miếng sắt, Thẩm Nghị lông tóc không tổn hao. Thẩm Nghị cảm thấy, có lần này thể nghiệm, sát xương cảnh giới đã gần trong gang tấc. Giao cảm đả thông thập nhị chính kinh, mở ra linh lực chu thiên vận chuyển thông đạo, cả kinh để linh lực tròn trịa như ý, thu phát tự nhiên. Sát xương thì để người tu luyện có thể lấy linh lực tự vệ, cường cân thiết cốt. Có cái này ba loại bảo bối, chính là linh cắt cảnh tu hành đệ tử. Nhập linh cắt cảnh, mới tương đương chính thức đạp lên từ từ tu linh con đường. Thẩm Nghị cảm thấy, mình khoảng cách cái này linh cắt cảnh, chỉ kém một lớp mỏng manh giấy. Đâm một cái là rách một lớp giấy mà thôi. Nội tâm của hắn dâng lên vô hạn tự hào. Dĩ vãng bị người bạch nhãn đứa chăn trâu, rốt cục đi đến linh cắt cảnh cánh cửa, một chân đã bước quá khứ, mắt thấy là phải có thành tựu. Dương Lộ Thiền cũng nghe đến chật vật yêu tập kích Thẩm Nghị, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, đối Thẩm Nghị ném đi ánh mắt tán thưởng, ý là tiểu tử, năng lực lĩnh ngộ không chậm. Nàng làm sao biết, Thẩm Nghị nhưng thật ra là gấp 5 lần tốc độ tại nghịch thiên tu luyện. Ngay kế, trừ đốn ngộ sát xương quyết hiếu, vô sự bình an, trở lại Võ Đang phái. Thẩm Nghị có chút kỳ quái. Lộc Hầu không có động tĩnh. Hẳn là gần nhất, mình liên tục chiến bại ưu dị biểu hiện, đã động Lộc Hầu, gia hỏa này bỏ qua hãm hại mình cơ hội không thành. Nhưng tin tức tốt thực tế là một cái tiếp một cái. Thẩm Nghị vừa một bước vào sân môn, liền thu được hối đoái chỗ lao đạo sĩ phái người đưa tin. Hồi xuân đan luyện chế hoàn thành. Thẩm Nghị khó mà ức chế kích động trong lòng, ba chân bốn cẳng, vọt tới hối đoái chỗ. Lao đạo cười híp mắt đưa cho hắn một cái màu xanh bình ngọc, dị hương xông vào mũi, bên trong yên lặng nằm một viên màu xanh đan dược. Thẩm Nghị gặp một lần, chính là hồi xuân đan. Hắn nhịn không được cầm thật chặt màu xanh cái bình, sợ trong cái chai này đan dược bay đi. Lao đạo nhìn Thẩm Nghị kích động như thế, cũng không nhịn được cười, tiểu tử, đây là ta đưa tặng. Nhanh chóng xuống núi, đem đan dược cho mẫu thân đưa đi đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Thẩm Nghị dùng sức chút gật đầu. Hắn trở về kho tủi, liền đứng ngồi không yên, ngay cả một đêm cũng đợi không được, lập tức đến Dương Lộ Thiền chỗ, hướng sư phó xin phép nghỉ. Dương Lộ Thiền biết hắn cứu mẹ sốt ruột, đồng ý thỉnh cầu của hắn. Thẩm Nghị lập tức thu thập hành trang, lên đường gọn nhẹ, mặc vào giao nhân vương giáp già, cầm lấy võ đang đoạt kiếm, liền đi xuống núi. Nơi đây khoảng cách Thẩm gia trại, chừng 30-100 dặm, nhưng Thẩm Nghị không lo được bóng đêm dày đặc, yêu vật hành hành, từ dưới núi dịch trạm bên trong, dẫn ra một con tuấn mã, liền đi đường suốt đêm. Kia dịch trạm quản sự đệ tử, khuyên không cản được, lắc đầu thở dài. Thẩm Nghị lòng chỉ muốn về, cưỡi tuấn mã, dưới ánh trăng mẹ xe đen ben. Hắn chăm chú nắm màu xanh bình ngọc, bên trong hồi xuân đan tại nhẹ nhàng lay động. Mẫu thân, chờ ta, ta đã làm tới tiên đan, cái này liền đến trị liệu lão nhân ra người. Thẩm Nghị không ngừng đá đá tuấn mã, tại dịch đạo bên trên nhanh như điện chớp, chạy như điên. Chương 53, đồ sát cái bẫy. Thẩm Nghị đột kích. Nửa đêm canh ba, trăng treo giữa trời, Thẩm Nghị rốt cục nhìn thấy Thẩm gia trại đại môn. Trong bóng tối, Thẩm gia trại 10 phần yên tĩnh, từng nhà, tối như mưng, hẳn là đều chìm vào giấc ngủ. Thẩm Nghị dưới hông chiến mã, phi nước đại 30-100 dặm về sau, đã sức cùng lực kiệt, thiệp mao run không ngừng, đột nhiên một cái mã thất tiền đề, cũng may Thẩm Nghị thân thủ thoăn thoắt, nhưng người vững vững vàng vàng rơi dưới ngựa. Hắn cười hì hì vỗ vỗ tuấn mã đầu, cười nói, "Mã Nhi à, là ta đối với ngươi không ngừng, trên đường mệt mỏi ngươi. Chờ ta trị liệu tốt mẫu thân, liền để ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một phen, thiên minh lại trở đi mẫu thân cùng lên đường, trở lại Võ Đang Sơn như thế nào?" Thẩm Nghị đã quyết tâm, lần này cần đem mẫu thân mang đi, rời đi Thẩm gia trại, đến dưới núi Võ Đang an trí. Thẩm Thiên Thu lần trước lấy mẫu thân uy hiếp, đã gây nên Thẩm Nghị coi trọng. Tăng thêm lúc này yêu tộc hành hành, khắp nơi công thành đoạt đất, cướp bóc đốt giết, mẫu thân ở hai nơi này Thẩm gia trại đã không an toàn. Nhưng ở hắn không có đột phá linh cắt cảnh trước đó, không tính Võ Đang nhập lưu đệ tử, không có có quyền lợi đem gia thuộc an trí đến dưới núi Võ Đang. Nhưng bây giờ, hắn nhấc tay có thể đột phá linh cắt cảnh, liền có loại này quyền lợi. Mã Nhi tựa hồ nghe hiểu Thẩm Nghị lời nói, nhưng vẫn như cũ thân thể run rẩy, thon dài tiệp mao có chút phát run, tựa hồ là ra rời, tựa hồ là sợ hãi. Thẩm Nghị vướt ve một chút Mã Nhi, quay người đi hướng đen nhánh Thẩm gia trại. Nguyệt lượng dần dần ẩn vào trong mây đen, Thẩm gia trại bắt đầu một chút xíu bị hắc ám xâm nhập, an mòn, thôn phệ. Trong thôn trang lặng yên không một tiếng động, gà chó không nghe thấy, hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm Nghị từ lấy được thuốc đi đường phấn khởi bên trong, dần dần lại yên tĩnh, toàn thân mồ hôi mao từng cây nổ. Không đúng, tình huống không đúng. Hắn điều động linh lực, quan chú đến chủ quản lục tức thủ thiếu Dương Tam Tiêu kinh bên trong, thị giác, thính giác toàn diện cường hóa mấy lần. Đây chính là thập nhị chính kinh diệu dụng, cũng là Thái Thương Thiên. Linh khu thuận nghịch thiên giảng được kinh mạch diệu dụng một trong. Thế giới phảng phất trong mắt hắn, trong mũi thay đổi. Ánh mắt của hắn nhìn thấy ẩn tàng trong bóng đêm tình hình, cái mũi ngửi đến cực kỳ nhạt mùi máu tươi. Thẩm Nghị trong lòng lướt qua một trận băng hàn. Hắn phảng phất rơi vào bóng tối vô tận hầm băng, tâm đang không ngừng hạ xuống. Đây là Thẩm gia trại, chính là quê hương của hắn. Nơi này không chỉ có hắn thân thuộc bằng hữu, càng có hắn thân nhân duy nhất mẫu thân. Nơi này, thế mà bị yêu vật tập kích rồi. Thẩm Nghị đầu não một trận không rõ. Cũng may hắn tính cách tỉnh táo, dừng bước, ép buộc mình bảo trì đầu não thanh tỉnh. Đã phía trước có mùi máu tươi, cũng liền mang ý nghĩa trong bóng tối ẩn nút nguy hiểm. Mặc dù Thẩm Nghị lòng nóng như lửa đốt, ngũ tạng đều đốt, nhưng càng là lúc này, càng là không thể loạn. Một bước cũng không thể đi sai. Nếu không, mình cố nhiên sẽ thân rơi cả bẫy, liền ngay cả sống chết không rõ mẫu thân, cũng sẽ mất đi hy vọng duy nhất. Trong bóng tối, Thẩm Nghị phảng phất có thể nghe tới từng tiếng răng nhọn ma sát xương cốt, cắt huyết nhục thanh âm. Kia là yêu tộc tại thôn vệ nhân loại. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm. Thẩm Nghị chưa từng như này thống hận qua yêu tộc. Mặc dù trước đó hắn cùng yêu tộc, yêu tinh chiến đấu qua, cũng được chứng kiến yêu tộc huyết tinh tàn nhẫn, nhưng lần này thế nhưng là hắn thở nhỏ sinh trưởng Thẩm gia trại, bị giết chết phân thây khả năng chính là hắn người quen bằng hữu, thậm chí là mẹ ruột. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nghị trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng chỉ có một cái tên. Lộc Hầu. Hắn là từ nơi này đem mình thu nhập võ đang phái Thái Cực môn. Hắn biết mình cùng Thẩm gia trại quan hệ. Hắn thậm chí biết mình nhà chỗ. Ngay tại một ngày trước, hắn đột nhiên thỉnh cầu phái đi Thẩm gia trại chỗ đông bộ. Sau đó, liền phát sinh cái này bọn người ở giữa thảm kịch. Nói không có quan hệ gì với hắn. Thẩm Nghị trong mắt phun lửa, gắt gao nắm chặt nắm đấm, răng lạc lạc rung động. Lộc Hầu. Thẩm Thiên Thu. Lúc này, ánh trăng dần dần từ trong mây đen lộ ra, quang minh trở lại đại điện. Lâm vào trong bóng tối Thẩm gia trại, cũng dần dần lộ ra mánh khỏe. Thẩm Nghị ngây ra như phỗng. Trước mặt hắn, không phải cái gì Thẩm gia trại, mà là Tu La địa ngục. Thi thể, khắp nơi đều là thi thể. Nam nhân, nữ nhân, tiểu hài, lão nhân, thậm chí ngay cả gà chó xuất sinh cũng biến thành thi thể. Những thi thể này bị gặm phải tàn khuyết không đầy đủ, treo ở trên cây, ném tới trên phòng, nằm trên quảng trường, tay, chân, đầu người, nội tạng, khắp nơi đều là. Máu tươi còn tại từ một chút trong thi thể, cốt cốt chảy ra tới. Những thi thể này vẫn chưa thu hoạch được yên tĩnh. Tại bọn chúng phía trên, còn có từng cái bóng đen, ngay tại thây nằm ăn liên tục, thỉnh thoảng còn ố ố vặn vẹo đầu, cắn xé huyết đủ. Thẩm Nghị nhận biết loại này yêu vật. Tứ tinh tiểu yêu bốn lang yêu. Khoảng chừng trên trăm đầu lang yêu, ngay tại thôn phệ Thẩm gia trại thôn dân huyết đủ. Trên bầu trời, càng là bay múa lượn vòng lấy một chút bóng đen. Tứ tinh tiểu yêu bốn kền kền yêu. Thẩm Nghị cảm thấy mình toàn thân nhiệt huyết, nháy mắt vọt tới đỉnh đầu. Thẩm gia trại, lọt vào huyết tẩy. Nhà của hắn, tại thôn trại chỗ sâu, nhất định phải thông qua quảng trường này, lại xuyên qua hai đầu hẻm nhỏ, mới có thể đi vào. Thẩm Nghị ánh mắt, nháy mắt biến thành kim hoàng sắc. Hắn nổi giận đùng đùng, mất đi lý trí, chuyển hóa thành yêu tinh trạng thái. Chuyện cho tới bây giờ, đừng nói cái này mấy trăm đầu lang yêu, coi như phía trước có mấy trăm đầu đại yêu, yêu tướng, thậm chí là yêu tôn, cho dù chết, Thẩm Nghị cũng muốn sống tới. Hắn muốn tìm tới mẹ của mình. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thẩm Nghị lạnh lùng đem cất giữ hồi xuân đan đan dược bình ngọc, trịnh trọng việc để vào trong ngực của mình, liền bước ra bước đầu tiên. Hắn bước vào thôn trại quảng trường. Ngay tại thây nằm ăn liên tục lang yêu nhóm, nháy mắt nghe tới tiếng vang, đồng loạt đem đầu quay lại. Nhưng chúng nó nhìn thấy, là một đầu lên cơn giận dữ đại yêu cấp bậc yêu tinh, nhập thân vào trên người thiếu niên, từng bước một đi tới. Những này lang yêu hơi có e ngại, đại yêu đối bọn hắn những này tứ tinh tiểu yêu, là không thể xâm phạm tồn tại. Bọn chúng từng cái quay đầu đi, co rụt về đằng sau. Chết. Thẩm Nghị vẫn chưa bởi vậy bỏ qua những này lang yêu. Võ đang đoạn kiếm hàn quang lóe lên, một viên to lớn lang yêu đầu lâu đã mang theo một chùm máu tươi bay lên. Lang yêu nhóm phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Mặc dù người đến là yêu tinh, bọn chúng có sợ hãi, nhưng tốt hổ khó chống đỡ đàn sói, cũng tuyệt không cho phép Thẩm Nghị tùy ý giết chóc. Nhưng Thẩm Nghị đã vô cùng phẫn nộ. Đối với những này huyết tẩy Thẩm gia trại yêu tộc, hắn làm sao có thể nhịn được không giết? Nhất định phải giết, hết thể giết sạch. Thẩm Nghị khởi động yêu tinh chi lực, thời gian ở trước mặt hắn nháy mắt trở nên dính đặc, hắn túi người xuống, linh lực từ mà sinh, dọc theo chân tam âm kinh, tam dương kinh, rót vào các lớn kinh mạch. Thẩm Nghị như là một đạo như lưu tinh, nháy mắt vọt ra ngoài. Bàn về hắn chính diện sức chiến đấu, Thẩm Nghị chỉ có thể đồng thời ứng phó vài đầu lang yêu tiến công. Nhưng bàn về tốc độ, gấp 5 lần tốc độ Thẩm Nghị lại có được nghiền ép lang yêu nhóm thực lực. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Thẩm Nghị thân pháp như điện, nháy mắt xuyên qua vài đầu lang yêu ở giữa. Sắc bén võ đang đoạn kiếm, cũng nháy mắt vạch phá lang yêu nhóm cổ huyết hầu. Máu tươi, một đám tiếp một đám, một chùm tiếp một chùm phóng lên tận trời, tùy theo mà lên chính là lang yêu nhóm ánh mắt khó có thể tin đầu lâu. Bọn chúng không nghĩ ra, mình tại ăn nhân loại, vì sao cái này yêu tinh đột nhiên xuống tay với mình. Nhưng Thẩm Nghị ngang nhiên công kích, cũng chọc giận Lang Yêu. Tốt hổ khó chống đỡ đàn sói. Huống chi nơi này khoảng chừng mấy trăm đầu Lang Yêu. Lang Yêu nhóm phát ra mài răng hắc hắc thanh âm, gầm nhẹ đối mặt, hung ác ánh mắt lẫn nhau va chạm. Một đầu lớn nhất Lang Yêu, đột nhiên nhảy lên quảng trường cái bàn, đối không giải ngao. Đàn sói nhóm cấp tốc phát động tiến công. Thẩm Nghị tốc độ như điện, không ngừng xen kẽ đàn sói, sắc bén võ đang đoạn kiếm càng là liên tiếp cắt Lang Yêu giết hầu. Mỗi lần đều có thể tạo thành một đầu Lang Yêu tử vong. Trong mắt của hắn, phun ra lửa giận. Hắn hận Lục Hầu, hận Thẩm Thiên Thu, càng hận chính mình. Vì sao mình không có tại phát hiện Thẩm Thiên Thu uy hiếp thời điểm, khi biết yêu tộc hành hành thời điểm, kịp thời xuống núi, khai thác hành động, an trí lão mẫu. Coi như không thể an trí đến an toàn dưới chân núi võ đàng, chí ít có thể tìm một chỗ giấu đi. Làm sao đến mức tình cảnh như thế? Thẩm Nghị hận không thể rút kiếm tự sát. Nhưng hắn tỉnh táo tính cách, ép buộc mình bình tĩnh lại. Không thể loạn, tuyệt đối không thể loạn. Lấy Thẩm Thiên Thu tính cách, đã để mắt tới mình, làm sao lại không giao đại Thẩm Vạn Tam bọn người, nhìn chằm chằm mình lắm mẫu. Coi như mình trở về, cũng khó thoát bọn hắn giám thị. Thẩm Nghị xung kích phương hướng, đúng là mình nhà. Hắn nhất định phải tận mắt xác nhận, mẹ của mình, đến cùng sống hay chết. Trên đường đi, Thẩm Nghị không lưu tình chút nào, xuất thủ như điện, sắc bén đoạn kiếm liên tiếp cắt thiết hầu, tốc độ càng là nhanh như điện chớp, huyền ảnh trùng điệp. Thẩm Nghị những nơi đi qua, lang yêu nhau nhau che hết hầu, tiêu rên ngã xuống đất, chỉ có thể mặc cho máu tươi phun tung tóe, thân thể dần dần mất đi sức sống, cứng ngắc mà chết. Thẩm Nghị triệt để nổi giận. Hắn chưa bao giờ có như thế nổi giận cảm giác. Cùng nộ, tại trong ngực thiêu đốt linh lực, ở trong kinh mạch lao nhanh, yêu tinh chi lực, trong thân thể gào thét. Khi 3 giây thời gian trôi qua, Thẩm Nghị không chút do dự, lần nữa khởi động khác một sợi yêu lực, nối liền trước đó lúc chi kiếp. Hắn không ngừng gia tốc, như là một đạo như ưu linh, lướt qua quảng trường. Mấy chục con lang yêu, ngã trong vũng máu. Lang yêu bầy bị chọc giận, theo lang yêu vương một tiếng dài ngao, lang yêu nhóm bắt đầu truy đuổi săn giết Thẩm Nghị. Bọn chúng nhảy lên cao nhảy lên thấp, tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng nhào về phía Thẩm Nghị, răng nhọn móng sắc, ý đồ đem cái này điền cuồng yêu tinh xé nát. Cùng thuộc yêu tộc, nhưng yêu môn cũng không kiêng kỵ chém giết lẫn nhau, ngược lại thích thôn phệ lẫn nhau. Trước mặt yêu tinh, chỉ có một người, lại có can đảm hướng mình mấy trăm đầu lang yêu gây sự, quả thực là sống được không kiên nhẫn. Lang yêu số lượng quá nhiều, làm tứ tinh tiểu yêu, tập thể tác chiến bọn chúng, cũng có đủ để đại yêu nhóm sợ hãi thực lực. Nhưng Thẩm Nghị sở dĩ có thể một đường nghiền ép, giết đến huyết hồ lô, làm cho lang yêu nhóm người ngã ngửa đổ, cũng không phải là Thẩm Nghị thực lực tuyệt đối nghiền ép, mà là tốc độ của hắn ưu thế. Rất nhiều lang yêu căn bản không hình thành nên vây công trạng thái, liền thảm tao cắt thiết hầu. Ngay cả như vậy, không ít lang yêu trước khi chết phản kích, cũng cho Thẩm Nghị trên thân tăng thêm không ít vết thương. Đùi, cánh tay vài chỗ máu me đầm địa, sâu đủ thấy xương. Vạn hạnh, Thẩm Nghị có được hai cùng trung phẩm trang bị giao nhân vương giáp ra, giá trị cao đạt 2000 môn phái cống hiến, nhưng lực phòng hộ xác thực tiền nào đổ lấy, một lần lại một lần ngăn trở lang yêu nhóm chí mạng lợi trảo, bảo hộ lấy Thẩm Nghị, không ngừng đột kích trước tiến vào. Đột kích, như thiểm điện đột kích. Giết chóc, không lưu tình chút nào giết chóc. Chương 54, mẫu thân mất tích. Thẩm Nghị huyết chiến. Tại dưới ánh trăng thẩm ra trại, Thẩm Nghị như quỷ như mị, như ảo ảnh vút qua, võ đang đoản kiếm, thuận thế vạch phá từng đầu lang yêu giết hầu. Lang yêu nhóm cuồng nộ chu lên, lại chỉ có thể tại Thẩm Nghị gấp 5 lần tốc độ sau lưng ăn đất. Đột nhiên, tại một cỗ thi thể trước, cước bộ của hắn dừng lại. Hắn là Thẩm Đại Lực, là mình lên núi trước, xin nhờ chiếu cố mâu thân một cái hàng xóm. Lúc này Thẩm Đại Lực đã biến thành nửa bộ khô lâu, hai đầu lang yêu chính tại tranh đoạt hắn đẫm máu ruột. Chết không nhắm mắt Thẩm Đại Lực, trống rỗng ánh mắt bên trong, tràn ngập sợ hãi, phẫn nộ. Thẩm Nghị trong lòng mây đen càng sâu, không nói hai lời, một cái yến tử phi thân, bay lượn mà qua. Hai đầu lang yêu che hết hầu, ngã trên mặt đất tử vong. Thẩm Nghị yêu lực tiêu hao tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi ba hơi, hắn đã tiêu hao 3 sợi yêu tinh chi lực, chỉ còn lại có 2 sợi. Hắn còn muốn xung kích dòng dã hai đầu ngõ nhỏ, ở trong đó đều là lang yêu ngay tại gặm nuốt thi thể. Nhưng Thẩm Nghị đã sớm đem sinh tử không để ý, căn bản không cân nhắc như thế nào phá vây. Lúc này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tìm tới mẫu thân, vô luận sinh tử, coi như mẫu thân chết rồi, cũng không dung nàng lão nhân ra thi thể bị bọn này lang yêu kền kền yêu khinh nhẫn. U ám trong ngõ nhỏ sáng lên mấy chục song sáng loáng sói đồng. Thẩm Nghị hít sâu một hơi, nắm chặt võ đang đoản kiếm, đột nhiên vào. Hắc ám trong ngõ nhỏ lập tức vang lên lang yêu nhóm sắp chết chu lên cùng móng đuốt giáp ra tiếng ma sát. Dương Lộ Thiên ngay tại ngồi xếp bằng, lại có chút tâm thần bất định. Nàng ngẩng đầu vọng nguyệt. Thẩm Nghị chuyến này không có cái gì ngoài ý muốn a. Dương Lộ Thiên hai đầu lông mày hiện lên một vẻ sầu lo. 9 ngày chung vang lên, gõ 3 cái. Kia là sư môn báo động. Dương Lộ Thiên doanh doanh mà lên, lướt ngang mà ra, thẳng đến Tử Tiêu Cung. Trong Tử Tiêu Cung, đệ tử đời hai tề tụ, Phi Dương cao mày, vừa mới tiếp vào Lộc Hầu đưa tin, hôm nay không biết yêu tộc uống thuốc gì, tại Đông Bộ tụ tập lại, hắn xuất lĩnh môn hạ đệ tử, từ trạng vạng tối một mực khổ chiến đến lúc này, vẫn như cũ không thể giết lùi. Thỉnh cầu sư môn tiếp viện. Dương Lộ Thiên trong mắt lóe lên một tia bất mãn, nếu là trạng vạng tối lúc liền phát hiện số lớn yêu tộc, vì sao lúc ấy không báo? Phi Dương trầm ngâm một lát, cười khổ nói, Lộc Hầu tính cách kiêu ngạo, ngươi cũng không phải không biết. Không đến bạn bất đắc dĩ, sẽ không mở miệng cầu viện. Hả? Ngươi đi đâu? Dương Lộ Thiên cũng không quay đầu lại, nhảy lên phi kiếm, chỉ ném câu tiếp theo, tiếp viện Đông Bộ. Nháy mắt, bay vô tung vô ảnh. Phi Dương cười khổ nói, làm sao như thế gấp gáp? Tốt ra chúng ta cũng xuất động, Vương Dịch Hoan lục sư muội lưu thủ, những người khác đi theo ta, tiến đến tiêu diệt yêu tộc. Đón Minh Nguyệt, Dương Lộ Thiền cưỡi gió mà đi, đôi mắt đẹp băng triệt, nhìn chăm chú mênh mông đại địa. Thẩm Nghị, chịu đựng. Thẩm Nghị lúc này đã không kiên trì nổi. Trong hẻm nhỏ 10 phần chật hẹp, bên trong lang yêu tập trung, đủ có mấy chục đầu. Tốc độ của hắn ưu thế không phát huy ra được, mặc dù vẫn như cũ có thể sử dụng lúc chi kiếp, thu hoạch được gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua, chém dưa thái rau chém giết lang yêu, nhưng yêu lực chỉ còn lại có cuối cùng một sợi. Từ khai chiến đến bây giờ, chỉ có chỉ là 4 hơi thở công phu, nhưng lại như cùng với quá khứ 4 năm. Thẩm Nghị đã giết đến máu me khắp người, ngã ở dưới kiếm hắn lang yêu, chừng hơn 40 đầu. Chiến tích này truyền đi, chỉ sợ sẽ chấn kinh võ đang phái thái cực môn. Nhưng Thẩm Nghị cũng thân chịu trọng thương. Giao nhân Vương giáp ra bên trên, vuốt sói pha tạp, trên đùi, máu me đầm địa, trên cánh tay, bị cắn xé dưới hai khối huyết nục, liền ngay cả trên cổ, đều bị một đầu hung hãn không sợ chết lang yêu cắn một cái, thiếu một khối đấm máu thịt. Hắn yêu lực, dù sao chỉ là mới vào đại yêu cảnh giới, chính đạo tu vi càng là còn không có tiến vào linh các cảnh. Loại tu vi này có thể giết đến nhiều như thế lang yêu, đã là chiếm tốc độ cùng vũ khí trang bị trời đại tiện nghi. Nhưng Thẩm Nghị vẫn như cũ lửa giận hùng tâm. Bước chân hắn trầm ổn, mỗi một bước ra, bát sắt lưu ấn, đạp thạch lưu mẫn. Từng đầu lang yêu nổ ngang lộn xộn đổ vào dưới kiếm của hắn. Nghe được một tiếng vang, kia khổ chiến chi dư võ đang đoạn kiếm, tại chém vào một đầu lang yêu cổ lúc, đột nhiên đứt đoạn. Lang yêu cố nhiên chết rồi, nhưng Thẩm Nghị đã mất đi vũ khí duy nhất. Lang yêu nhóm càng thêm phách lối, nhào tới. Thẩm Nghị cười lạnh, hướng miệng bên trong ném một viên đại lực hoàn. Ngọc nữ phi toa, thủy hệ kinh mạch đả thông, uy lực tăng 4 thành. Đại lực hoàn, uy lực tăng 4 thành. Linh khu kính phát động, uy lực tăng 5 thành. Cả kính phát động, uy lực tăng 5 thành. Từng tầng tăng thêm xuống tới. Thẩm Nghị một cước đá vào lang yêu nơi cổ họng, đầu này nặng đến 200 cân lang yêu, cổ đứt gãy, đầu sói bay lăn, chặt đầu ở giữa không trung còn tại kêu rên. Một cước chặt đầu. Sao mà bá khí? Đương nhiên, loại này trạng thái đỉnh phong chính là đông đảo tăng thêm xuống tới, quyết không thể lâu dài. Thẩm Nghị thu chiêu lúc, lại thuận thế một cước, hung hăng đá ngã lăn một đầu lang yêu. Cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, bay thẳng bên trên nóc phòng, mắt thấy không sống. Nhưng Thẩm Nghị một chiêu này, cũng triệt để trấn nhiếp lang yêu. Đối với nguy hiểm, yêu tộc có bản năng cảm giác. Cái này yêu tinh, lại lợi hại như thế. Không có vũ khí, càng thêm đáng sợ. Thẩm Nghị như cùng một đầu nguy hiểm mãnh hổ, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Lang yêu nhóm từng bước một lui lại. Rốt cục, lang yêu nhóm nghe tới lang yêu vương một trận chu lên, kia là thúc giục bọn chúng tiến công mệnh lệnh. Bọn chúng lần nữa nhe răng niết miệng, nhào lên. Thẩm Nghị mặt không biểu tình, cuối cùng một sợi yêu tinh chi lực phát động. Hắc ám trong ngõ nhỏ, cùng nộ Thẩm Nghị cùng điên cuồng lang yêu, phát sinh sau cùng kịch chiến. Cận chiến đập nện âm thanh, dầu dĩ vang lên, thỉnh thoảng vang lên lang yêu tiếng kêu thảm thiết. Nơi xa cao cao trên sườn núi, một người khoan thai chắp tay sau lưng, quan sát trong bóng tối Thẩm gia trại. Bên cạnh một cái vóc người khôi ngô người, ở một bên cười làm lành nói, "Ca, chúng ta làm như vậy, có phải là có chút thất đức?" Người kia nghe, nửa ngày xoay đầu lại, lạnh lùng nói, "10.000 ba, võ công của ngươi bị Thẩm Nghị phế, đầu óc cũng bị đánh ngốc rồi." Ánh trăng chiếu trên mặt của hắn, chính là Thẩm Thiên Thu. Hắn đối diện khôi ngô người, chính là bị Thẩm Nghị phế võ công Thẩm Vạn Tam. Bị Đường Ca âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú, Thẩm Vạn Tam dọa đến khẽ run rẩy, cười khan nói, "Ta làm sao lại đáng thương Thẩm Nghị? Ta ước gì hắn chết thảm tại lang yêu miệng. Nhưng cái này Thẩm gia trại già trẻ mấy trăm miệng đều bị ta sợ chuyển đi, chúng ta Thẩm gia bị người điều tra ra, cả nhà khó giữ được tính mạng a." Thẩm Thiên Thu ha ha ngửa mặt lên trời mà cười, "Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu." Thẩm Nghị đã thành sư phó cái đinh trong mắt, vì thiết kế diệt trừ hắn, hy sinh một thôn trang có gì đặc biệt hơn người? Lại nói toàn bộ thôn trang, ngoại trừ ngươi cùng thúc phụ một nhà, hôm qua dọn ra ngoài, nó dư đều chết hết sạch. Biết nội tình chỉ có ngươi ta, ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết? Thẩm Vạn Tam cũng đúng. Nhìn về phía sói ngao nổi lên bốn phía Thẩm gia trại, thấp giọng nói, "Kia Thẩm Nghị sẽ không chạy đi à?" Thẩm Thiên Thu trong mắt lóe lên tinh mang nói, "Đương nhiên sẽ không. Trung quanh nơi này trăm dặm đều là sư phó phạm vi không chế. Lão nhân gia ông ta phân phát đệ tử khác, tận lực đem lang yêu nhóm xua đuổi đến Thẩm gia trong trại. Thẩm Nghị không đến thì thôi, chỉ cần bước vào Thẩm gia trại, ở trong đó mấy trăm đầu lang yêu, đủ để cho hắn xương vụn thừa không dưới." Lại nói, hắn cười lạnh nói, "Người ta không phải còn ở nơi này trông coi, phòng ngừa Thẩm Nghị lọt lưới a?" Nắm đấm của hắn, một trận cờ rốp rung động. Âm độc mà nhìn xem kịch đấu âm thanh nổi lên bốn phía Thẩm gia trại. Thẩm Nghị, hắc hắc, ở bên trong môn phái ta không thể động tới ngươi, nhưng sau khi đi ra, rối loạn, ngươi cho dù chết tại phía trên chiến trường này, lại có ai có thể hoài nghi ta? Thẩm Vạn Tam cười làm lành nói, ca. Thẩm Nghị lần này chết chắc. Thẩm Nghị một thân vết máu, cũng không biết là chính hắn, hay là lang yêu. Hắn như huyết hổ lô đứng tại tiểu viện của mình trước cửa. Một đầu lang yêu vừa từ bên trong lao ra, liền bị hắn một cái ổ tâm chân, hung hăng tại chỗ đá chết, trực tiếp treo ở trong nội viện cây ngô đồng bên trên, sói đồng bên trong tràn đầy kinh hãi. Một đường đến nay, tại lửa giận khu độc dưới, Thẩm Nghị có thể nói siêu trình độ phát huy. Yêu tinh chi lực, tu vi, đan dược, võ đang đoạt kiếm, giao nhân vương giáp ra hết thảy át chủ bài đều bị Thẩm Nghị không chút do dự dùng hết, mới giết ra một con đường máu. Chỉ vì một mục tiêu. Nha. Lúc này, hắn liền đứng tại cửa nhà mình. Nương, ta trở về. Thẩm Nghị từng bước một đi hướng trong phòng. Ngoài cửa lang yêu, tựa hồ bị Thẩm Nghị hung hãn không sợ chết, điên cuồng giết chóc chấn nhiếp, thế mà không có ngay lập tức xuống tới. Thẩm Nghị nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Kia phiến đã bị Lang Yêu ngược qua cửa, ầm vang sụp đổ. Thẩm Nghị hít sâu một hơi, đi nhập môn bên trong. Hắn thật sợ nhìn đến mẫu thân thi thể huyết nhục mơ hồ. Hắn không biết nên như thế nào mặt đối với mẫu thân. Nhưng cũng không có. Nói xác thực, cái gì cũng không có. Thẩm Nghị nhíu mày. Hắn tỉ mỉ đem phòng lục soát toàn bộ, xác nhận mẫu thân không ở nơi này. Mẫu thân kia đi nơi nào? Mẫu thân khả năng đào tẩu, rất nhanh bị bài trừ. Mẫu thân là một cái bệnh nặng bệnh nhân, không thể xuống giường, nàng mình coi như biết yêu vật cướp sạch, cũng trốn bất động. Cái khác hàng xóm, tại đại nạn lâm đầu thời điểm, cũng sẽ không có người nghĩ đến muốn đến giúp đỡ mẫu thân đào tẩu. Cho dù có người có ý tưởng này, Lang Yêu tốc độ quá nhanh, bọn hắn đi không đến cái viện này, liền sẽ bị giết. Kia, khả năng duy nhất là mẫu thân bị người khác sớm chuyển đi. Cái này riêng lẻ vài người, chỉ có một cái khả năng, chính là phía sau màn hắc thủ. Lộc Hầu, Thẩm Thiên Thu. Thẩm Nghị sóng mắt lóe lên, nhảy lên cao một trượng vách tường. Sát vách chính là Thẩm lão tài Thẩm Vạn Tam Thẩm gia đại viện. Thẩm Nghị cơ bản đạt tới linh các cảnh, vượt nóc băng tường đã không đáng kể. Lang Yêu nhóm lập tức chú ý tới Thẩm Nghị động tác, vòng vây phi tốc di động, tiếp tục vây quanh Thẩm Nghị. Thẩm Nghị dạo bước tại Thẩm gia trong đại viện, cẩn thận kiểm tra. Hắn lưu ý đến, nơi này chỉ có 2-3 bộ thi thể, tựa hồ cũng là không quan trọng gì người hầu hạ nhân. Thẩm gia người biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên có dự mưu. Thẩm Nghị thở dài ra một hơi, trong mắt phun lửa. Sự tình chứng cứ lại quá là rõ ràng. Thẩm lão tại nhà, vì sao có thể sớm dự báo Lang Yêu đột kích chuyển nhà? Không có thể hành động mẫu thân, tại sao lại bị người bắt đi? Thẩm Thiên Thu. Thẩm Nghị nắm chặt nắm đấm. Mẫu thân sống chết không rõ, hẳn là rơi vào Thẩm Thiên Thu trong tay. Đây là duy nhất giải thích hợp lý. Thẩm Nghị một trường đánh tới hướng vách tường gạch, một tiếng ầm vang, ngạnh sinh sinh đem hai gạch dày tường nện xuyên. Hắn trực tiếp đi trở về nhà mình. Trong phòng còn có mẫu thân sinh hoạt thường ngày chi vật, một bát cháo còn ở trên bàn bên trên đặt vào, sớm đã lạnh đấu. Thẩm Nghị bưng lên bát, trong chén là dùng củ sắn hỗn hợp có một chút gạo kê làm thành cháo loãng. Đây chính là mẫu thân cơm. Một viên nóng hổi nước mắt rơi vào trong cháo, lại là một viên lệ như suối chảo. Thẩm Nghị phù phù quỳ xuống gào khóc. Mình tại trên núi võ đàng tu luyện 3 tháng, mẫu thân mỗi ngày đều là gian nan như vậy sống qua ngày. Mình thật sự là bất hiếu thông thiên người, còn tại đắc chí cái gì linh các cảnh, tự cho là hào cái gì hồi xuân đan. Mẫu thân ngay cả cơm đều không kịp ăn. Đều là ta. Thẩm Nghị dùng đầu hung hăng đi va chạm mẫu thân trước giường, đem một khối lớn gạch xanh ngạnh xinh xinh đụng nát. Hối hận nước mắt mãnh liệt mà ra. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hãy nấy, tự trách, hối hận, tràn ngập Thẩm Nghị nội tâm. Hắn hận Thẩm Thiên Thu, hận Lục Hầu, càng hận chính mình. Giống một tiếng gầm nhẹ, tại Thẩm Nghị sau lưng vang lên. Lang Yêu. Thẩm Nghị mặt không biểu tình, xoay đầu lại, nước mắt còn tại. Giết. Chương 55, huyết chiến quãng đời còn lại. Sư phó tới cứu. Hắn hung hãn không sợ chết xuống tới. Chuyện cho tới bây giờ, hắn như thế nào không biết, mình bước vào Thẩm Thiên Thu đám người ác độc cả bấy. Chỉ là, đối phương vì giết chết mình, thế mà không tiếc kéo lên người cả thôn cho cùng, bố trí cái này tuyệt sát chi cục, gì cùng tàn nhẫn. Thẩm Nghị chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Còn sống, giết ra ngoài. Nhưng lúc này, hắn yêu tinh chi lực đã hao hết, đại lực hoàn cùng đan dược cũng còn thừa không có mấy, liền ngay cả võ đang đoạn kiếm đều bẻ gãy. Hắn chỉ có thể lấy thực lực bản thân, ngạnh kháng Lang Yêu. Vạn hạnh, Thẩm Nghị lúc này ở trong nhà mình, Lang Yêu nhất thời nửa khắc không thể hình thành vây công trạng thái, nếu không tại chống trải chi địa, Thẩm Nghị ngay cả một khắc cũng không chịu được nổi, liền sẽ bị Lang Yêu phân thây. Một đầu Lang Yêu bị Thẩm Nghị ngựa hoang phúc tông đánh cho xương ngực vỡ vụn, rút lui 2 bước, kêu rên một tiếng ngã xuống đất mất mạng. Lại một đầu Lang Yêu vào. Thẩm Nghị giữ vững đại môn, một người giữ ải vạn người không thể qua, cùng Lang Yêu triển khai cận thân vật lộn. Cứ việc lâm vào mấy trăm đầu đàn sói bên trong, hắn vẫn như cũ ánh mắt bình tĩnh, tỉnh táo nên chiến. Từ chiến. Cũng may Thẩm Nghị có yêu tinh chi lực cùng Nguyệt Hoa thối thể song trọng cơ duyên, thân thể thiên chất lớn khác người thường, thực lực so bình thường linh cắt cảnh đệ tử cường hắn nhiều, coi như đối mặt miệng lưỡi bén nhọn tứ tinh Lang Yêu, tăng thêm giao nhân vương giáp ra hộ thể, cũng có thể ủng hộ một hồi. Nhưng ngay tại Thẩm Nghị nhất quyền nhất cước giết chết con thứ 7 Lang Yêu, ném ra thi thể lúc, hắn cũng đến cực hạn. Thẩm Nghị có thể giết đến nơi đây, toàn bằng các loại át chủ bài, tăng thêm một cỗ hung hãn không sợ chết khí thế hùng dũng máu lửa, nhưng hắn không phải siêu nhân, có thể giết đến nơi đây đã là cực hạn. Chỉ nghe trên nóc nhà đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó, cây kia xà nhà phát sinh kết thúc nước. Một tiếng ầm vang, nóc phòng sập. Một đầu cực đại vô số cự Lang Yêu rơi trong phòng, hướng Thẩm Nghị gào thét một tiếng. Toàn bộ phòng tứ phía vách tường ầm vang đổ sụp. Lang Yêu Vương đến rồi. Nhìn thấy bộ hạ chết thảm không ít, vẫn như cũ cầm không dưới cái này yêu tinh, Lang Vương tức giận không thôi. Nó xảo trá vô so, quan sát một chút, lập tức tìm được lỗ thủng. Này nhân loại cư hiểm mà thủ, vậy liền phá mất hắn địa lý ưu thế. Lấy Lang Yêu Vương man lực, phòng ốc này căn bản không khỏi nó một trảo chi uy. Cho bụi dần dần tan đi. Ánh trăng trong sáng dưới, Thẩm Nghị lẻ loi một mình, bại lộ tại bầy Lang Yêu răng nhọn phía dưới. Thẩm Nghị khuôn mặt quặn cú vẽ, hào không sợ hãi. Duy nhất chết mà thôi. Hắn một đường giết chết 50 đầu Lang Yêu, thay không ít hương thân báo thủ. Nhưng cứ như vậy kết thúc a. Mẫu thân làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Thẩm Nghị nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Xa xa trên sườn núi, Nghe tới Thẩm Nghị tiếng thét dài, Thẩm Thiên Thu cười. Tiểu tử này hiện tại còn sống. Thẩm Vạn Tam sững sờ. Thẩm Thiên Thu cười lạnh nói, tiểu tử này thật đúng là thật sự có tài, còn sống thì thế nào? Lại nói, cửa này hắn chưa hẳn có thể không có trở ngại. Thẩm Vạn Tam khó hiểu nói, đã như vậy, vì sao muốn bắt cóc mẹ của hắn? Vậy lão bà tử mắng rất lợi hại, ta thật hận không thể một cước đá chết nàng. Thẩm Thiên Thu nói, cái này là vì để phòng vạn nhất. Mẹ của hắn tại trong tay chúng ta, nghĩ bóp chết như thế nào hắn, còn không phải chuyện một câu nói. Thẩm Nghị đối mặt cái này Lang Yêu Vương, sắc mặt bình tĩnh. Giết. Lang Yêu Vương nhào về phía Thẩm Nghị, muốn đem Thẩm Nghị một ngụm xé nát. Thẩm Nghị dầu làm ngọt tận. Mắt thấy cứ như vậy tử vong, Thẩm Nghị trong mắt đều là không cam lòng. Bị lục hầu, Thẩm Thiên Thu hãm hại, bị ép vào tuyệt cảnh. Thẩm Nghị trong mắt, tinh mang lóe lên, đột nhiên truyền ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Thẩm Nghị trong thân thể, một nguồn sức mạnh mênh mông, như là xuyên phá giấy cửa sổ, nháy mắt tràn ngập thân thể của hắn các nơi kinh mạch. Tại trong tuyệt cảnh, Bách Chiến Chi Dư, hắn đột phá. Linh các cảnh, đột phá. Thẩm Nghị thể nội, xôi trào mãnh liệt linh lực tại các nơi khuấy động, phun trào, nháy mắt nối thành một mảnh, hết thảy đăm chiêu sở học sở ngộ, đồng đều hội tụ thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Hắn tiến vào linh các cảnh. Lang Yêu Vương ngoan lệ trong mắt, hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chính là chính cống Tam Tinh đại yêu, tự nhiên nhìn ra Thẩm Nghị biến hóa. Biến hóa này quá lớn. Tại một đêm khổ chiến về sau, Thẩm Nghị hậu tích bạc phát, thoát thai hoàn cốt, hóa kén thành bướm, trở thành linh các cảnh cường giả. Tại thời khắc này, Thẩm Nghị hoàn thành chất biến, khởi sạch bất nhập lưu thân thể, trở thành một tên chân chính tu sĩ. Linh lực giao cảm, gân cốt sát xương, kinh lực cả kình, dung hội quan thông, hòa làm một thể. Chiến lực của hắn hiện ra bao nhiêu số lượng lên cao. Lang Yêu Vương thân thể cao lớn, vút qua, lại không có thể bổ nhào vào Thẩm Nghị. Thẩm Nghị đột phá linh cắt cảnh về sau, phản phất có dùng không hết khí lực. Trước đó hắn đại yêu tu vi, lại là phụ trợ hình, trên chiến đấu không cách nào cung cấp trực tiếp trợ giúp. Nhưng linh cắt cảnh võ đang đệ tử thì lại khác. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều mượt mà như một, hòa làm một thể. Đây chính là linh cắt cảnh đạt thành uy lực. Thẩm Nghị đột phá thời cơ, có chút trùng hợp, đúng lúc gặp hắn sơn cùng thủy tận thời điểm, kiến tạo Liêu Ám Hoa Minh chuyển hướng. Nhưng đây là hắn hậu tích bạc phát tất nhiên kết quả. Có lẽ đột phá sẽ sớm hơn, có lẽ sẽ càng muộn, nhưng đột phá là tất nhiên. Vừa lúc, cái này một trương giấy thật mỏng, vào lúc này đột phá. Thẩm Nghị linh các cảnh, hàm kim lượng 10 phần, so cùng cảnh giới linh các cảnh, thực lực chí ít cao hơn 10 lần. Bởi vì hắn tiếp nhận Nguyệt Hoa thối thể cùng yêu tinh chi lực, kinh mạch độ rộng cùng linh lực dư giả trình độ, vung ra cái khác linh các cảnh mấy con phố. Lang Yêu Vương có thể cảm thấy Thẩm Nghị biến hóa trên người, nó vừa hụt về sau, quay đầu nhìn lại, hơi chần chờ một chút. Cái này Lang Yêu Vương làm sao không lên? Tại trên sườn núi quan chiến Thẩm Vạn Tam gấp, Thẩm Thiên Thu sắc mặt cũng có chút khó coi. Vốn cho rằng Thẩm Nghị tiến vào Thẩm gia trại, không ra một lát liền sẽ bị thôn vệ xương vụn không dư thừa, không nghĩ tới tiểu tử này không biết dùng thủ đoạn gì, đến bây giờ còn không có bị xử lý. Nếu như thế kéo dài thêm, Võ Đang Sơn Thái Cực môn biệt quân liền nên đến. Thẩm Thiên Thu từng đề nghị sư phó, chuyên quyền độc đoán, phong tỏa tin tức, cướp mất Thẩm Nghị lại nói, nhưng sư phó không đồng ý. Võ Đang phái mọi thứ đều có quy củ, một khi phát hiện yêu vật đại quy mô xâm lấn, độc hại sinh linh, đội tuần tra như bất lực ngăn cản, tất phải lập tức cảnh báo cầu viện. Lang Yêu tập kích Thẩm gia trại là buổi chiều sự tình, nhất kéo dài thêm 2 canh giờ, nhất định phải báo cáo sư môn, nếu không sẽ gây nên hoài nghi. Đã qua 3 canh giờ, 3100 dặm lộ trình, đối với sư môn đến nói, chỉ là đảo mắt một lát sự tình. Mặc dù còn có không ít chuẩn bị ở sau, nhưng có thể ở đây giải quyết Thẩm Nghị, Thẩm Thiên Thu không nghĩ mang xuống. Nhanh lên a. Thẩm Thiên Thu trong lòng hung hăng nói. Đầu kia yêu lang vương, rốt cục không chần chờ nữa, nào về phía Thẩm Nghị. Kịch chiến, bộc phát. Thẩm Nghị đột phá linh cắt cảnh về sau, các phương diện đều có chỗ tăng lên, nhưng lớn nhất cải biến là kinh lực, gân cốt cùng linh lực cao độ dung hợp, hình thành tác chiến chỉnh thể hợp lực. Hắn một cái lộn ngược ra sau, nhanh nhẹn né tránh yêu lang vương tấn công, thuận thế hung hăng đạp một cái, tựa như tia chớp phản xung hướng yêu lang vương. Yêu lang vương nghe răng gào rít giận dữ, một con sắc bén vô so vớt sói, hung hăng chụp vào Thẩm Nghị. Nó thế nhưng là Tam Tinh đại yêu, một chảo này xuống dưới, liền ngay cả giao nhân vương giáp ra cũng sẽ thụ tổn hại. Thẩm Nghị trong mắt chớp động trí tuệ quan mang. Mặc dù Lang Yêu Vương thực lực mạnh mẽ hơn hắn được nhiều, nhưng Thẩm Nghị đến tận đây cũng không có lâm vào tuyệt vọng. Hắn tại tỉnh táo tìm kiếm bất luận cái gì khả năng sơ hở. Lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, biện pháp duy nhất là mượn nhờ ngũ hành tướng răng. Chính như tại Quỷ Vụ núi sông lớn xuyên bên trên, lấy hỏa hệ công pháp, đối phó nhị tinh đại yêu nước hầu tử đầu lĩnh như thế. Thiên hạ vạn vật đều là ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lẫn nhau ở giữa, tương sinh tướng răng. Yêu Lang Vương có thể xưng cương cân thiết cốt thân thể, tu vi sâu xa chi thú, muốn đối phó nó, không phải tính nhắm vào hạ thủ không thể. Căn cứ Yêu Lang Vương ngũ hành phán đoán, Thẩm Nghị nhận định nó hoặc là kim hệ yêu vật, hoặc là hỏa hệ yêu vật. Phán đoán một đầu yêu vật thuộc tính ngũ hành chuẩn xác nhất biện pháp là nhìn hắn yêu đan nhan sắc. Màu đỏ hệ đại biểu lửa, màu đen hệ đại biểu nước, màu xanh hệ đại biểu mộc, màu trắng hệ đại biểu kim, màu vàng hệ đại biểu thổ. Nhưng Yêu Lang Vương thực lực vững vàng chiếm cứ ưu thế, không cần thiết phun ra yêu đan đối Thẩm Nghị tiến hành công kích. Yêu đan tuyệt không nhẹ ra, là cơ hồ tất cả đại yêu trở lên yêu vật chuẩn tắc. Vậy cũng chỉ có thể thăm dò tính công kích. Thẩm Nghị một quyền hỏa hệ chiêu thức bá vương mời rượu. Yêu Lang Vương trong mắt không tự chủ được, hiện lên một tia e ngại, cũng không phải là Thẩm Nghị một chiêu này đối với nó tạo thành bao lớn uy hiếp, mà là ngũ hành tướng giam trời sinh áp chế. Thẩm Nghị vui mừng, cái này yêu lang vương thật là kim hệ quái vật. Kim hệ yêu vật có một cái cộng đồng đặc điểm, bốn miệng lưỡi bén nhọn, tính cách tham lam. Đây là Thẩm Nghị đoán được. Yêu lang vương cũng không chính diện chống đỡ bá vương mời rượu, lại nhảy vào ra. Thẩm Nghị được một tấc lại muốn tiến một thước, rơi xuống đất thuận thế nhào tới, lại là một chiêu bá vương mời rượu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Yêu lang vương thẹn quá hóa giận, tại bộ lạc tộc đàn yêu lang nhóm trước mặt, nó cũng nhất định phải giữ gìn tôn nghiêm của mình cùng địa vị, vọt tới, cùng Thẩm Nghị cứng đối kháng một chiêu. Thẩm Nghị bị lực lớn vô cùng yêu lang vương đâm đến hướng lui về phía sau 7-8 bước, khí huyết cuồn cuộn, nhưng trong mắt của hắn chỉ có vui sướng. Bởi vì khai chiến đến nay không đâu địch nổi yêu lang vương, bị bá vương mời rượu đánh cho lui 3 bước. Ngũ hành tướng giam, đền bù song phương thực lực chênh lệch. Yêu lang vương nhìn thấy Thẩm Nghị càng đánh càng hăng, đột nhiên ngao ngao kêu lên. Chung quanh yêu lang cũng ngao ngao gào lên, cùng một chỗ nhào về phía Thẩm Nghị. Hỗn đản, dựa đa số thắng, thật không biết xấu hổ. Thẩm Nghị chỉ có thể đáp lại cười khổ. Hắn lợi hại hơn nữa, tại trống trải sân bãi bên trên cũng không có khả năng đối phó được nhiều như vậy yêu lang. Chiến đấu rốt cục phải kết thúc. Thẩm Thiên Thu, Thẩm Vạn Tam liếc nhau, hắc hắc cười gian. Thẩm Nghị chết thảm, được đền bù hy vọng. Ai ngờ, nhưng vào lúc này, một đạo cô hàn thân ảnh màu trắng từ phía trên bên cạnh phi tốc mà tới. Này, một tiếng yêu kiểu. Nàng nhảy xuống tiên kiếm lập tức hóa thành một đạo bạch quang, bay thẳng vân tiêu. Chớp mắt về sau, trên bầu trời đột nhiên dưới lên tiên kiếm chi vũ. Yêu lang vương xuất lĩnh đàn sói, tại tiên kiếm chi vũ bên trong, chật vật vạn phần, ô ô trực hiếu, thỉnh thoảng có cường tráng lang yêu bị sống sờ sờ đóng đinh trên mặt đất. Thẩm Nghị nhìn ốc. Đây là công phu gì? Thẩm Thiên Thu cùng Thẩm Vạn Tam cũng nhìn ốc. Màu trắng thân hình chậm rãi rơi xuống. Thẩm Nghị vui lòng phục tùng, chắp tay nói, cảm tạ sư phò ân cứu mạng. Người tới một thân váy trắng như tuyết, phiêu phiêu dục tiên, không phải Dương Lộ Thiền, lại là cái nào? Nàng đôi mắt đẹp mắt lạnh, khinh thường bầy yêu. Tiên kiếm chi vũ tại nàng thôi động dưới, càng thêm mãnh liệt, tập kích lang yêu nhóm, giết đến lang yêu máu chảy thành sông. Linh đổi cảnh tu vi, ngạo nghễ nghiền ép bầy yêu. Chương 56, oanh sát lang yêu vương. Quả nhiên là ngươi. Xách. Đáng ghét Thẩm Thiên Thu tức giận không thôi, lại bị Thẩm Nghị gắng gượng vượt qua. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tây phương bầu trời lại chớp động ra mấy chục đạo quang mang, kia là sư môn quy mô đến rút. Đi đi. Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ. Nếu ngươi không đi, đợi đến sư bá các sư thúc đều đến, muốn đi cũng đi không được. Thẩm Nghị trọn vẹn tại lang yêu bầy bên trong, kiên trì hai khắc, nửa giờ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dương Lộ Thiên nhìn xem một thân trọng thương, máu me đầm địa Thẩm Nghị, thanh âm thanh liệt bên trong mang ra một tia tức giận, biết rõ không địch lại, vì sao? Thẩm Nghị cúi đầu xuống, nắm chặt hồi xuân đan bình thuốc, giữ im lặng. Đôi thầy trò này, tại tiên kiếm chi vũ bên trong, im lặng im lặng. Dương Lộ Thiên thở dài một cái. Nàng đi qua, bình sinh lần thứ nhất vỗ vỗ Thẩm Nghị bả vai, ta đi thay ngươi giết sạch thôn trang này bên trong lang yêu. Thẩm Nghị trong mắt tinh mang lóe lên, ta nhất định phải tự mình động thủ. Dương Lộ Thiền gật gật đầu. Chẳng biết tại sao, nàng tựa hồ phi thường lý giải Thẩm Nghị tâm tình lúc này. Toàn bộ quê quán thôn xóm bị tàn sát, mẫu thân không biết tung tích, mặc dù phía sau điểm đáng ngờ trùng điệp, kẻ đầu têu tiềm phục tại về sau, nhưng những này lang yêu là tuyệt đối không thể bỏ qua. Đôi thầy trò này, hướng lang yêu nhóm đi đến. Lang yêu vương cảm nhận được sư đồ khí thế cường đại, hữu tâm rút lui. Yêu lang bầy có cường đại sói tính, nhưng trong đó hoạch tâm nhất là cam đoan sinh tồn. Đáng tiếc, cường đại Dương Lộ Thiền ở đây. Cường đại võ đang phái các đệ tử đời thứ hai, cũng đang nhanh chóng chạy đến. Thôn trấn chung quanh đã bị bao vây, nhìn thấy không đường có thể trốn, yêu lang vương trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, ngoan cố chống cự, liều mạng một lần. Nó dài ngao một tiếng, mang theo cường tráng nhất hơn 30 đầu lang yêu, xoay người hướng Thẩm Nghị sư đồ đánh tới. Dương Lộ Thiền trong mắt băng hàn hào quang lóe lên, trên bầu trời tiên kiếm xoay tròn lấy rơi ở trước mặt nàng. Nàng vỗ tiên kiếm, từng đạo linh lực quán chu trong đó, Long Truyền Bảo kiếm lập tức hồng quang đại tác, từng hồi rồng gầm, tràn ngập linh khí. Nói đến kỳ quái, cái này Dương Lộ Thiền vốn là Thái Cực môn ngũ đệ tử, am hiểu hẳn là chân vũ thái cực quyền, nhưng nàng tựa hồ không gì làm không được, ngay cả thái cực kiếm pháp đều có thể xưng nhất lưu, lực sát thương quả thực kinh người. Thẩm Nghị đã như ra áp mãnh hổ, mãnh nào tới. Trong mắt của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Báo thủ. Thẩm gia trại nợ máu, để ta tới báo. Mặc kệ là những này động thủ lang yêu, hay là phía sau màn hát thủ, có một cái tính một cái, tuyệt không dung tha. Đột phá linh cắt cảnh về sau, Thẩm Nghị thực lực có thể xưng bộc phát thức tăng trưởng. Hắn một chiêu bá vương mời rượu, hung hăng nện ở một đầu cường tráng lang yêu trên thân. Lửa giam kim. Thuộc tính tướng giam. Đầu kia cường tráng lang yêu gào thét một tiếng, toàn thân lửa cháy, ngã trên mặt đất, từ trong miệng mũi không ngừng phun ra nóng bỏng máu tươi. Thế mà một quyền mất mạng. Coi như Thẩm Nghị thực lực lớn tiến vào, cái này tứ tinh tiểu yêu cũng không nên như thế không khỏi đánh. Đây chính là thuộc tính tương khắc uy lực. Nhìn thấy Thẩm Nghị vô sự tự thông, lĩnh ngộ thuộc tính tương khắc huyền bí, Dương Lộ Thiền cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Thẩm Nghị chịu động đầu óc, tự mình tìm tòi, cái này là trở thành cường giả tuyệt thế thiết yếu tố chất. Lang yêu vương nhào về phía Thẩm Nghị. Dương Lộ Thiền một kiếm tế ra, lôi đỉnh và quân, đem Lang yêu vương trọng thương. Lang yêu vương nghẹn ngào một tiếng, một đầu trái chân trước đã bị cắt đứt, tại Dương Lộ Thiền công kích đến, nó cơ hồ không có sức hoàn thủ. Vừa đánh trúng chiêu, Dương Lộ Thiền nhưng không có lại ra tay, chỉ là vững vàng nốt chặt đàn sói. Thẩm Nghị minh bạch, đây là đẹp người sư phó đem Lang yêu vương cái này đại cửu nhân giao cho mình, tự tay giết chết. Không giết kẻ này, Thẩm Nghị Tâm kết liền không cách nào giải khai. Trải qua trọng thương, Lang Yêu Vương thực lực từ tam tinh đại yêu kịch liệt hạ xuống, Thẩm Nghị đối phó nó cũng không phải là không có khả năng, nhưng cũng cần trải qua một phen khổ chiến. Thẩm Nghị từng bước một đi hướng Lang Yêu Vương. Đối mặt vận mệnh, Lang Yêu Vương ngoan cố chống cự, nghiêm nghị kêu gào nhào tới. Thẩm Nghị một chiêu bá vương mời rượu, nhào tới. Lang Yêu Vương trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nó sớm đã phát hiện, này nhân loại thiếu niên vì thuộc tính tướng giam, nhiều lần sử dụng một chiêu này hỏa hệ chiêu thức, đối phó kim hệ Lang Yêu. Nhưng sử dụng nhiều, đã sớm bị Lang Yêu Vương khám phá. Thân thể nó ở giữa không trung, đột nhiên cong lên, góc độ lập tức hoán đổi, từ cánh phát động tiến công. Cái này bá vương mời rượu chiêu thức, hừng hực khí thế, nhưng không dễ biến chiêu. Một khi bị khám phá, sẽ rất khó thu thập. Lang Yêu Vương, an chắc Thẩm Nghị, lách qua bá vương mời rượu, mắt thấy là phải cắn đến Thẩm Nghị cổ. Dương Lộ Thiền thờ ơ lạnh nhạt, không có xuất thủ cứu rút. Nhà ấm đóa hoa không lớn được. Dương Lộ Thiền lúc đến, đã thấy thôn trấn bên trong trải rộng sát sói, trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng đối Thẩm Nghị có cao hơn mong đợi. Thẩm Nghị, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, mau chóng chém giết huyết cừu này đi. Lang Yêu Vương giữ tợn răng nhọn, mắt thấy là phải cắn đến Thẩm Nghị, mà Thẩm Nghị bá vương mời rượu, chiêu thức đã dùng ra, nửa đường khó mà biến chiêu. Cái này Lang Yêu Vương, quả thực so với nhân loại cao thủ còn giàu hoạt. Nhưng một giây sau, nó trong mắt tham lam tự đắc, liền biến thành hoảng sợ. Bởi vì Thẩm Nghị trong mắt, không có kinh hoàng, chỉ có băng hàn. Hắn trực tiếp hủy bỏ bá vương mời rượu, một chiêu chưa bao giờ thấy qua chiêu thức, mang theo hỏa hệ đặc hữu linh lực màu đỏ quang mang, ầm vang phát ra. Cái này Thẩm Nghị, thế mà sớm đã nghĩ đến Lang Yêu Vương phía trước, đoán ra Lang Yêu Vương quỷ kế. Bá vương mời rượu chỉ là ngụy trang, một chiêu này hỏa hệ che đậy tay quăng nện mới là thật sát chiêu. Che đậy tay quăng nện chính là Thẩm Nghị từ Dương Lộ Thiền chân vũ thái cực quyền thượng thiên bên trong tập được 20 chiêu thức, cùng là hỏa hệ chiêu thức, bất quá là hiếm thấy xúc thế chiêu. Cái gọi là xúc thế, chính là trước chiêu bày ra, hậu chiêu phát lực, xúc thế cấp độ càng nhiều, cuối cùng buộc phát lực sát thương càng lớn. Che đậy tay quăng nện, tam đoạn xúc thế. Đoạn thứ nhất cùng đoạn thứ hai, như là bắt vân kiến nhật, nuốt nhả ra nhật nguyện, đoạn thứ ba mới là khí thôn sơn hà hỏa hệ đấm thẳng bộc phát. Quỷ vụ núi chi hành về sau, Thẩm Nghị đã hiểu rõ đến ngũ hành tương khắc chân lý, mấy ngày nay dành thời gian đem chân vũ thái cực quyền thượng thiên 20 chiêu, thô học tập một lần, chỉ có thể đánh ra cơ bản xáo lộ, không có tập được biến hóa chiêu thức. Nhưng đối với lúc này, đã đầy đủ. Lừa qua Lang Yêu Vương, lấy được tiên cơ ưu thế, cái này che đậy tay quăng nện rốt cục hung hăng nện ở Lang Yêu Vương trên đầu. Lang Yêu Vương nghẹn ngào một tiếng, bị hỏa hệ che đậy tay quăng nện đến hoa mắt vắng đầu, mắt nổi đom đóm. Thuộc tính tương khắc lực lượng, tăng thêm Thẩm Nghị đột phá linh cắt cảnh thực lực, vậy mà đem cái này Lang Yêu Vương khắc chế. Dương Lộ Thiên ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, nhìn thấy trên bầu trời Phi Dương đại sư huynh đám người đã đến, không nghĩ để Thẩm Nghị bại lộ thực lực, quắc, đánh nhanh thắng nhanh. Nàng một tay lấy của mình kiếm, ném về Thẩm Nghị. Thẩm Nghị tiếp được bảo kiếm, bao hàm nhiệt lệ, một kiếm hung hăng đâm xuống. Lang Yêu Vương cực đại đầu sói, nương theo lấy yêu huyết, phóng lên tận trời. Nó vô thần sói đồng bên trong, đến chết đều khó mà tin được, mình thế mà chết tại một cái Thẩm gia trại nhân loại thiếu niên chi thủ. Thẩm Nghị thay Thẩm gia trại phụ lão hảo hữu, hoàn thành báo thủ, có một cái công đạo. Hắn bắt lấy Lang Yêu Vương đầu sói, ngửa mặt lên trời dài giống. Lang Yêu Vương đền tội, nhưng chân chính phía sau màn hát thủ còn không có đạt được trừng phạt. Thẩm Nghị quay người thẳng hướng hốt hoảng Lang Yêu bầy. Không có thủ lĩnh, trên đỉnh đầu lại tới ra cường đại cỡ nào tu sĩ, Lang Yêu nhóm bắt đầu tán loạn. Phi Dương mang theo Thái Cực môn các đệ tử đời thứ hai, cưới phi kiếm, giá lâm Thẩm gia trại. Nhìn thấy Thẩm gia trại bị huyết tẩy thảm kịch, dù là Thái Cực môn các đệ tử đời thứ hai đạo tâm kiên định, cũng không khỏi người người ảm đạm. Thẩm gia trại chính là võ đang phái che chở chi địa, thế mà tại võ đang dưới mí mắt, bị bầy yêu huyết tẩy, giết đến núi thây huyết hải. Võ đang phái khó từ tội lỗi. Phi Dương vung tay lên, các đệ tử đời thứ hai nhào về phía đàn sói. Lang Yêu bầy sắp bị diệt tới nơi. Thẩm Nghị dẫn theo Dương Lộ Thiền bảo kiếm, điên cuồng đuổi giết Lang Yêu, trong lòng của hắn tràn ngập áy náy, có thể giết nhiều một đầu, liền có thể nhẹ nhõm một phân. Phi Dương rơi vào Dương Lộ Thiền bên người, nhìn xem Thẩm Nghị tên điên, xông vào đàn sói đại sát đặc sát, gật đầu nói, kẻ này xuất thân Thẩm gia trại a. Khó trách như thế. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Thiên không từng đạo phi kiếm quang mang lấp lánh. Lộc Hầu mang theo Đông Phương đội tuần tra, vội va đuổi tới. Phi Dương sầm mặt lại, đang chuẩn bị quát lớn Lộc Hầu thất trách. Tại hắn phụ trách Đông Phương phòng ngự lúc, xuất hiện cạm bẫy như thế, dẫn đến Thẩm gia trại bị tàn sát, võ đang phái cũng đầy bụi đất. Nhưng Lộc Hầu bọn người trên thân, người người mang thương, một thân máu đen, Phi Dương vì đó sững sờ. Lộc Hầu nhảy xuống tiên kiếm, không nói hai lời, dẫn người nào về phía đàn sói. Bị giết chiêu lăng lệ, những nơi đi qua, Lang Yêu một kích mất mạng, không ai đỡ nổi một hiệp. Sau một lát, xâm nhập Thẩm gia trại Lang Yêu đã bị giết đến sạch sẽ, vô một lọt lưới, xác sói chồng tích như sơn, bị chất đống tại trên quảng trường. Thẩm gia trại bách tính thi thể thì bị một vừa nhấc ra an để ở một bên. Thẩm Nghị như ngốc mục, ngơ ngác đứng tại xác sói cùng xác người trước, thật lâu không nói. Các đệ tử đời thứ hai biết hắn khổ sở, cũng không tới quản hắn. Lộc Hầu lúc này mới đi đến Phi Dương trước mặt, trượng kiếm một chân quỳ xuống, trầm giọng nói, trưởng môn đại sư huynh, tam đệ tử Lộc Hầu ngộ phán địch tình, làm việc bất lợi, có nhục sư môn, mời đại sư huynh trùng điệp trách phạt. Phi Dương cau mày nói, Đông Vương yêu thú thành triều xung kích thôn trấn sự tình ta đã thô sơ giản lược biết được. Đã yêu vật khí thế hung hùng, ngươi có chỗ sơ hở cũng là khó tránh khỏi, nhưng vì sao không còn sớm báo sư môn? Ta cùng đồng loạt xuất động, yêu tộc chưa hẳn có thể công phá nơi đây. Lộc Hầu trầm giọng nói, yêu tộc xảo trá, cho nên bày nghi trận, dương đông kích tây. 18 dặm trải trước lọt vào công kích thả ra cầu cứu diễm hỏa, ta dẫn người tiếp viện lúc, nơi đây mai phục lang yêu nhóm lại thừa cơ mà vào, thẩm ra trại ngay cả báo cảnh đều không có, liền bị tàn sát hầu như không còn. Ta tại 18 dặm trải huyết chiến, chém giết yêu vật hơn 300, môn hạ đệ tử toàn bộ bị thương. Tóm lại là ta phán đoán sai, làm việc bất lợi, làm hỏng chiến cơ, mời sư huynh trách phạt. Hắn một mực chắc chắn là bị yêu vật điều đi, không thể phát giác nơi đây thảm kịch. Phi Dương trong lòng mặc dù còn có điểm khả nghi, nhưng không có chứng cứ, cũng không tốt trọng trách, đang muốn nói chuyện, Dương Lộ Thiền thản nhiên nói: "Tam sư huynh, theo thẩm nghị nói, nơi đây thẩm gia nhất tộc, một người chưa chết, sớm đã sớm chuyển gì? Cái này là vì sao?" Đông đảo đệ tử lời hai, vốn cho rằng đây là một lần đơn giản yêu vật tập kích, đồ sát sự kiện, nghe tới Dương Lộ Thiền như thế mà nói, đều đem ánh mắt đưa tới. Lộc Hầu kinh ngạc nói: "Ta vừa gấp rút tiếp viện đến đây, lại có việc này." Dương Lộ Thiền lạnh lùng nói: "Ngươi môn hạ có một thẩm thiên thu, chính là thẩm gia tộc thân, có thể hỏi thăm hắn là chuyện gì xảy ra?" Nương theo một tiếng khóc thét, Thẩm Thiên Thu một thân vết máu, lảo đảo bổ nhào vào thi thể chồng lên, gào khóc: "Thẩm gia thúc thúc bá bá, các ngươi chết rất thảm a." Hắn chính đang ra sức biểu diễn, lại nên tiếp thẩm nghị băng hàn ánh mắt. Thẩm Thiên Thu dù là linh cắt cảnh nhập thất thực lực, cũng bị thẩm nghị kia không tình cảm chút nào băng mắt lạnh lẽo ánh sáng, thấy trong lòng một bao. Cái này tử thủ đã kết xuống. Nhưng hắn lập tức ta ngày xưa, thây nằm khóc lớn, nhưng khóe miệng lại khẽ trương khẽ hợp. Chỉ có thẩm nghị thấy rõ, hắn nói môi ngữ: "Nghị lão nương bất tử, đừng nói lung tung." Thẩm nghị ánh mắt phun ra cuồng nộ hỏa diễm: "Quả nhiên là ngươi." Chương 57, sư phó vì sao tốt như vậy? Nghe Lộc Hầu kêu gọi, Thẩm Thiên Thu sát mấy giọt nước mắt, một mặt bi thương đứng dậy. Phi Dương hỏi thăm hắn vài câu. Thẩm Thiên Thu một ngụm cắn chết, mình ở trên núi, cùng dưới núi Thẩm lão tài lui tới cực ít, cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Hắn suy đoán, là Thẩm lão tài nghe nói 18 dặm trải bị tập kích, sợ chết, chuyển nhà đến nơi khác. Nhưng hắn lấy nhân cách đảm bảo, Thẩm gia cùng lần này tập kích tuyệt không liên quan. Trong lúc nhất thời, Phi Dương cùng các đệ tử đời thứ hai cũng khó có thể có kết luận. Tại trong loạn thế, loại này chuyển nhà rất là phổ biến. Chỉ là thời gian có chút quá trùng hợp, vừa đi không lâu, liền gặp lang yêu xâm lấn, đổ sát thôn dân. Nhưng không có chứng cứ cho thấy đây là Thẩm gia gây nên. Lui một bước nói, Thẩm gia như thế đại phí khổ tâm, đổ sát Thẩm gia trại bách tính, có gì chỗ tốt? Những người dân này đều là nhà hắn tá điển cùng nô buộc, giết sạch Thẩm gia lợi ích bị hao tổn. Theo Thẩm Thiên Thu chậm rãi mà nói giải thích, Phi Dương đám người lo nghĩ dần dần tiêu trừ. Dương Lộ Thiên nhìn chằm chằm Lục Hầu, gan tương chữ: "Kia thẩm nghị mẫu thân đâu? Nàng một cái bệnh nặng lão nhân, không có chết bởi mộng sói, lại biến mất không thấy gì nữa, tới chỗ đó rồi." Phi Dương cảnh giác nhìn lướt qua Lục Hầu. Thẩm nghị cùng Lục Hầu nhất hệ mâu thuẫn, tại Võ Đang Sơn Thái Cực môn bên trong, mọi người đều biết. Thẩm nghị mẫu thân mất tích. Đây đúng là cái cực lớn điểm đáng ngờ. Lục Hầu kêu lên đụng thiên quất: "Sư muội, ngươi việc khác sự tình châm tốt với ta không tốt. Ta đúng là nơi đây tuần tra, có điều mất trước, nhưng cái này rối loạn, ném một cái lao thái thái có cái gì hiếm lạ? Vì sao ngươi nhất định chuyện xấu chính là ta làm? Chứng cứ đâu?" Dương Lộ Thiên lạnh lùng nói: "Ta không có chứng cứ, nhưng ta biết chính là ngươi làm được." Lộc Hầu giận quá mà cười: "Sư muội, sư huynh ngày thường mọi thứ đều để lấy ngươi, nhưng chuyện hôm nay, việc quan hệ danh dự, trái phải rõ ràng, ngươi nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, nhất định phải vu cáo, đừng trách ta nói cho trưởng môn, mời lão nhân ra ông ta chủ trì công đạo." Phi Dương nhìn thấy Dương Lộ Thiên cùng Lộc Hầu, quắc mắt nhìn chừng chừng, cây kim so với cọng râu, rất có một lời không hợp ra tay đánh nhau trạng thái, cũng là trở nên đau đầu. Việc này mặc dù có chút điểm đáng ngờ, nhưng không có rõ ràng chứng cứ. Lộc Hầu xử lý có chút quá loa, nhưng cũng không có làm trái Võ Đang quy định. Phi Dương biết, việc này chỉ có thể chậm rãi đi thăm dò. Giấy không gói được lửa, nam rộng tháng dài, tra ra manh mối. Tốt hắn khoát tay chặn lại, ra hiệu hai người im miệng: "Lộc Hầu, ngươi thân là người chủ sự, chưa thể phòng ngự được lang yêu xâm lấn, dẫn đến Võ Đang che chở cho Thẩm gia trại bị đổ, chức trách có thua thiệt, nhưng nhận phạt." Lộc Hầu không chút hoang mang nói: "Sư đệ có sai, mời trưởng môn sư huynh trùng điệp trách phạt." Phi Dương quát: "Vậy liền phạt đổng một năm, ngươi môn hạ đệ tử khổ chiến bị thương, miễn đi trừng phạt, xuống dưới dưỡng thương đi." Đại sư Minh. Dương Lộ Thiền tức giận đến bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng, lại bị Phi Dương ánh mắt ngăn lại. Thẩm Nghị không nói gì, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lộc Hầu cùng Thẩm Thiên Thu, phảng phất muốn đem mặt mũi của bọn hắn khắc ở trong lòng. Lộc Hầu đứng người lên, chỉ là nhàn nhạt quét Thẩm Nghị một chút, liền dẫn Thẩm Thiên Thu bọn người nên ngang rời đi. Phi Dương đi tới, nhìn vẻ mặt ngốc mục, không chút biểu tình Thẩm Nghị, thở dài một tiếng: "Chiến loạn chi thế, sinh tử chuyển thường. Bớt đau buồn đi đi." Thẩm Nghị không nói lời nào. Phi Dương sau lưng một người đệ tử, không cam lòng nói: "Trưởng môn sư bá nói chuyện với ngươi, điếc rồi sao?" Thẩm Nghị vẫn như cũ không nói lời nào. Phi Dương thở dài nói: "Sư môn độc thủ, giúp ngươi đem Thẩm gia trại người nhập thổ vi an đi." Hắn môn hạ đệ tử đáp ứng muốn động. Thẩm Nghị đẩy ra người đầu lĩnh, thần sắc lạnh lùng đứng tại trước thi thể. Ai cũng không cho phép núp đích. "Ngươi muốn mình an táng những này phụ lao hương thần?" Dương Lộ Thiên hỏi. Thẩm Nghị gật gật đầu. Dương Lộ Thiên quay người rời đi. Phi Dương cùng đệ tử đời hai thở dài, cũng nao nao rời đi. To lớn Thẩm gia trại chỉ còn lại có một cái Thẩm Nghị, còn có tính ra hàng trăm băng lãnh thi thể. Trên bầu trời phiêu khởi mưa bụi. A a a a, Thẩm Nghị như là dã thú cuồng nộ thanh âm quanh quẩn trong mưa, thật lâu không thôi. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Miếng đất, hòn đá bị một đôi huyết thủ gỡ ra, từng cái giản dị mộ huyệt như vậy hình thành. Thẩm Nghị đem từng cái tàn khuyết không đầy đủ thi thể được đặt ở trong đó. Hắn cực kỳ bi thương mà nhìn chằm chằm vào những thi thể này. Mặc dù có chút người mặt đều bị gặm phải hoàn toàn thay đổi, nhưng Thẩm Nghị từng cái đều nhận ra. Trước đường phố Thẩm Đại Nương, mỗi lần làm bánh bột ngô đều sẽ để nàng nhị nữ Nhi Nhân lúc còn nóng đưa qua hai cái đến cho mình mẹ con. Hai mẹ con trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, lồng ngực bị móc sạch, táng cùng một chỗ. Thẩm lão quẹ đầu, tu bổ tượng, thở nhỏ mình liền thích đi theo hắn chơi đùa. Cái này lão quẹ đầu bổ nổi, cách ba kém năm, còn mua đường nhân trêu đùa chính mình. Chỉ còn lại có nửa người trên. Thẩm Tiểu Bàn cùng một chỗ mặc tã lớn lên bạn chơi, cùng một chỗ ăn vụng Thẩm lão tại nhà chó, cùng một chỗ nhìn lén qua nhà bên Tam tỷ, đã bị lang yêu cắn nửa bên mặt đều không có. Thẩm gia Tam tỷ, ôn nhu xinh đẹp đại tỷ tỷ, mang theo điều cây chổi truy mình cùng Tiểu Bàn, lại bị lang yêu trước trà đạp sau giết chóc, thảm khiến Thẩm Nghị không đành lòng nhìn nhiều. Từng cái hoạt bát sinh mệnh, Thẩm Nghị không thể quen thuộc hơn được thân bằng hảo hữu, cứ như vậy tại trong mưa, bị Thẩm Nghị hạ táng. Thẩm Nghị trong mắt mơ mơ màng màng, không biết là nước mưa hay là nước mắt. Móng tay của hắn ngón tay đều phá, máu me đầm địa, nhưng Thẩm Nghị không hề hay biết. Hắn như là một cái xác không hồn, đờ đẫn dùng tay tại trong nước bùn đào ra từng cái đơn giản mộ huyệt, đem từng cái phụ lao hương thân đưa tiễn. Đây là hắn có thể vì bọn họ làm một chuyện cuối cùng. Nhập thổ vi an, Thẩm gia trại chỉ còn lại có một mình hắn. Lang yêu bầy đã bị giết sạch, nhưng kẻ đầu tê còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Lộc Hầu, Thẩm Thiên Thu, Thẩm Vạn Tam, Thẩm gia, ba người này điêu khắc ở Thẩm Nghị trong lòng, một cái cũng không thể bỏ qua. Còn có mẹ già, hẳn là còn tại Thẩm Thiên Thu trong tay. Từ ban đêm đến buổi sáng, lại từ buổi sáng đến ban đêm, đào mộ mộ trọn vẹn một ngày mới đưa mấy trăm Thẩm gia tộc người toàn bộ hạ táng. Thẩm Nghị phù phù một tiếng, quỳ gối trong nước bùn, cho Thẩm gia tộc người dập đầu lạy ba cái. Hắn lạnh lùng ngẩng đầu, ngửa trông mong thượng tiên. Xanh xám sắc mây đen, vô tận hạt mưa dệt thành ánh mắt, đầy trời trải đất rơi xuống dưới. Lao Thiên không có mắt Thẩm Nghị trong mắt, thiêu đốt lên hừng hực lửa phục thủ, ta liền thay thiên hành đạo. Hắn đứng lên, bó đuốc ném về rội dầu trơn, trông tích như sơn sắc sói. Lang yên cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Thẩm Nghị lạnh lùng đi ra. Phía sau hắn là tĩnh mịch Thẩm gia trại. Thẩm Nghị trở lại Võ Đăng Sơn. Hắn không có ngay lập tức tìm Lộc Hầu cùng Thẩm Thiên Thu tính sổ sách. Coi như đi, vô luận là thực lực hay là chứng cứ, chỉ là tự rước lấy đủ. Không có chứng cứ, ngay cả đẹp người sư phó cũng không cách nào thay mình ra mặt. Mẫu thân rơi vào trong tay bọn họ, không có cách nào lỗ mãng, chỉ có thể lục soát cùng chờ đợi. Lục soát tin tức, chờ đợi nghi cách cứu viện thời cơ. Một khi xuất thủ, chính là không chết không thôi tử chiến. Thẩm Nghị trong lòng lo lắng, nhưng vẫn như cũ đi đến bên tường, bắt đầu đứng như có gỗ. Tu luyện, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể đánh vỡ hết thể âm mưu. Nhất lực hàng thập hội. Mình bất công, Thẩm gia trại nợ máu, mẫu thân đại thủ, ta sẽ một bút bút tìm các ngươi đòi lại. Thẩm Nghị dần dần chìm vào trong cảnh giới tu luyện. Đây là một loại kỳ diệu cảm giác. Tại gấp 5 lần chậm tốc độ thời gian trôi qua dưới, Thẩm Nghị linh lực liên tục không ngừng từ lòng bàn chân huyệt dũng tuyển phun ra ngoài, một đường hướng lên, con đường chân tam âm, chân tam dương, tay tam âm, tay tam dương, thập nhị chính kinh, cuối cùng hội tụ đến đỉnh đầu linh khiếu huyệt, hoàn thành một chu thiên, lại hướng xuống đảo ngược mà đi, đặt đến bàn chân huyệt dũng tuyển, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Đột phá linh cắt cảnh về sau, Thẩm Nghị thực lực như là giếng phun, tu luyện tiến cảnh nhanh chóng. Phía trước có hắn không có đột phá linh cắt cảnh hạn chế, không có khả năng tiến cảnh quá nhanh, nhưng Thẩm Nghị kinh mạch căn cơ, tại yêu tinh chi lực cùng nguyệt hoa thối thể về sau, tẩy kinh phạt thủy đã được đến cực lớn mở rộng, làm hậu mặt thực lực tiêu thăng, góp nhặt hùng hậu hậu kình. Bây giờ, hắn gia hương bị đồ, mẫu thân bị cướp, trong lòng bi phẫn phía dưới, toàn lực đầu nhập tu luyện, thực lực tốc độ tiến bộ, ở những người khác xem ra liền có như vậy một chút yêu nghiệt. Dương Lộ Thiền chẳng biết lúc nào, đứng tại phía sau hắn. Sư phó Thẩm Nghị gọi một tiếng. Dương Lộ Thiền nói khẽ, ngươi không cần nhiều lời. Ta tin tưởng ngươi nói mỗi một câu đều là thật. Thẩm Nghị trong lòng một trận chua xót thăng lên tới. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đẹp người sư phó cùng môn phái bên trong những người khác tổng không giống, vô luận từ thân phận địa vị hay là võ công, trọng yếu nhất chính là tâm tính trên tâm cảnh, hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Thái Cực môn bên trong tựa như là một cái bề ngoài thì ngăn nắp, nội bộ cặn bã triều đình, Dương Lộ Thiền tựa như là đại ẩn tại triều, cả thế gian đều chọc ta độc xong một gốc không cốc gu lan. Dương Lộ Thiền ngửa đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, hồi lâu mới đưa đôi mắt đẹp chuyển hướng Thẩm Nghị. Ngươi gần nhất không nên khinh cử vọng động, mẫu thân ngươi sự tình, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Thẩm Nghị không nghĩ tại đẹp người sư phó trước mặt thất thố, cố nén gật gật đầu. Sư phó, ngươi vì gì đối đãi với ta như thế tốt? Thẩm Nghị nhịn không được hay là hỏi vấn đề này. Dương Lộ Thiền xa mỏng phía trên, một đôi mắt đẹp mang ra mỉm cười, phun ra ba chữ, ta cao hứng. Nàng không có cùng Thẩm Nghị nói chuyện, sắc mặt đã khôi phục thanh lãnh tự nhiên, tốt, nói chính sự. Ngươi đã đột phá linh các cảnh, bước kế tiếp muốn tiếp tục luyện tập Hỗn Nguyên Nhất Khí Cọc, từ dòng cửa, chút thành tựu, đang đường, nhập thất, viên mãn như thế một đường trên việc tu luyện đi, thẳng đến xung kích linh thạch cảnh. Làm sao đột phá cái này năm cái cảnh giới? Thẩm Nghị ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói, không khác, Hỗn Nguyên Nhất Khí Cọc, nước chảy thành sông. Lâu ngày thấy công Dương Lộ Thiền cười nhạt một cái nói, chỉ bất quá, đến linh các cảnh, ngươi trừ tu luyện 12 kinh mạch, không ngừng mở rộng bên ngoài, còn cần xung kích kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch? Thẩm Nghị trầm giọng nói, "Đúng." Dương Lộ Thiên vẫn như cũ là không kiên nhẫn nói chuyện tính tình, vứt xuống một quyển thư từ nói, "Hay là chính ngươi từ từ xem đi, có không hiểu hỏi ta." Thẩm Nghị cầm lấy thẻ tre, "Là Thái Thương Thiên, Kỳ Kinh Bát Mạch Thiên. Đột phá Kỳ Kinh Bát Mạch, liền có thể đạt tới linh thạch cảnh yêu cầu a." Thẩm Nghị trầm giọng nói, "Đúng. Tại linh lực tấn thăng bên trên, linh cắt cảnh yêu cầu là đả thông thập nhị chính kinh, linh thạch cảnh yêu cầu là đả thông Kỳ Kinh Bát Mạch." Dương Lộ Thiên cười cười, cùng nó lo lắng sầu lo, không bằng đem tinh lực của ngươi đều dùng tới tu luyện, mỗi đột phá một tầng, liền nhiều một tầng tự vệ tiền vốn, nhiều một tầng cứu vớt thân nhân năm chắc. Thẩm Nghị gật gật đầu. Chương 58, ông chúa hội trải qua hoàn. Mạo hiểm đột phá. Đề cử một bản đại thần chi tác. Tổ thụ đại thần nhanh xuyên chi pháo hôi người tập. Cực kỳ đẹp đẽ một bản khoa huyễn đại tác. Nơi này là mau lẹ truyền tống môn bù kịch 364592 bục nệm nhanh xuyên chi pháo hôi nghịch tập, các huynh đệ đều đi vây xem đại thần a. Đúng, vi sư đáp ứng ngươi, thay ngươi luyện chế thượng cổ hai chờ thêm phẩm đan dược công chúa hộ trải qua hoàn, đã luyện tốt. Những này ngươi cất kỹ. Dương Lộ Thiền đưa cho Thẩm Nghị một cái bình ngọc. Mở ra bình ngọc nhét, dị hương xông vào trong núi, 10 khỏa màu mật ong đan dược lặng lặng nằm ở trong đó. Cái này công chúa hộ trải qua hoàn, thích hợp nhất bảo hộ kinh mạch, không bị giữ giàn khí huyết xung kích gây thương tích, càng có thể trấn định tâm thần, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Ta nhìn ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh, một mực manh tiến bảo. Đan dược này sau khi phục dụng, liền không có tẩu hỏa nhập ma chi lo. Thẩm Nghị gật gật đầu, trong lòng cảm động không thôi. Đẹp người sư phó, nghĩ quá quan tâm. Vật này, đối với rất sắp nên đón một cái khác đêm trăng tròn mình, tác dụng phá lệ lớn, quả thực là cho mình lượng thân định chế. Dương Lộ Thiền sau khi đi, Thẩm Nghị mở ra Thái Thương Thiên, Kỳ Kinh Bát Mạch Thiên. Kỳ Kinh Bát Mạch chính là đốc mạch, nhân mạch, hướng mạch, đới mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, âm ép mạch, dương ép mạch. Đã không lệ thuộc trực tiếp tạng phủ, lại vô trong ngoài phối hợp quan hệ, đường đạo kỳ đi, cố xương kỳ kinh. Kỳ kinh bắt mạch, như đường hẹp quanh co, gian nguy khó đi, càng có tất cả tâm ma hiểm trở, độ khó so đả thông thập nhị chính kinh, càng gian nan mấy lần. Nhớ tới Thẩm gia trại thảm kịch cùng bị cướp lão mẫu, Thẩm Nghị càng thêm nắm chặt nắm đấm. Đang chờ đợi thời cơ đồng thời, ta phải nhanh một chút đột phá linh thạch cảnh. Đẹp người sư phó nói không sai. Mọi thứ muốn dựa vào chính mình. Có linh thạch cảnh tu vi, liền nhiều hơn mấy phần đối kháng lộc hầu đám người nắm chắc, nhiều hơn mấy phần cứu trở về mẫu thân nắm chắc. Đêm nay liền dẫn đạo hôn nguyên nhất khí cọc, bắt đầu đả thông Kỳ Kinh Bát Mạch. Thẩm Nghị trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Lực lượng, hắn cần lực lượng. Lộc Hầu chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nghe Thẩm Thiên Thu tình hình chiến đấu báo cáo. Thẩm Nghị thế mà có thể từ Lang Yêu Bảy trong đây công, kiên trì hai khắc, trốn qua một kiếp. Lộc Hầu sóng mắt lóe lên. Thẩm Thiên Thu cười làm lành lấy gật gật đầu, ta nhìn kia tiểu tử tốc độ không sai, lại có một thân đồ tốt, hẳn là trốn đông trốn tây, lại cư hiểm mà thủ, tránh thoát một kiếp. Lộc Hầu lắc đầu, thở dài một tiếng, đổi ngươi, ngươi có thể làm đến a? Thẩm Thiên Thu sững sờ, sờ mũi một cái. Hắn có chút tự phụ, nhưng nghĩ tới mấy trăm con lang yêu vây công Thiên La địa võng, cuối cùng lắc đầu. Ngươi linh cắt cảnh nhập thất tu vi, đều làm không được tại lang yêu vây công dưới, sinh tồn 30 phút sau, cái này Thẩm Nghị làm được, ngươi lại nói hắn là may mắn. Lộc Hầu rêu cợt nói, một lần may mắn, hai lần may mắn, ngay cả các ngươi đều bị hắn xem như cửa hàng bạc, không ngừng thắng điểm cống hiến, hay là may mắn, ngươi có đầu óc à? Thẩm Thiên Thu mồ hôi lạnh xuống tới. Từ giờ trở đi, không thể coi hắn làm bất nhập lưu đối đãi, Lộc Hầu lạnh lùng nói. Người này nhất định phải nhanh diệt trừ. Chúng ta bắt được hắn lão mẫu, muốn thu thập hắn còn không dễ dàng. Thẩm Thiên Thu cười hắc hắc, để hắn tự sát đoán chừng làm không được, nhưng có thể đem hắn lão mẫu ném tới yêu vật xào huyệt, nhìn hắn có đi hay không cứu. Hắc hắc, ngươi biện pháp này có thể, nhưng quá đẩn, có biến số. Lộc Hầu trầm ngâm nói, hắn lão mẫu còn có mấy tháng mệnh. 3 tháng đi. Uy chút thuốc, treo mệnh, đừng làm chết rồi. Vâng, ta hữu dụng. Minh bạch. Lần trước để các ngươi xung kích riêng phần mình bảng danh sách trước 10, làm được rồi. Ừm. Lần này 4 môn lớn so, chính là cơ hội tốt vô cùng, ẩn chứa cơ duyên lớn. Các ngươi nhất định chỉ có thể là nhiều hướng tiến vào trước 10, để trưởng môn nhìn xem ta Lộc Hầu giáo đồ có phương. Vâng. Thẩm Thiên Thu bọn người lui ra về sau, Lộc Hầu đẩy mở cửa sổ. Dưới ánh trăng, Tử Dương trên diễn võ trường kia 4 cái trúc chế hàng hiệu tử, bắt mắt ghi chú 4 cái tu vi cấp độ, 10 hạng đầu danh tự. Lộc Hầu tại linh đổi cảnh thực lực trên bảng xếp hạng, cao xếp thứ 3. Cái này người mới bảng xếp hạng, cùng nó nói đại sư huynh chủ ý, không bằng nói là sư phó phía sau điều khiển chỉ huy ý tứ. Lộc Hầu nhàn nhạt lẩm bẩm, tuyển chọn nhân tài, chuẩn bị 4 môn lớn so a. 4 môn lớn so. Đây chính là cái cơ hội tuyệt hảo a. Trong lòng hắn, mặc dù xử trí Thẩm Nghị trọng yếu, nhưng Thẩm Nghị nhiều lắm là xem như cái thay đổi nhỏ số, chân chính quan tâm sự tình là người trưởng môn này sư phó vô so ân cần 4 môn lớn so. Mình có thể từ đó mò được chỗ tốt gì, lại có thể thế nào lợi dụng cơ hội này. Lộc Hầu ánh mắt thâm thúy vô so. Thẩm Nghị ánh mắt cũng tại ngóng nhìn người lượng. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Mẫu thân tại Thẩm Thiên Thu trong tay, không biết hiện tại thế nào rồi. Hắn thật hận không thể ngựa xách một thanh bảo kiếm, tìm tới Thẩm Thiên Thu, đánh nhau chết sống, trắng đao đi vào đỏ đào ra. Nhưng dạng này cứu không ra mẫu thân. Chỉ cần có mình còn sống một ngày, Thẩm Thiên Thu cũng không dám giết mẫu thân. Tương phản, mình nếu là không có, mẫu thân cũng liền không có cứu. Kế sách hiện nay, chỉ có gặp chiêu phá chiêu, tùy cơ ứng biến. Thẩm Thiên Thu, ta nhất định khiến ngươi trả giá đắt. Hắn thu thập tâm tình, một lần nữa đắm chìm trong tu luyện thế giới bên trong. Có linh cắt cảnh kinh nghiệm, đột phá kỳ kinh bát mạch quá trình, thẩm nghị xem như quen thuộc. Chỉ cần thúc dục linh lực, xung kích kinh mạch, cuối cùng đả thông kinh mạch, liền tính vượt qua kiểm tra. Nhưng kỳ kinh bát mạch không phải thập nhị chính kinh. Nếu như nói thập nhị chính kinh là đường lớn đại đạo, kỳ kinh bát mạch chính là đường hẹp quanh co. Kia vì sao tu linh người còn nhất định phải đả thông kỳ kinh bát mạch đâu? Dựa theo Thái Thương Thiên, kỳ kinh bát mạch thiên thuyết pháp, trời tạo vạn vật đều có tồn tại đạo lý. Kỳ kinh bát mạch mặc dù là đường hẹp quanh co, trên tác dụng không bằng thập nhị chính kinh như vậy đường đường chính chính, không thể thiếu, nhưng chúng nó là liên tiếp tạng phủ đường tắt gần nói, có thể phát huy thập nhị chính kinh không cách nào đạt tới hiệu quả, như là tí ngọ cốc chi tại Hàn Trung, âm bình chi tại Kiếm Các, trần thương chi tại Thục Trung Sát Đạo, chính là vô thượng đường tắt hiểm nói. Thử nghĩ, như Gia Cát Lượng nghe theo Ngụy Văn Trường kế sách, đánh nghi binh đại đạo, xuyên tí ngọ cốc đánh lén Trường An, Tư Mã Ý chưa chắc có cơ hội cười đến cuối cùng.